Chương 791, phòng ở mới Tân Trinh Đồ, 1, chương 791, phòng ở mới Tân Trinh Đồ, 1, mấy người xuống xe, chỉ gặp núi xa như lông mày, gần nước Hàm Yên. Mênh mông trên mặt hồ, nổi một tầng mờ mịt thuốc lào, mấy cái chim nước từ mặt hồ lướt qua, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở mịt mờ trong hơi nước. Oa, nơi này thật đẹp a. Thương Nguyệt không khỏi cảm thán nói. Mấy người đi về phía trước một đoạn đường, xa xa đã nhìn thấy tại hồ một góc có một cái nhà nho nhỏ. Chính là chỗ đó. Tô Như Mộng dùng ngón tay chỉ cái kia sân nhỏ cận du mấy người các nàng đang ở nơi đó thương lượng như thế nào trùng kiến đâu. Chúng ta đi mau, cũng đi nâng nâng ý kiến. Mấy người bước nhanh đi đến cạnh sân nhỏ, chỉ gặp Sở Cận Du chính mang theo Tần Hiểu Lam, Lạc Hạ, Long Thập Tam bọn người ở tại tiểu viện khắp nơi quay trở ra, gặp Thẩm Tranh bọn người đi tới, Sở Cận Du lập tức tiến lên đón. Tạ đại tiểu thư, hoan nên gia nhập chúng ta. Sở Cận Du cười đối với Tạ Tinh Diêu nói ra. Tỷ tỷ, gọi ta Tinh Diêu là được. Tạ Tinh Diêu có chút ngượng ngùng đối với Sở Cận Du nói ra. Ta nghe nói chúng ta lại có thành viên mới gia nhập, cảm thấy chúng ta lấy trước kia phòng nhỏ hơi nhỏ. Sở Cận Du đối với Thẩm Tranh nói ra, ta càng nghĩ, cảm thấy chúng ta có thể ở nơi này xây một bộ rộng rãi một chút trụ sở. Dạng này một là chúng ta ở cũng thuận tiện, thứ hai nơi này hoàn cảnh u nhã mà an tĩnh, phi thường thích hợp các ngươi tu tập võ đạo, đợi đến tương tư đem Cửu Thiên Huyền Ngọc đái trở về, chúng ta có thể ở chỗ này thanh tu. Đúng a? Cận Du tỷ tỷ ngươi nghĩ cũng quá chủ đáo. Vân Tịch Hương phân nói. Đi thôi, đoàn người cùng ta khắp nơi đi một vòng, đều đề điểm đề nghị của mình. Sở Cận Du chào hỏi mọi người, ta đem tất cả ý kiến thu thập lại, sau đó lập tức tìm người thiết kế, tranh thủ sớm ngày khởi công. Tốt đám người cùng kêu lên đáp, sau đó liền theo Sở Cận Du muốn đi. Tạ đại tiểu thư, ngươi chờ một chút. Thẩm Tranh bỗng nhiên chào hỏi Tạ Tinh Diêu, đạo ta có lời muốn nói với ngươi. Thẩm Tranh mang theo Tạ Tinh Diêu đi đến bên hồ, đứng tại một khối đột xuất trên hòn đá ngắm nhìn mặt hồ. Trên mặt hồ gió nhẹ thổi tới, đem Tạ Tinh Diêu tóc thổi có chút lộn xộn. Thẩm Tranh không có nhìn Tạ Tinh Diêu, chỉ là nhìn chăm chú lên thủy quang liễm diễm mặt hồ, sau đó chậm rãi nói ra, Tạ đại tiểu thư, ngươi căn bản không cần vì các ngươi Tạ gia như thế làm đoàn chính mình. Vô luận là giữ vững liên quan tới Tông Lăng Sơn tổ chế cũng tốt, vẫn là vì cho các ngươi Tạ gia tìm đồng minh thế lực cũng tốt, ngươi cũng không cần làm như vậy. Ta cam đoan với ngươi, cho dù là ngươi không theo phụ thân ngươi nói làm như vậy, các ngươi Tạ gia về sau có chuyện gì, ta đều sẽ dốc sức tương trợ. Tạ Tinh Diêu nghe Thẩm Tranh nói như vậy, chậm chạp không có trả lời, đợi một hồi thật lâu mà, nàng mới khe khẽ đem một sợi bị gió thổi tán tóc treo ở sau tai, sau đó nhàn nhạt đối với Thẩm Tranh nói ra, nếu như ta nói chuyện này là chính ta chủ ý, ngươi có phải hay không sẽ không tin tưởng? Ngươi, chủ ý của mình? Thẩm Tranh có chút khó tin mà hỏi. Thế nhưng là Tạ Tinh Diêu lại không nhìn hắn nữa, con mắt nhìn xem mặt hồ nhẹ nhàng nói ra, ngươi là ta gặp qua người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ta trước đó chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cũng không nghĩ tới qua thế gian thế mà còn có ngươi mạnh như vậy người. Ta cảm thấy ngươi cường đại mà thần bí, thế là liền muốn tiếp cận, mà lại ta tin tưởng Vân Tịch, nam tả lựa chọn của các nàng sẽ không sai. Ta muốn nếu các nàng có thể dạng này tuyển, ta cũng có thể dạng này tuyển, cho nên ta liền thuyết phục phụ thân, để hắn cùng ngươi xách chuyện này. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi, hoặc là không xứng đáng gia nhập đội ngũ này, có thể cùng ta nói rõ, ta sẽ không chết ra lại mặt đợi tại bên cạnh ngươi. Ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói ngươi đường đường một cái Tạ gia đại tiểu thư. Thẩm Tranh hướng Tạ Tinh Diêu nói ra. Tạ gia đại tiểu thư? Tạ Tinh Diêu nụ cười nhàn nhạt một chút, rất tôn quý sao? Theo ta được biết, Hiểu Lam tỷ tỷ là Tần quốc chủ cháu gái, Nam Tạ là Tiêu quốc chủ cháu gái, còn có tốt tốt tốt, ngươi chớ nói nữa. Thẩm Tranh vội vàng đánh gãy Tạ Tinh Diêu lời nói. Ngươi cảm thấy ta trăm phương ngàn kế cũng tốt, mặt dày mày dạn cũng tốt, dù sao chỉ cần ngươi không đổi ta, ta liền sẽ đợi ở chỗ này. Tạ Tinh Diêu ngữ khí khẳng định nói. Gặp Thẩm Tranh chậm chạp không có trả lời, Tạ Tinh Diêu thản nhiên nói, nếu như không có chuyện khác, ta đi trước nhìn phòng ốc. Gặp Thẩm Tranh đã không có nói chuyện, Tạ Tinh Diêu xoay người sang chỗ khác, nhẹ nhàng rời đi. Thẩm Tranh bất đắc dĩ ở bên hồ đứng một hồi, sau đó liền hướng tiểu viện kia rơi đi đến. Ai, Thẩm Tranh, ngươi qua đây. Sở Cận Du trông thấy Thẩm Tranh, đội vàng hướng hắn hô. Ta định đem khu nhà nhỏ này xây dựng thêm một chút. Sở Cận Du có chút hưng phấn nói, lầu 1 hay là phòng khách, lầu 2 là các tỷ muội chúng ta gian phòng, chính ngươi ở tại lầu 3. Tầng 1 dưới mặt đất là phòng ăn cùng công trình giải trí, lệnh lâu là chúng ta nơi tu luyện tràng. Mà lại ta đang còn muốn phòng ở phía sau tu kiến một cái bể bơi, vừa vặn có thể kết nối trên núi nước suối. Tới này cá biệt thự con đường cũng phải sửa một cái, bằng không đi bộ khoảng cách quá dài. Ngươi toàn quyền phụ trách là được rồi. Thẩm Tranh nở nụ cười nói ra, làm sao thiết kế gian phòng, ta đúng vậy lành nghề. Mấy người đang khi nói chuyện, Thẩm Tranh điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, là Đường Tương Tư đánh tới Thẩm đại ca. Đường Tương Tư mặc dù cố ý hạ giọng, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được sự hưng phấn của nàng. Đồ vật ta tìm được, hoàn hảo không chút tổn hại. Đường Tương Tư hưng phấn nói, ta lo lắng cùng một chỗ tham dự đào móc dân chúng hoặc là Tuyết Hoa cung đệ tử để lộ tin tức, bởi vậy để cho ta ông ngoại cùng cậu bọn hắn tiếp tục tổ chức nhân viên đào móc. Chúng ta mang theo đồ vật đã chạy tới Cao Xương quân dụng cơ tràng, máy bay lập tức liền muốn bay. Ngươi trên đường nhất định phải coi chừng a. Nhân viên phi hành đoàn đáng tin đi. Thẩm Tranh lập tức dặn dò Đường Tương Tư đạo, yên tâm đi. Đường Tương Tư nhẹ giọng nói, cái này hai tên nhân viên phi hành đoàn chính là đưa ta tới cái kia hai cái, đáng tin rất. Cái kia tốt, ta cái này đi Long Đô cơ tràng tiếp ngươi. Thẩm Tranh đối với Đường Tương Tư nói ra, ngươi đem máy bay số hiệu nói cho ta biết, ta để bọn hắn tùy thời giám sát máy bay đi thuyền. Cúp điện thoại, Tần Hiểu Lam thử thăm dò hướng Thẩm Tranh hỏi, Tương Tư đem đồ vật tìm được. Đối với Thẩm Tranh hồi đáp, nàng hiện tại đã ngồi lên trở về rồng đều máy bay. Ai nha, vậy ta đây phòng ở cải tạo làm việc, đến lập tức tiến hành a. Sở Cận Du có chút nóng nảy nói mấy người các ngươi, đối cứng mới ta quy hoạch thiết kế còn có hay không ý kiến, nếu như không có ý kiến lời nói ta lập tức liền sắp xếp nhân viên thi công a. Không có ý kiến đám người cùng kêu lên đáp. Tốt, vậy ta lập tức an bài thi công. Sở Cận Du cầm điện thoại đi ra ngoài. Hiểu Lam, ngươi dẫn các nàng mấy cái về nhà trước, ta đi Long Đô cơ chẳng tiếp một chút tương tư. Thẩm Tranh phân phó nói. Chương 791, phòng ở mới Tân Trinh Đồ 2, chương 791, phòng ở mới Tân Trinh Đồ 2, ta và ngươi cùng đi chứ? Thương Nguyệt ở một bên nói ra ta đã sớm nghe nói lúc trước Nam Quốc. Nam Cao Viễn cũng là bởi vì khối bảo ngọc này cùng ngươi sinh ra mâu thuẫn, thế nhưng là còn không có gặp qua cái này Cựu Thiên Huyền Ngọc đâu. Tốt ta, ngươi cùng ta cùng đi chứ? Thẩm Tranh gật đầu đồng ý mọi người về đến nhà đằng sau, tạm thời không nên đi ra ngoài, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng mọi người cùng nhau thương lượng. Sau 3 tiếng, chờ đường tương tư quân dụng máy bay rơi xuống Long Đô cơ tràng. Đã sớm ở một bên chờ Thẩm Tranh cùng Thương Nguyệt lập tức lái xe nên đón tiếp lấy. Máy bay cửa khoang mở ra, chỉ gặp Đường Tương Tư trong tay mang theo hai cái thật to bao khỏa đi ra. Thương Nguyệt liền vội vàng tiến lên tiếp nhận Đường Tương Tư trong tay một cái bao, sau đó đem Đường Tương Tư mang tới xe. Ngươi đây là mang thứ gì a? Thẩm Tranh gặp Đường Tương Tư trong tay bao lớn kỳ quái hỏi. Ai, đừng nói nữa. Đường Tương Tư lau một chút mồ hôi chán bà ngoại ta mang cho ta. Cái này một bao là Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Tuyết Sầm, cái này một bao là Thiên Sơn Tuyết Cấp cùng Tuyết Hiệu Sử Hiệu. A, không phải nói những vật này đều cực kỳ chân quý sao? Thương Nguyệt giật mình nói ngươi làm sao làm cùng tại đầu đường mua thức ăn một dạng. Ông ngoại của ta nói, Thẩm đại ca lần trước cứu vớt Tuyết Hoa cùng, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng vẫn là muốn biểu đạt một chút lòng biết ơn. Đường Tương Tư hồi đáp, lần trước chúng ta đi quá vội vàng, ông ngoại của ta bọn hắn cũng không chuẩn bị lễ vật gì, cho nên lần này ta đi, bọn hắn cơ hồ đem những năm này góp nhặt đồ tốt lấy ra hết mang cho ta lên. Ta tưởng tượng dù sao chúng ta buổi chiều tu tập cũng dùng tới được những vật này, cho nên cũng liền không cùng bọn hắn khách khí. Đường Tương Tư một bên nói một bên bướng bỉnh làm một cái mặt quỷ. Thay ta cảm ơn ngươi ông ngoại bà ngoại. Thẩm Tranh đối với Đường Tương Tư nói ra. Tốt. Đường Tương Tư giảo hoạt nở nụ cười, sau đó đem tay vươn vào trong ngực, xuất ra một cái dùng hoàng bố bao lấy bao khỏa. Thẩm đại ca, cho ngươi. Đường Tương Tư đem bao khỏa đưa cho Thẩm Tranh. Thẩm Tranh để lộ bao khỏa bên ngoài hoàng bố, chỉ gặp bên trong là một khối toàn thân xanh biếc, tạo hình phong cách cổ xưa ngọc thạch. Đây chính là Cựu Thiên Huyền Ngọc. Một bên Thương Nguyệt sợ hãi than nói ra nó thật sẽ có truyền thuyết thần kỳ như vậy sao? Có. Đường Tương Tư nhẹ gật đầu, trịnh trọng việc nói khối ngọc này từ móc ra giao cho ta đến bây giờ, cũng chính là thời gian 7-8 tiếng. Ta hiện tại liền cảm thấy chính mình có chút thần thanh khí sảng cảm giác. Ông ngoại ngươi đào thật là khá nhanh. Thẩm Tranh đem Cựu Thiên Huyền Ngọc gói kỹ, lại đối Đường Tương Tư nói ra. Ai nha, ngươi không biết. Đường Tương Tư vừa cười vừa nói ta đến Tuyết Hoa Cung cùng ông ngoại của ta nói chuyện này, ông ngoại của ta lập tức tổ chức toàn thể Tuyết Hoa Cung đệ tử bắt đầu đào móc. Sau đó cậu của ta lại xuống núi, tìm mấy ngàn cái dân chúng lên núi tham dự đào móc. Kết quả đào không đến 30 giờ, liền đem chôn ở tầng tuyết bên trong cái kia Lệ Hàn Thiên thi thể đào lên. Mà khối bảo ngọc này, liền bị hắn giấu ở trong lồng ngực của mình. Ta lúc đó lo lắng nhân viên đông đảo, tiết lộ phong thanh, liền để cậu của ta tiếp tục tổ chức nhân viên đào móc, chính ta thế nào lấy cớ phải xử lý Lệ Hàn Thiên thi thể, rời đi trước đào móc hiện trường. Tiểu nha đầu, ngươi thật thông minh a. Thương Nguyệt vừa lái xe vừa nói. Đó là. Đường Tương Tư đắc ý nói. Đương nhiên, nàng giống như là nhớ tới một sự kiện, đưa tay lại từ trong ngực xuất ra một bản thật mỏng sổ. Thẩm đại ca, đây cũng là từ Lý Hàn Thiên ma đầu kia trên thân tìm tới, ta đại thể nhìn một chút, hẳn là ghi lại Lệ Tuyết Ma Quân các loại công pháp. Đường Tương Tư đem sổ đưa cho Thẩm Tranh nói ra. Cái này Lệ Huyết Ma Quân mặc dù thủ đoạn âm tà, nhưng là công pháp còn tính là rất cao siêu. Thẩm Tranh tiếp nhận sách nhỏ tiện tay lật vài tờ, mặc dù chúng ta khinh thường tại tu tập loại này công pháp ma đạo, nhưng là cũng không thể để nó như vậy mai danh nhận tích, vẫn là đem nó hảo hảo bảo tồn lại đi. Thẩm đại ca, Lệ Hàn Thiên ma đầu kia thật là có chút tà môn. Đường Tương Tư đối với Thẩm Tranh nói ra, bởi vì một mực ở vào băng tuyết phía dưới, bởi vậy thi thể của hắn một chút cũng không có hư thối. Chúng ta kiểm tra thi thể của hắn, tìm ra những vật này đằng sau, vừa muốn đem thi thể của hắn hỏa táng thế nhưng là thi thể của hắn sửng sốt đốt đi hơn 2 giờ mới bị đốt thành tro. Ông ngoại của ta nói, đây đại khái là bởi vì hắn trước khi chết tu vi, đã tiếp cận đem chính mình tu thành kim cương bất hoại thân thể. Có khả năng đi. Thẩm Tranh trầm tư nói ra sợ là chúng ta sau này phải đối mặt kim gia, sẽ có không ít cao thủ như vậy. Vậy chúng ta cũng không sợ. Đường Tương Tư nói ra có Cửu Thiên Huyền Ngọc, chúng ta chỉ cần khắc khổ tu luyện, nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Rất nhanh, Thẩm Tranh bọn người liền về tới Thẩm gia biệt thự. Lúc này, Tần Hiểu Lam bọn người ngay tại lầu một phòng khách chờ đợi, nhìn thấy Thẩm Tranh mang theo Đường Tương Tư trở về, không khỏi nhao nhao cao hứng đứng lên. Tương Tư, ngươi thật là nhanh chóng a. Tần Hiểu Lam cao hứng đối với Đường Tương Tư nói ra. Đó là. Đường Tương Tư tuyệt không khiêm tốn nói ra. Cửu Thiên Huyền Ngọc ở nơi nào? Lấy ra để cho chúng ta nhìn xem. Lạc Hạ có chút hưng phấn nói. Các nàng những người này, mặc dù là Cửu Thiên Huyền Ngọc cùng Thất Tinh xã, huyết sát cung tranh đấu hồi lâu, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cửu Thiên Huyền Ngọc chân diện mục. Bây giờ khối bảo ngọc này rốt cục xuất hiện ở trước mặt mình, đều không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút Cửu Thiên Huyền Ngọc chân diện mục. Tại Thẩm đại ca nơi đó, Đường Tương Tư chỉ Thẩm Tranh nói ra. Thẩm Tranh hành lang cạnh bàn trà, từ trong túi từ từ xuất ra cái kia màu vàng bao khỏa đặt ở trên bàn trà, sau đó mở ra phía ngoài hoàng bố, Cửu Thiên Huyền Ngọc lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa, đây chính là Cửu Thiên Huyền Ngọc. Nhìn thật xinh đẹp dáng vẻ, không biết nó có phải thật vậy hay không có thể tăng lên tu vi của chúng ta. Vây xem Lạc Hạ đám người nhất thời nhao nhao nghị luận. Tất cả mọi người ngồi xuống, ta có chuyện cùng mọi người thương lượng. Thẩm Tranh đem Cửu Thiên Huyền Ngọc từ từ gói kỹ rồi nói ra. Chuyện gì? Tần Hiểu Lam kỳ quái hỏi, là liên quan tới Kim gia sự tình thôi. Ngươi trở về trước đó, Tiểu Nam đã đem chuyện đại thể tình huống nói với chúng ta một mực bác bỏ ngươi hành động độc lập ý nghĩ. Nếu như ngươi hay là muốn cùng chúng ta thương lượng chuyện này nói, vậy liền đừng lại nói với chúng ta. Chán Thẩm Tranh chần chờ một chút, sau đó nói, ta hôm nay muốn cùng các ngươi thương lượng không phải chính ta đi đối phó Kim gia sự tình, mà là chúng ta cùng một chỗ đối phó Kim gia sự tình. Cái này còn tạm được. Tần Hiểu Lam gật đầu nói, ngươi nếu là dám bỏ xuống chúng ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói đi, ngươi cụ thể muốn cùng chúng ta thương lượng thứ gì? Kỳ thật chính là đối phó Kim gia sơ bộ kế hoạch. Thẩm Tranh trầm giọng hồi đáp, từ hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, Kim gia có lẽ là chúng ta gặp qua cường đại nhất cũng là thần bí nhất địch nhân. Cụ thể như thế nào đối phó bọn hắn, chúng ta phải thật tốt chủ tính một chút. Chương 792, thu mua Minh Phi Dạ tổng hội, 1, chương 792, thu mua Minh Phi Dạ tổng hội, 1, sau đó, Thẩm Tranh đem đêm hôm đó Lý Trung Nghị nói với chính mình liên quan tới Kim gia tình huống cùng Thường Liêu cung khai tình huống cùng Tần Hiểu Lam bọn người nói rõ chi tiết một lần. Cái này Kim gia làm sao như cái Nguyên Thủy bộ lạc một dạng a? Tiêu Nam có chút ngoài ý muốn nói. Là đâu, nghe tốt dã man dáng vẻ. Vân Tịch cũng nói theo. Ngươi dự định bước kế tiếp chúng ta muốn làm sao? Lạc Hạ hướng Thẩm Tranh hỏi. Đầu tiên, ta cảm thấy chúng ta hẳn là xuất ra chí ít thời gian một tháng đến để thăng tu vi. Thẩm Tranh trầm giọng nói ra, ta không thể để cho trong các ngươi bất cứ người nào tại cùng Kim gia trong chiến đấu ngoài ý muốn nổi lên. Hiện tại Tương Tư đã đem Cửu Thiên Huyền Ngọc đái trở về, bắt đầu từ ngày mai, các ngươi liền cộng đồng tại Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí tầm bổ bên dưới bắt đầu luyện công. Nếu như sau một tháng, bất kể là ai, chỉ cần cảnh giới của nàng không có đạt được tăng lên trên diện rộng, liền sẽ bị bài trừ lần này hành động bên ngoài. Ta trước sớm đem lời nói xong, miễn cho có người bởi vì đối với Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí không mẫn cảm, tu vi võ đạo tăng lên biên độ không lớn mà bị đào thải sinh ra bất mãn. Ngươi chính là đang nói ta đi. Vân Tịch nghe lời này, nóng nảy đứng lên nói ra, ta không cách nào mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí tăng lên tu vi võ đạo, các ngươi đây trước đó đều là biết đến. Nếu như ngươi có thể mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Ngọc tăng lên trên diện rộng y thuật của mình, làm theo có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Thẩm Tranh nhìn Vân Tịch như thế một bộ dáng vẻ lo lắng, cười nói với nàng. A, vậy còn đi. Vân Tịch lại lộ vẻ tức giận ngồi xuống. Sau đó thì sao? Long Thập Tam tiếp tục truy vấn nói, coi như chúng ta tu vi võ đạo đều tăng lên trên diện rộng, vậy liền dựa vào chúng ta cái này mười mấy người, cũng không thể trực tiếp đi tiêu diệt toàn bộ Kim gia a. Nếu như chúng ta tu vi đều có thể tăng lên trên diện rộng, chúng ta bước kế tiếp mục tiêu chính là Kim gia an cắm ở trong quan những cái kia người mang tin tức. Thẩm Tranh lạnh lùng nói ra, chỉ cần tiêu diệt toàn bộ những tin này làm, Kim gia liền sẽ trở nên giống mù loà mở dạng, đến lúc đó chúng ta lại triệu tập nhân thủ tiêu diệt toàn bộ Kim gia, liền sẽ dùng ít sức nhiều. Ngươi nên không phải muốn cho ta có thể lái được một nhà nơi phong nguyệt đi. Tô Như Mộng đống nhiên chen miệng nói, ngươi mới vừa nói qua, Kim gia tại trong quan người mang tin tức, thích nhất đi địa phương chính là nơi phong nguyệt, ngươi có phải hay không dự định kinh doanh một nhà, đến dẫn bọn hắn mắc câu? Cái này Thẩm Tranh ngượng ngùng nói, ta đang có ý này, bất quá cụ thể làm sao vận hành, ta vẫn còn chưa nghĩ ra. Ngươi muốn cái giám a? Tô Như Mộng tức giận nhìn Thẩm Tranh một chút, ta Minh Phi Dạ tổng hội bây giờ còn đang buôn bán đâu. Chỉ bất quá ta theo ngươi về sau, sinh ý không nhiều bằng lúc trước, ngươi nếu là muốn đem nó làm dẫn dụ Kim gia người mang tin tức địa phương, sửa chữa một chút liền có thể. Cùng lắm thì lão nương lại trở về tự mình toa trấn, đảm bảo không ra một tháng, Minh Phi Dạ tổng hội như cũng là rồng trong đô thành nóng nảy nhất chẳng tử. Biện pháp này không sai. Thẩm Tranh mừng rỡ nói, có ngươi sảng khoái công pháp tại, cái kia mặt khác chàng tử khẳng định không có cách nào cùng ngươi Minh Phi Dạ tổng hội so sánh. Tốt nhất chúng ta có thể bắt lấy Kim gia người mang tin tức người dẫn đầu Kim đại quang. Như thế chúng ta đằng sau hành động liền sẽ thuận lợi rất nhiều. Lúc này, Thương Nguyệt bỗng nhiên đi đến Thẩm Tranh trước mặt thấp giọng nói ra, Thẩm đại ca, nếu như ngươi muốn kinh doanh nơi Phong Nguyệt lời nói, có lẽ ta cũng có thể giúp đỡ điểm bật dịu. Ngươi khả năng giúp đỡ giúp cái gì? Thẩm Tranh nhất thời có chút không nghĩ ra. Ngươi quên, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, đã từng dùng mị hoặc chi thuật dẫn dụ qua ngươi. Thương Nguyệt nói đến đây, thanh âm đã thấp nhỏ khó thể nghe. A, ta nhớ ra rồi. Thẩm Tranh lập tức nhớ tới, lúc trước mình tại Ly Long Hồ bờ ước chiến nam cao xa thủ hạ cao thủ thời điểm, Thương Nguyệt ngay từ đầu xác thực đối với mình dùng qua mị hoặc chi thuật. Mặc dù ta theo ngươi, theo những tỷ tỷ này bọn họ đằng sau, liền rốt cuộc không có sử dụng tới loại công pháp này, nhưng là ta cảm thấy ta mị hoặc chi thuật vẫn có thể dùng. Nếu như Mộng tỷ tỷ đi phụ trách kinh doanh kia cái gì hộp đêm, ta cảm thấy ta nếu là đi, sinh ý khẳng định càng nóng này ai nha. Người cái này nhỏ Thương Nguyệt, thế mà lại còn cái này. Long Thập Tam lập tức treo gẹo nói, tới, làm một chút để cho chúng ta nhìn xem. Thương Nguyệt lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, nàng nóng này hướng Long Thập Tam reo lên, ta mặc dù sẽ, nhưng là rất ít khi dùng, mà lại cho dù ta dùng, ta cũng không. Ngươi không tin có thể hỏi Thẩm đại ca, ta cùng hắn còn là lần đầu tiên đâu. Đám người gặp Thương Nguyệt bộ này quấn trạng, lập tức phá lên cười. Thương Nguyệt thấy thế, càng là xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thẩm Tranh đưa tay vô vô cánh tay của nàng, ôn nhu nói, ta sẽ không để cho ngươi làm loại sự tình này. Thương Nguyệt gặp Thẩm Tranh đối với mình như vậy ôn nhu tín nhiệm, lập tức quên ngượng ngùng, trong lòng ngược lại là có một cô mơ hồ tự hào. Ai? Thẩm Tranh, ngươi đây là ý gì? Một bên Tô Như Mộng nhưng lại không làm nữa cùng ta làm cái này liền có thể đi. Có phải hay không cảm thấy ta cùng ngươi thời gian dài, không mới mẻ? Ngươi cái này có mới nối cũ cũng quá nhanh đi. Không không không, Thẩm Tranh liên tục khoát tay, ngươi đó là đi làm bà chủ, cùng Thương Nguyệt sao có thể một dạng đâu. Tô Như Mộng gặp Thẩm Tranh cái này một bộ dáng vẻ khẩn trương, biết hắn là sợ chính mình coi là thật sinh khí, trong lòng ngược lại cảm thấy ngọt ngào. Hừ, đợi đến ta một lần nữa chấp trưởng Minh Phi Dạ tổng hội, khẳng định đầu tiên lương cao đem Thương Nguyệt muội muội thuê đi qua vào đầu bài. Tô Như Mộng cố ý giả trang ra một bộ dáng tức giận nói ra. Như Mộng tỷ tỷ, ta nhưng một lời đã định. Thương Nguyệt vừa cười vừa nói đến lúc đó ngươi có thể mở cho ta lương cao a. Đám người nghe lại là một trận cười to. Ngay tại đám người nói giỡn thời điểm, Sở Cận Du đống nhiên đẩy cửa đi đến. Vừa vào nhà, Sở Cận Du liền mở ra tủ lạnh từ bên trong xuất ra một bình đồ uống đến, từ ngực một mạch uống cạn hơn phân nửa bình. Nóng chết ta mất. Sở Cận Du lau chán một cái mồ hôi nói ra Ly Long Hồ bên kia biệt thự đã đậu công, ta cùng Thi Công Phương đã nói xong, để bọn hắn cần phải tại trong vòng 10 ngày hoàn thành tất cả kiến thiết. Sau khi nói xong, Sở Cận Du lại hơi ngửa đầu, đem cái kia non nửa chai nước uống một hơi cạn sạch. Cận Du, ngươi vất vả. Thẩm Tranh đi qua nói ra bất quá còn có cái sự tình cần làm phiền ngươi một chút. Chuyện gì? Sở Cận Du tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ rõ trước đó Như Mộng danh nghĩa cái kia Minh Phi Dạ tổng hội đi. Thẩm Tranh đối với Sở Cận Du hỏi. Nhớ kỹ a, đó là Như Mộng cá nhân tài sản a. Ngươi muốn làm gì? Sở Cận Du lại hỏi. Chương 792, thu mua Minh Phi Dạ tổng hội 2, chương 792, thu mua Minh Phi Dạ tổng hội 2, từ ngày mai trở đi, ngươi lấy Thăng Long tập đoàn danh nghĩa khai tỏ ánh sáng phi hộp đêm thu mua, sau đó sửa chữa, trang càng xa hoa càng tốt, mà lại muốn trong vòng một tháng hoàn thành sửa sang. Thẩm Tranh tiếp tục nói. Cái này không có vấn đề. Sở Cận Du nói ra nhưng là ta muốn biết, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thẩm Tranh lập tức đem vừa rồi bọn hắn thương lượng kế hoạch nói cho Sở Cận Du. Dạng này à? Ngươi yên tâm đi. Sở Cận Du ngữ khí khẳng định nói ta cam đoan đem Minh Phi Dạ tổng hội giả dạng làm rồng đều siêu nhất lưu một đêm. Bất quá Sở Cận Du cười nhìn Tô Như Mộng một chút, nói đùa nói ra Tô tổng định đem Minh Phi Dạ tổng hội bán bao nhiêu tiền à? Thứ, nói chuyện gì tiền à? Tô Như Mộng lườm Thẩm Tranh một chút nói ra ta một người sống sờ sờ đều giao ra, còn quan tâm cái gì hộp đêm à? Nói đến đây, ta ngược lại thật ra có một chuyện muốn cùng bọn tỷ bội thương lượng một chút. Sở Cận Du đống nhiên sắc mặt trịnh trọng đối với Tô Như Mộng đám người nói. Chuyện gì a? Tần Hiểu Lam phát giác Sở Cận Du sắc mặt không đối, thế là tò mò hỏi. Chúng ta những tỷ muội này, đại bộ phận đều đi theo Thẩm Tranh từng vào sinh ra tử, mọi người nói đúng đi. Sở Cận Du hướng đám người hỏi, ta nghe nói lần này Thẩm Tranh muốn đi tiêu diệt toàn bộ Kim gia, mọi người cũng là nghĩa vô phản cố cùng nhau đi tới. Đúng a? Long Thập Tam hồi đáp vấn đề này chúng ta vừa rồi đã thảo luận qua, chúng ta nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ xông pha khói lửa. Các tỷ muội chúng ta ở chung mấy năm này, quan hệ lẫn nhau cũng giống như thân tỷ muội một dạng. Sở Cận Du tiếp tục nói lần này Tạ đại tiểu thư lại muốn cùng Hiểu Lam cùng Lạc Hạ kết làm khác họ tỷ muội, cho nên ta là hoan nên Tạ đại tiểu thư gia nhập vào chúng ta cái quần thể này tới. Ta hy vọng các vị tỷ muội đối với nàng đừng có cái gì khúc mắc, không cần bởi vì nàng là mới gia nhập đến trong chúng ta mà xa lánh nàng. Cận Du tỷ tỷ ngươi đây là nói gì vậy? Vân Tịch tiếp lời đầu nói ra chúng ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Tạ Tinh Diêu nghe Sở Cận Du ý tứ trong lời nói, là để đoàn người tiếp nhận chính mình, trong lòng không khỏi một trận cảm kích. Nàng vừa định nói hai câu lời khách khí, lại nghe Sở Cận Du tiếp tục nói ta cùng đoàn người thương lượng, không phải muốn hay không tiếp nhận Tạ đại tiểu thư sự tình, mà là về sau chúng ta muốn làm sao. Về sau làm sao bây giờ? Đám người nghe Sở Cận Du lời nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nàng nói cái gì ý tứ. Ý của ta là, chúng ta trong cái gia đình này, không có khả năng lại tăng thêm thành viên mới. Sở Cận Du lườm Thẩm Tranh một chút nói ra. Hiện tại chúng ta đã có 10 người rồi. Sở Cận Du tiếp tục nói cái này đủ tiện nghi ra hỏa này. Về sau chúng ta muốn nhất trí đối ngoại, không có khả năng lại tăng thêm thành viên mới. Đoàn người cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Đám người lúc này mới hiểu được Sở Cận Du ý tứ, thế là nhao nhao biểu thị đồng ý ngừng ngừng ngừng. Thẩm Tranh ở một bên bỗng nhiên nói ra nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta cùng Lạc Hạ, tương tư còn có Tạ đại tiểu thư, không phải là các ngươi nói loại quan hệ đó ngươi cha năm này. Sở Cận Du dùng sức vỗ một cái Thẩm Tranh cánh tay Lạc Hạ theo chúng ta lâu như vậy, mặc dù không có cùng ngươi kia cái gì, thế nhưng là ngoại nhân đã sớm cho rằng nàng cùng chúng ta mấy cái một dạng. Tương tự tại chúng ta trong nhóm người này tuổi tác nhỏ nhất, ta nghe nói ngươi chữa thương cho nàng thời điểm, để người ta toàn thân đều nhìn khắp cả, ngươi bây giờ còn nói cái này. Tạ đại tiểu thư thì càng không cần nói, người ta phụ thân nàng xem nàng như mặt giao cho ngươi, ngươi bây giờ còn nói loại lời này. Ta cho ngươi biết, ngươi sau này nếu là lại trêu chọc những nữ nhân khác, các tỷ muội chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhưng là nếu như ngươi có lỗi với chúng ta 10 người bên trong bất kỳ một cái nào, chúng ta càng sẽ không buông tha ngươi. Ta tán thành Cận Du đề nghị này. Tô Như Mộng đứng ra nói ra chúng ta cái này tập thể nhỏ, về sau không có khả năng lại tăng thêm thành viên. Ta cảm thấy cũng là. Vân Tịch vừa cười vừa nói. Nếu như không có người sách ý kiến phản đối, ta coi như chúng ta toàn thể thông qua được đề nghị này. Sở Cận Du vừa cười vừa nói những ngọc bài kia con, ta vốn là dự bị 10 cái, vừa mới đủ. Một hồi ta đem còn lại mấy cái kia cho là hạ, tương tư cùng Tạ đại tiểu thư phát hạ đi. Thẩm đại tổ trưởng, ngươi có ý kiến gì hay không a? Sở Cận Du nhìn xem Thẩm Tranh nói ra. Thẩm Tranh gặp Sở Cận Du bộ này giữ dằn dáng vẻ, trực tiếp không phản bắt được. Vậy được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Sở Cận nói ra. Đi thôi. Chúng ta ra ngoài cùng một chỗ liên hoan, cho Tạ đại tiểu thư cùng tương tư đón tiếp. Sở Cận Du không tiếp tục để ý Thẩm Tranh, trực tiếp chào hỏi những người khác đạo. Không gọi tới Thẩm đại ca A Thương Nguyệt có chút chần chờ hướng Sở Cận Du hỏi. Gọi hắn làm gì? Sở Cận Du vừa cười vừa nói chúng ta chơi chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, Thẩm Tranh một mình đợi trong phòng lợi dụng Xích Viêm Kim Tinh cùng Thận Long Thánh Huyết tu luyện. Mà Tần Hiểu Lam thì mang theo vài người khác, tại Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí làm dịu tiến hành cường hóa tu hành. Chỉ có Sở Cận Du một hồi đi Ly Long Hồ bờ nhìn phòng ở kiến thiết tiến độ, một hồi lại đi Minh Phi Dạ tổng hội sửa sang tình huống, cũng là bận bịu quên cả trời đất. Ước chừng qua 10 ngày qua thời gian, Sở Cận Du nói cho Tần Hiểu Lam bọn người, Ly Long Hồ bờ phòng ở đã kiến thiết tốt, nàng muốn dẫn lấy đoàn người cùng đi xem phòng ở mới. Sau mấy tiếng, một đám người lại liễu diễu trở về, nhìn rất là dáng vẻ hưng phấn. Tranh ca, chúng ta phòng ở mới có thể đẹp. Tần Hiểu Lam đối với Thẩm Tranh nói ra. Đúng a. Phòng ở mới rộng rãi mà sáng tỏ, chung quanh phong cảnh cũng tốt rất. Lạc Hạ nói tiếp. Đúng a, cái kia bể bơi lớn thật sự là xinh đẹp. Tiêu Nam cảm thán nói mà lại bên trong nước tất cả đều là trên núi chảy xuống nước suối. Ta thích nhất tầng hầm đầu tiên cái kia ca ra ô kế sảnh, chúng ta về sau ở nhà liền có thể ca ca. Vân Tịch Hương phân nói. Đoàn người thu thập một chút chính mình cá nhân đồ vật, xế chiều hôm nay chúng ta liền dọn nhà. Sở Cận Du đối với đoàn người nói ra. Minh Phi Dạ tổng hội bên kia sửa sang thế nào? Thẩm Tranh hướng Sở Cận Du hỏi. Còn đang tiến hành. Sở Cận Du hồi đáp loại này chàng sở giải trí sửa sang muốn tiền phức nhiều, đoán chừng còn phải qua một đoạn thời gian. Bất quá Minh Phi Dạ tổng hội trọng trang thăng cấp quảng cáo ta đã đánh ra, mà lại ta đầu nhập vào rất lớn tiền vốn tiến hành tuyên truyền, mà lại từ mặt khác giải trí chẳng tử đảo không ít đang hot hoa khôi, đoán chừng khai trương ngày đó lưu lượng khách sẽ rất lớn. Ta đã để công ty một cái phó tổng chuyên môn phụ trách chuyện này, đến lúc đó các ngươi một mực nhắn lại người Kim gia có thể hay không tự chui đầu vào lưới là được rồi. Qua một đoạn ngày khai trương cũng không tệ, chúng ta cũng đúng lúc lợi dụng trong khoảng thời gian này nắm chặt thời gian tu luyện một chút. Thẩm Tranh trầm ngâm nói. Nói ra tu luyện, ngươi có phải hay không cũng phải để ta tu luyện một môn công pháp a? Sở Cận Du hướng Thẩm Tranh hỏi. Ta không cầu luyện cùng Hiểu Lam Lạc Hạ các nàng như vậy lợi hại, nhưng là cũng không thể quá kéo đoàn người chân sau a. Đi, vậy ta tuyển một môn thích hợp ngươi luyện công pháp, đến lúc đó dạy ngươi. Thẩm Tranh hồi đáp, ta cảm thấy chỉ bằng ngươi đối với Cửu Thiên Huyền Ngọc đặc thù cảm giác, ngươi tu tập tiến độ hẳn là sẽ rất nhanh. Chương 793, xuất quan bố cục, 1, chương 793, xuất quan bố cục, 1. Lúc này Tạ Tinh Diêu đi tới đối với Sở Cận Du nói ra, Cận Du tỷ tỷ ngươi đừng nghe hắn. Công pháp của hắn tất cả đều là lấy thuần dương công pháp làm chủ, căn bản không thích hợp chúng ta nữ hải tử tu luyện, lại nói ta quan sát khối kia Cửu Thiên Huyền Ngọc tán phát linh khí cũng là lấy huyền âm linh khí làm chủ, sợ là đối với tu luyện thuần dương công pháp không có trợ giúp gì. Không hổ là Tạ gia đại tiểu thư. Tần Hiểu Lam đi tới nói ra, kiến thức quả nhiên không phải bình thường. Cận Du tỷ tỷ, ta cùng Tinh Diêu cách nhìn một dạng, ngươi tốt nhất vẫn là không cần tu tập tranh ca cho ngươi công pháp. Tần Hiểu Lam vừa cười vừa nói, ngươi nếu là không ghét bỏ lời nói, ta có thể đem công pháp của ta truyền thụ cho ngươi. Mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp công pháp, nhưng là dù sao cũng so tranh ca những cái kia thích hợp ngươi. Liên quan tới Cận Du tỷ tỷ tu tập công pháp sự tình, ta ngược lại thật ra có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Tạ Tinh Diêu bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra. Tạ gia chúng ta có một môn công pháp liền Huyền Băng Thần Trưởng, ta một mực không cách nào triệt để hiểu thấu đáo huyền bí trong đó. Ta muốn lấy ra cùng Cận Du tỷ tỷ cùng một chỗ tu tập, lẫn nhau đề điểm, có lẽ có thể tại Cửu Thiên Huyền Ngọc trợ giúp bên dưới, đã thông cửa trước. Cái gì? Ngươi muốn đem Huyền Băng Thần Trưởng giao cho Cận Du tỷ tỷ cùng một chỗ tu tập? Tần Hiểu Lam nghe Tạ Tinh Diêu lời nói, không khỏi giật nảy cả mình. Tần Hiểu Lam biết, Tạ gia Huyền Băng Thần Trưởng là nhà bọn hắn đỉnh cấp công pháp, từ trước đến nay đều là Tạ gia bí mật bất truyền, toàn bộ Tạ gia bên trong cũng chỉ có tư chất đặc biệt xuất sắc người có thể tu tập. Bây giờ Tạ Tinh Diêu lại đem nó lấy ra cùng Sở Cận Du cùng một chỗ tu tập, mặc dù nàng trên miệng nói là tìm người lẫn nhau đề điểm, nhưng là đoàn người trong lòng đều rất rõ ràng, Tạ Tinh Diêu đây là đem gia tộc mình cao thâm nhất công pháp dâng hiến đi ra. Tinh Diêu, cái này không thích hợp đi. Sở Cận Du từ chối nói, ta mặc dù đối với võ đạo giới sự tình biết đến không nhiều, nhưng là cũng biết môn công pháp này là các ngươi Tạ gia giữ nhà chi bảo, ngươi như thế lấy ra dạy ta, ta sao có thể tiếp nhận lên. Tỷ tỷ, trước ngươi không phải đã nói, chúng ta là người một nhà sao? Tạ Tinh Diêu hướng Sở Cận Du nói ra, nếu là người một nhà, chỗ nào còn có thể phân cái gì Tạ ra, Thẩm ra. Người ta chỉ cần có thể đem công pháp này lấy ra, liền có thể làm được cái này chủ, ngươi nếu là từ chối nữa lời nói, có phải hay không lấy ta làm ngoại nhân? Tạ Tinh Diêu lời nói này, lập tức để Sở Cận Du không phản bắt được. Vậy được rồi, về sau ta liền theo ngươi học. Sở Cận Du cười một tiếng, bất quá ta tư chất ngu dốt, ngươi cũng không thể chê ta đần a. Tỷ tỷ ngươi nói gì vậy? Tạ Tinh Diêu vừa cười vừa nói, ngươi không chê ta lão sư này trình độ thấp, ta liền rất cao hứng. Tần Hiểu Lam nhìn xem Tạ Tinh Diêu cùng Sở Cận Du hai người dáng vẻ cao hứng, lắc đầu thở dài một hơi nói ra, ai, trong nhà lại thêm một người phụ nữ mạnh mẽ, một ít người thời gian, không dễ chịu lắm yêu. Ngươi nói chính là có ý tứ gì? Thẩm Tranh đầu góc mơ hồ hướng Tần Hiểu Lam hỏi. Ngươi không có cảm thấy Tinh Diêu phương pháp xử sự cùng Cận Du tỷ tỷ có chút giống sao? Đều là làm như vậy luyện trực tiếp. Tần Hiểu Lam nhìn Thẩm Tranh một chút nói ra, hai người bọn họ một cái chấp trưởng tập đoàn tư bản lũng đoạn lớn, một cái chấp trưởng quá lớn gia tộc, vô luận tính cách năng lực vẫn còn, đều là siêu cấp nữ cường nhân. Ta nhìn ngươi cuộc sống sau này hẳn là có chịu a. Nói chuyện, Tần Hiểu Lam hướng Thẩm Tranh hơi cười, sau đó quay người rời đi, chỉ để lại Thẩm Tranh một người ở nơi đó mặt đen lại. Vào lúc ban đêm, Thẩm Tranh bọn người liền chuyển vào Ly Long Ben hồ nhà mới bên trong. Sở Cận Du cho đám người phân phối xong gian phòng, sau đó còn nói thêm toàn bộ sườn tây nhà lầu đều là chúng ta công pháp tu luyện địa phương, Cửu Thiên Huyền Ngọc cũng bị để đặt ở nơi đó. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền tập thể ở nơi đó tu luyện. Ta cùng Thẩm Tranh thương lượng qua, chúng ta trước bế quan tu luyện thời gian một tháng, trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn đem toàn bộ tinh lực đặt ở phương diện tu luyện. không có cực kỳ nguyên nhân đặc biệt, chúng ta đừng đi tìm hắn. Sở Cận Du nói hướng trên lầu chỉ, sau đó nở nụ cười. Thẩm Tranh đi vào chính mình tân phòng ở giữa, phát hiện căn phòng này không chỉ có 10 phần rộng thùng thình, mà lại trang trí khảo cứu. Đứng tại rộng lớn trước cửa sổ sát đất, non sông tươi đẹp thu hết vào mắt, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Tiếp xuống một tháng, Thẩm Tranh chân không bước ra khỏi nhà, lợi dụng xích viêm kim tinh cùng thận long thánh máu siêng năng tu luyện, tu vi tiến độ tiến triển cực nhanh. Mà dưới đầu, Sở Cận Du bọn người mượn nhờ Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí, phối hợp phục dụng đường tương tư từ Tuyết Hoa cung mang về trời sinh tuyết liên các loại hy thế dược tài, tu vi tiến triển cũng là đột nhiên tăng mạnh. Một tháng sau, Thẩm Tranh vừa vặn đem những cái kia thận long thánh máu toàn bộ phục dụng hoàn tất, chính hắn cũng cảm thấy tự thân công lực đã cùng trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thể nội nguyên dương chi khí đã trở nên chưa từng có cường đại. Mà Sở Cận Du, Tần Hiểu Lam bọn người đồng dạng công lực đại tăng, mỗi người đều cảm thấy mình tại cái này ngắn ngủi trong một tháng đã đem tu vi của mình tăng lên rất nhiều. Cửu Thiên Huyền Ngọc thật sự là hiếm thấy chí bảo a. Tiêu Nam cảm thán nói, ta cảm thấy tu vi của ta bây giờ đã đạt đến trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tình trạng. Là đâu? Tạ Tinh Diêu cũng nói, theo ta cảm thấy ta Huyền Băng Thần Trưởng đã đạt thông cửu trọng cửa trước, Tạ gia chúng ta lịch đại tiên tổ, giống như có thể đạt tới cảnh giới này cũng không có mấy người. Cận Du, ngươi Huyền Băng Thần Trưởng tu luyện thế nào? Thẩm Tranh hướng Sở Cận Du hỏi. Ta cũng không phải quá rõ ràng đâu. Sở Cận Du một mặt u mê nói, mấy ngày nay ta chỉ là một vị luyện công, thật không biết mình đến cùng luyện đến cái tình trạng gì. Cận Du tỷ tỷ thật sự là cực kỳ thông minh, mà lại đối với Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí cảm thụ đặc biệt linh mẫn. Tạ Tinh Diêu ở một bên nói ra, ta nhìn nàng hiện tại cái dạng này, tối thiểu nhất đã đem Huyền Băng Thần Trưởng luyện đến đệ thất trọng cửa trước. Cảnh giới này đã vượt qua cha ta. Ai, giống như chỉ có ta tu vi võ đạo không có tiến bộ a. Lúc này Vân Tịch thở dài một hơi nói ra. Nhưng là y thuật của ta hoàn toàn chính xác lại có tiến bộ. Vân Tịch vừa cười vừa nói, hiện tại ta mặc dù không dám nói có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là mặc kệ bị thương nhiều lần, phàm là chỉ có một hơi tại, ta là có thể trị. Ngay tại một đám người mồm năm miệng 10 nói chính mình có gì tiến bộ lúc, Sở Cận Du chợt nhớ tới một sự kiện. Suýt nữa quên mất, ngày mai sẽ là Minh Phi Hộp Đêm một lần nữa khai trương thời gian. Chúng ta đến cùng nên như thế nào bố trí mới có thể để cho người Kim gia nhanh chóng mắc câu a? Trước đó ta đã đem Kim gia người mang tin tức đầu bộ Kim Đại Quang chân dung để mọi người nhìn qua. Thẩm Tranh nghĩ nghĩ nói ra, bất quá ta muốn thường điều cùng Kim Vạn Thủy xảy ra chuyện lâu như vậy, Kim gia khẳng định đã được đến tin tức. Chương 793, xuất quan bố cục 2, chương 793, xuất quan bố cục 2, cho nên bọn hắn người mang tin tức người phụ trách có thể hay không thay đổi còn rất khó nói. Ta cảm thấy không cần nóng lòng cầu thành, trước tiên đem Minh Phi Hộp Đêm tên tuổi khai hỏa lại nói. Đó là một chút vấn đề cũng không có. Tô Như Mộng vừa cười vừa nói, với ta mà nói đây chính là xe nhẹ đường quen. Bất quá ta nhớ kỹ còn có ai nói muốn đi ta nơi đó làm hòa khôi tới. Tô Như Mộng nói nhìn Thương Nguyệt một chút. Ta nói a. Thương Nguyệt cười hồi đáp, Như Mộng tỷ, hai ta cùng đi, ngươi coi quản lý, ta làm đầu bài, ta cũng không tin dẫn không ra người Kim ra đến. Ta cũng đi. Tạ Tinh Diêu lúc này cũng đứng ra nói ra, ta cũng đi theo Như Mộng tỷ tỷ cùng đi. Ta nói Tinh Diêu, ngươi có lầm hay không? Tô Như Mộng giật mình nói, ngươi là Tạ gia đại tiểu thư a, sao có thể đi loại này nơi phong nguyệt? Ta vừa gia nhập chúng ta mọi người, dù sao cũng phải ra thêm chút sức mới tốt đi. Tạ Tinh Diêu hồi đáp lại nói, ta lại không đi nói hộp đêm làm hoa khôi, ta đi làm cho ngươi đội trưởng bảo an không tốt sao? Nói cũng đúng. Thẩm Tranh hướng Tô Như Mộng nói ra, hộp đêm làm sao cũng phải nhiều bồi một số người, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn chúng ta ứng đối không đến. Cái kia dễ nói. Tô Như Mộng vừa cười vừa nói, chúng ta những người này, trừ Cận Du, Tiểu Nam cùng Hiểu Lam thở nhỏ tại rồng đều dài hơn lớn, người quen nhiều một ít bên ngoài, người còn lại đều có thể cùng ta đi. Được a, chúng ta đều đi. Long Thập Tam vừa cười vừa nói, chỉ là không biết Tô tổng ngài cho chúng ta phân phối nhiệm vụ gì a. Chính là a, những người còn lại đều cười hì hì cùng Tô Như Mộng nói ra, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền làm việc cho ngươi nha. Đã các ngươi đều đi, vậy ta coi như cho các ngươi phân phối nhiệm vụ. Tô Như Mộng cảm thấy một chút tính toán, sau đó đối với đoàn người nói ra, là hạ, từ giờ trở đi, ngươi chính là Minh Phi Dạ tổng hội tiểu ba vũ thính lĩnh ban. Thập Tam, ngươi là lầu 2 khu tập thể hình lĩnh ban. Vân Tịch, ngươi là tắm rửa xoa bóp khu lĩnh ban. Tinh Diêu, ngươi là cờ tờ vở bao xương khu lĩnh ban. Tương Tư làm phụ tá của ta, Thương Nguyệt là sở vịp đầu bài. Ta như vậy an bài thế nào a? Đi. Rất tốt. Lạc Hạ có chút hưng phấn nhỏ nói, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi hộp đêm đi làm đâu, lần này cần hảo hảo thể nghiệm một chút. Ngày mai ta cho các ngươi một người làm một thân lễ phục, dẫn đầu kết loại kia. Tô Như Mộng vừa cười vừa nói, sau đó để cho các ngươi đứng tại cửa ra vào nói vui mừng, nên, ánh sáng, lâm. Ai nha, vậy nhưng khó coi chết đi được. Long Thập Tam cười gặp cả người đến ta thở nhỏ liền tham quân, loại này hầu hạ người sống nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm. Đúng rồi, Thập Tam muội muội nói đến đây, ta cũng nhắc nhở một chút mà người. Tô Như Mộng đống nhiên nói ra, hộp đêm cái chỗ kia, Ngư Long hữu tạp, các vị muội muội cũng đều là như thế quốc sắc thiên hương. Nếu có người nào đối với các vị muội muội động thủ động ước, các ngươi cần phải khắc chế một chút, miễn cho không có đem người Kim gia dẫn tới, ta nơi này trước cùng người khác động thủ, vậy thì phiền toái. Yên tâm đi ta Tô tổng. Lạc Hạ vừa cười vừa nói, chúng ta sẽ không cho ngươi gây chuyện, chúng ta vẫn chờ đi theo ngươi ăn ngon uống say đây này. Đám người lại là một trận cười bang. Vậy chúng ta ba cái làm cái gì? Sở Cận Du bọn người hỏi. Ba người các ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn muốn đi làm. Thẩm Tranh nói ra. Nhiệm vụ gì? Sở Cận Du tự cảm thấy mình tu vi võ đạo phóng đại, vừa nghe nói có nhiệm vụ, liền có chút không kịp chờ đợi. Kim gia hiện tại chủ yếu nguồn kinh tế là bọn hắn kim quan thạch. Thẩm Tranh hướng Sở Cận Du giới thiệu nói, nhưng là hiện tại chúng ta hạn chế bọn hắn hoàng kim giao dịch, bởi vậy bọn hắn liền bắt đầu đối ngoại buôn lậu hoàng kim. Cận Du, ba người các ngươi hiện tại cũng đi làm một cái ngoại tịch thân phận, sau đó đi Âu Châu bắt đầu tìm kiếm kim gia ở bên kia buôn lậu hoàng kim người liên lạc. Tranh thủ cùng bọn hắn đạt thành mậu dịch quan hệ hợp tác, để hiểu rõ kim gia càng nhiều nội tình. Tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Sở Cận Du hồi đáp. Vậy chúng ta muốn hay không dễ một chút cho a? Tần Hiểu Lam nói ra, dù sao Cận Du tỷ tỷ là trong nước nổi danh nhân vật, vạn nhất bị người khám phá liền phiền toái. Muốn dịch dung a, cái kia để cho ta tới thử một chút. Vân Tịch cao hứng nói, thông qua gần bế quan tu luyện, ta đã nắm giữ thông qua châm pháp cải biến nhân thể dung mạo phương pháp. Ngươi ý đến? Tiêu Nam vội vàng đưa tay ngăn trở Vân Tịch, ba người chúng ta đúng vậy coi ngươi chuột bạch, vạn nhất ngươi cho làm không trở lại làm sao xử lý? Chúng ta hay là để Thẩm Tranh cho làm đi. Thứ, thật nhỏ mọn. Vân Tịch giả ra một mặt vẻ khinh thường. Tốt a, chúng ta chia ra hành động đi. Thẩm Tranh nói ra như mộng, ngươi trước mang theo ngươi lĩnh ban bọn họ đi hộp đêm chủ bị khai trương sự tình đi. Khai trương sự vụ, ta trước đó đều giao cho Thăng Long tập đoàn cao tổng, ngươi có chuyện gì, có thể trực tiếp tìm hắn. Sở Cận Du đối với Tô Như Mộng nói ra. Tô Như Mộng lên tiếng, sau đó liền dẫn Lạc Hạ bọn người chạy tới Minh Phi hộp đêm. Mà Sở Cận Du mấy người cũng tại bị Thẩm Tranh dịch dung đằng sau, nắm chặt thời gian chủ bị cùng Kim gia khai triển hoàng kim mậu dịch sự tình. Thẩm Tranh đem tất cả mọi người đưa tiễn, mình tại trong phòng ngồi một hồi, cẩn thận tính toán một chút kế hoạch hành động. Sau đó thu thập một chút đồ vật ra cửa. Hắn quyết định thừa dịp Tô Như Mộng, Sở Cận Du bọn người riêng phần mình vội vàng, chính mình đi trước quan ngoại Kim gia trụ sở tìm hiểu một chút tin tức. Hắn đầu tiên thông chi Long tổ, để bọn hắn cùng Bắc Bộ chiến khu liên hệ, chuẩn bị cho mình chống lạnh vật tư cùng một cô đất tuyết phương tiện giao thông. Sau đó hắn lại tìm đến ở nhà dưỡng bệnh Lý Trung Nghị, đòi hắn một phần Kim gia thế lực bản đồ phân bố. Thẩm tổ trưởng, người đây là muốn đi Kim gia bên ngoài tìm hiểu một chút tình huống sao? Lý Trung Nghị hướng Thẩm Tranh hỏi. Đối với Thẩm Tranh hồi đáp, ta muốn tự mình nhìn một chút cái này Kim gia đến cùng là như thế nào tồn tại, cũng tốt để cho mình trong lòng có cái đấy. Do xét một chút tình huống ngược lại là có thể. Lý Trung Nghị trầm ngâm nói, hiện tại tới gần ngày mùa hè, bởi vì Kim gia chỗ 10 phần tới gần phương Bắc, bởi vậy bọn hắn nơi đó đang đứng ở cực chú tình huống dưới, một ngày ước chừng có 18.9 giờ là ban ngày. Mà lại bọn hắn nơi đó vốn là có rất ít ngoại nhân đi, hiện tại lại là cực chú, cho nên ngươi đi đằng sau rất dễ dàng bị bọn hắn phát hiện, cái này đối ngươi dò xét tình huống chỉ sợ có chút bất lợi à. Đa tạ Lý Tương Quân nhắc nhở. Thẩm Tranh đối với Lý Trung Nghị nói ra, ta sẽ thêm đặt thêm ý. Sau đó, Thẩm Tranh lại cho Tô Như Mộng cùng Sở Cận Du riêng phần mình phát một cái tin tức, đối với nàng hai cái nói mình muốn bế quan hai ngày, sau đó lái xe thẳng đến sân bay. Lúc này, một khung quân dụng máy bay vận tải đã ở phi trường chờ đợi, Thẩm Tranh leo lên máy bay, xuất ra địa đồ cho phi công nhìn một chút, nói cho hắn biết muốn tại Bắc Bộ chiến khu tận cùng phía Bắc Lánh Sơn cơ chẳng hạ xuống. Phi công đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó phát động động cơ, máy bay đang chạy trên đường trượt một lát liền ngang đầu bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong tầng mây. Chương 794, chui vào Kim gia. Chương 794, chui vào Kim gia. Sau mấy tiếng, Thẩm Tranh ngồi máy bay đáp xuống Bắc Bộ chiến khu Lánh Sơn cơ chẳng. Lúc này Bắc Bộ chiến khu nhân viên tương quan đã sớm đem Thẩm Tranh cần chống lạnh quần áo cùng vật tư chuẩn bị xong. Thẩm tổ trưởng, đây là ngươi cần công suất lớn đất tuyết xe. Một tên sĩ quan đối với Thẩm Tranh báo cáo, từ chúng ta sân bay hướng phía tây bắc hướng tiến lên ước chừng 50 cây số, chính là Kim gia phạm vi thế lực. Chúng ta chuẩn bị cho ngươi đầy đủ du liêu, đầy đủ ngài đường về. Tốt, vất vả. Thẩm Tranh nhanh chóng mặc vào màu trắng đất tuyết phục, sau đó đội nón lên cùng kính bảo hộ, sau đó đối với tên quan quân kia nói ra, để chiếc máy bay này ở chỗ này chờ ta, ta sẽ ở 24 giờ bên trong trở về. Là, tên quan quân kia túi chào đáp. Thẩm Tranh sau đó cưỡi trên đất tuyết xe, từ từ lái ra sân bay, sau đó hướng sân bay hướng tây bắc chạy tới. Lúc này đã là đầu hạ thời gian, phương Bắc băng nguyên đã có chút một chút khôi phục dấu hiệu. Thái dương giống mai nung đỏ đồng tiền, từ đầu đến cuối treo tại trầm thấp đường chân trời bên trên, cũng không chìm cũng không cao thăng, đem màu vàng nhạt ánh sáng lười biếng rọi ở trên băng nguyên. Chỉ là mảng lớn băng nguyên vẫn duy trì mùa đông bộ dáng, Thẩm Tranh lái đất tuyết xe tại trên băng nguyên phi nhanh, cuốn lên vô số phi dương tuyết mạn. Ước chừng 2 canh giờ đằng sau, Thẩm Tranh đã tới Kim gia phạm vi thế lực bên ngoài. Hắn đem đất tuyết xe tắt lửa, sau đó tìm tới một khối cao cao nhô ra tảng đá, đem đất tuyết xe dùng đống tuyết tại tảng đá phía sau. Sau đó hắn phân biệt một chút phương vị, bắt đầu đi bộ hướng Kim gia phương hướng đi đến. Ước chừng đi về phía trước 4-5 dặm đường, Thẩm Tranh xuất hiện trước mặt một mảng lớn cao lớn rừng tùng, hắn vừa mở ra địa đồ, dự định xác định một chút phương vị của mình, chợt nghe phía trước truyền đến vài tiếng huýt sáo. Thẩm Tranh vội vàng mở ra ẩn đi thuật, hướng phát ra huýt sáo địa phương nhìn lại, chỉ gặp một cái hình thể to lớn con mai chính hướng mình phương này nhanh chóng chạy tới. Mà con mai sau lưng không xa, có ba cái đại hán nắm hai đầu cao lớn chó săn, đối với con mai theo đuổi không bỏ. Đầu kia con mai chạy cực nhanh, rất nhanh liền chạy đến Thẩm Tranh trước mặt. Mà con mai sau lưng cái kia ba cái đại hán ở phía sau đuổi một trận, gặp trong lúc nhất thời không cách nào đuổi kịp con mai, một gã đại hán đột nhiên phất tay, đem một cây trường mâu hướng đầu kia con mai hung hăng ném tới. Phốc một tiếng, thanh trường mâu kia một chút đâm xuyên qua con mai cổ, con mai lập tức mới ngã xuống đất, đạp mấy lần chân liền không động đậy được nữa. Thẩm Tranh gặp đại hán ném ra trường mâu địa phương, khoảng cách con mai ước chừng có 30 mấy mét, đại hán kia lại có thể chỉ bằng vào lực cánh tay như vậy tinh chuẩn nhất kích tất sát, liền biết người này nhất định có không sai tu vi võ đạo. Mà ở nơi này ẩn hiện người trong võ đạo, 89 phần 10 chính là người Kim gia. Sau đó, liền gặp cái kia ba cái đại hán nắm chó săn đi vào đầu kia ngã trên mặt đất con mai trước mặt, tên kia ném mạnh lông dài đại hán túi người nổ con mai trên cổ trường mâu, sau đó dùng một cái túi da bỏ con tiếp được con mai trên vết thương chảy ra máu liệu. Tiếp một hồi, đại hán kia ngửa đầu đem trong túi da bỏ máu liệu uống một hơi cạn sạch, sau đó lau miệng bên trên vết máu, lại đem túi da bỏ con giao cho một cái khác đại hán. Đại hán kia đồng dạng tiếp một chút máu liệu uống hết, sau đó đem túi da bỏ con giao cho kế tiếp đại hán. Cứ như vậy, ba cái đại hán thay phiên uống máu liệu, thẳng đến con mai vết thương rốt cuộc chảy hà tiện đến mới thôi. Lúc đầu ta là định đem cái này hiệu còn sống bắt trở về, không nghĩ tới xuất sinh này chạy thế mà nhanh một gã đại hán một bên túi người đem hiệu thi thể nâng lên đến, vừa hướng đồng bạn nói ra. Bắt trở về có cái gì tốt? Một tên khác đại hán nói ra bắt trở về những này máu hiệu coi như không phải ta ba người. Loại này trưởng thành con mai máu hiệu, đối với chúng ta tu vi có thể rất có ích lợi. Nói cũng đúng cái kia khiêng con mai người nói hiện tại trong tộc cạnh tranh càng ngày càng lợi hại, nghe nói lúc đầu định tại sau 3 tháng tiêu tốt tuyển bạt thi đấu, đổi tại 1 tháng sau đó. Chúng ta mấy cái phải nắm chắc thời gian tu luyện, chỉ có bị tuyển thành tiêu tốt, chúng ta mới có thể theo tộc trưởng trong trinh chiến nguyên. Tiêu tốt tuyển bạt thi đấu trước thời hạn, có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta đại nghiệp muốn sớm áp dụng, một cái khác đại hắn hỏi. Đây là tộc trưởng đàm phán hòa bình sự trưởng bọn họ sự tình, chúng ta có thể nói không tốt cái kia khiêng con mai đại hán nói ra. Thẩm Tranh không gần không xa đi theo ba cái đại hán sau lưng, gặp người kia đem con mai ném ở một khung trượt tuyết phía trên, mà trượt tuyết bên trên đã sớm đổ đầy con mồi khác. Hôm nay liền đến chỗ này đi, đại hán kia triệu hắn hai người đồng bạn nói, chúng ta trở về đi. Nói liền đem bộ kia trượt tuyết bọc tại cái kia hai đầu chó săn trên thân. Thẩm Tranh lao về đằng trước hai bước, định đem mấy cái kia đại hán đối thoại nghe rõ ràng hơn chút. Thế nhưng là hắn mới vừa đi hai bước, cái kia hai đầu chó săn chợt hướng mình phương hướng này sủa inh ỏi. Thẩm Tranh lập tức giật mình, hắn hiểu được đây là khí tức của mình đã bị cái này hai đầu chó săn đã nhận ra. Cái kia ba cái đại hán gặp hai đầu chó săn đối với không có một hai địa phương kêu to, không khỏi cảm thấy rất là kỳ quái. Một đại hán còn hướng Thẩm Tranh bên này đi hai bước, cẩn thận quan sát một phen, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Mà Thẩm Tranh lúc này đã bình tức tĩnh khí, đem chính mình tất cả khí tức toàn bộ thu liễm thể nội, cái kia hai đầu chó săn lập tức cũng không còn cách nào bắt được hắn một chút khí tức, thời gian dần trôi qua cũng không gọi nữa. Cái kia ba cái đại hán gặp chó săn yên tĩnh trở lại, cũng liền không có lại dò xét tình huống xung quanh. Một đại hán thật to chu môi huýt sáo một tiếng, cái kia hai đầu chó săn lập tức phát lực, lôi kéo trượt tuyết chạy như điên. Thẩm Tranh thì tại trượt tuyết phía sau không gần không xa đi theo, ước chừng đi hơn 10 dặm đường, Thẩm Tranh đi theo trước mặt trượt tuyết vượt qua một cái khe núi, một cái quy mô khá lớn thôn thình lình xuất hiện tại Thẩm Tranh trước mặt. Cái thôn này liền xây ở đối diện trên sườn núi, Thẩm Tranh thô sơ giản lược tính ra, ước chừng có mấy ngàn ở giữa nhà dân dáng vẻ. Đây chính là Kim gia thôn đi. Thẩm Tranh trong lòng thầm nghĩ. Hắn từ Lý Trung Nghị nơi đó biết được, Kim gia tổng cộng chia làm 3 cái khá lớn bộ lạc, theo thứ tự là Hắc Thiết bộ, Bạch Ngân bộ cùng Xích Kim bộ. Trong đó Hắc Thiết bộ ở lại số người nhiều nhất, nhưng là cao thủ ít nhất, mà Bạch Ngân bộ thì là trọng điểm phụ trách Kim gia đối ngoại sinh ý liên lạc, về phần Xích Kim bộ thì là toàn bộ Kim thị gia tộc thủ lĩnh chỗ, cũng là Kim gia cao thủ nhất là tụ tập địa phương. Thẩm Tranh đại thể phân biệt một chút phương vị, cảm thấy trước mắt cái thôn này hẳn là Hắc Thiết bộ. Thẩm Tranh đi theo trượt tuyết hạ sơn, chỉ gặp đi hướng Hắc Thiết bộ trên sơn đạo, không ngừng có các loại xe trượt tuyết trải qua, mỗi cái xe trượt tuyết có thể là trượt tuyết phía trên, đều chất đầy nhiều loại con mồi. Xem ra Lý Trung Nghị nói Kim gia dựa vào đi săn mà sống, thật là không tệ. Thẩm Tranh trong lòng âm thầm suy nghĩ, bởi vì kéo xe trượt tuyết toàn bộ là chó săn, cho nên Thẩm Tranh khi tiến vào bộ lạc thời điểm đặc biệt coi chừng, e sợ cho bị những cái kia chó săn phát hiện tung tích của mình. Chương 795, Kim gia bộ lạc chương 795, Kim gia bộ lạc cuối cùng, Thẩm Tranh theo dõi trượt tuyết đứng tại một chỗ do đá tảng xây thành phòng ở trước mặt. Mấy cái kia đại hán đem trượt tuyết bên trên con mồi từng cái rỡ xuống, sau đó đem cái kia hai đầu chó săn bung ra, lại dùng dao cắt tiếp theo đầu đuổi heo rừng ném cho chó săn. Cái kia hai đầu chó săn lập tức ăn như gió cuốn đứng lên. Ba cái đại hán đem đại bộ phận con mồi chuyển vào trong phòng, chỉ để lại đầu kia con mai thi thể. Lao Tam, người đem con hiệu này giao cho tộc trưởng đi thôi, cái kia dẫn đầu đại hán chào hỏi một người khác nói, dù sao đã không có máu hiệu. Tốt, đang mặt khác đại hán kia từ dưới đất nhặt lên đầu kia con mai thi thể vác tại trên vai, sau đó hướng trong bộ lạc bộ đi đến. Xem ra bọn hắn đi săn đến hiệu loại giá trị này tương đối cao đồ vật, đều muốn giao cho tộc trưởng. Thẩm Tranh âm thầm suy nghĩ. Hắn đi theo đại hán kia sau lưng, hướng trên sườn núi phương đi ước chừng một dặm đường tả hữu, đi vào một tòa rộng lớn nhà bằng đá phía trước. Tòa này phòng ở mặc dù cũng là do đá tảng xây thành, nhưng là vô luận là phòng ốc lớn nhỏ hay là tu kiến tinh xảo trình độ, đều muốn so trong bộ lạc mặt khác phòng ốc muốn tốt hơn nhiều. Cái kia được gọi là Lao Tam đại hán cong đầu kia con mai đi vào thạch ốc trước cửa, sau đó lớn tiếng nói tộc trưởng, hôm nay ta săn được một con mai, chuyên tới để dâng lên. A, Lao Tam, ngươi hôm nay vận khí không tệ thôi, trong nhà đá có người nói, sau đó liền gặp một cái vóc người cao lớn tráng kiện lão nhân từ trong thạch ốc đi ra. Lão nhân kia dùng chân đá đá trên đất con mai, sau đó nhìn cung cung kính kính đứng ở một bên Lao Tam nói, tại sao lại giết chết? Ta không phải đã nói phải vào đến bắt sống sao? Tộc trưởng, con xuất sinh này chạy quá nhanh, chúng ta mấy cái lo lắng bị nó chạy, lúc này mới bất đắc dĩ giết chết nó. Lao Tam gặp tộc trưởng sắc mặt không vui, đội vàng giải thích nói. Ai, chỉ nghe tộc trưởng trùng điệp thở dài một hơi, Lao Tam ngươi chớ có trách ta xuất ruột, ngươi chắc hẳn cũng nghe nói, tiêu tốt tuyển bạt trước thời hạn. Chúng ta Hắc Thiết bộ người trẻ tuổi, muốn cho chúng ta Kim gia kiến công lập nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông, bị tuyển bạt là tiêu tốt, đây là đường tắt duy nhất. Mà chúng ta Kim gia tiêu tốt tuyển bạt quy tắc chỉ có một cái, đó chính là muốn lựa chọn tu vi võ đạo cường giả. Thế nhưng là những năm gần đây, gia chủ từ bên ngoài làm những linh dược kia, phân phối cho chúng ta Hắc Thiết bộ rất ít, ta Hắc Thiết Bộ các huynh đệ muốn mượn nhờ ngoại lực tăng cao tu vi, chỉ có thể dựa vào máu hiệu, hổ tiên những vật này. Cho nên ta lúc này mới hạ lệnh, chỉ cần tại đi săn thời điểm phát hiện hiệu, nhất định phải bắt sống. Chúng ta muốn thu tập máu hiệu, cho ta Hắc Thiết Bộ tham gia tuyển bạn binh sĩ phục dụng, hy vọng có thể có càng nhiều binh sĩ bị chọn làm tiêu tốt. Tộc trưởng, chúng ta biết sai, lão Tam túi đầu nói ra, lần sau chúng ta nhất định chú ý. Tộc trưởng trùng điệp hừ một tiếng nói ra, con hiệu này đã chết, mà lại máu cũng chạy không sai biệt lắm, ngươi lấy tới có làm được cái gì, ngươi hay là mang về đi. Cái kia lão Tam trầm thấp lên tiếng, sau đó cong lên con hiệu kia hướng mình nhà phương hướng đi đến. Mà Thẩm Tranh thì tiếp tục lưu lại người tộc trưởng kia trước nhà đá, chỉ gặp người tộc trưởng kia tại phòng ở trước bước đi thong thả hai bước, sau đó đột nhiên trong phòng đối diện la lớn đại thuận, cho ta chuẩn bị ngựa. Phụ thân, hôm nay liền muốn đen, ngươi chuẩn bị ngựa làm cái gì? Trong thạch ốc đi ra một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân hướng tộc trưởng hỏi. Ta muốn đi xích kim bộ một chuyến, tộc trưởng hồi đáp, nhìn xem có thể hay không nhiều muốn chút linh dược trở về. Phụ thân, ta nghe nói đối ngoại liên lạc Vạn Thủy Thúc cùng lớn Liêu Ca đều gây tại bên ngoài, người trung niên kia nói ra, ta đoán chừng gần nhất sẽ không có mới linh dược trở tới đây đi. Mặc kệ có hay không, cũng muốn thử nhìn một chút, tộc trưởng thở dài một hơi nói ra, lần này tiêu tốt tuyển bạt sớm, rõ ràng là cho chúng ta đại sự làm chuẩn bị. Nói không chính xác tại không lâu sau đó, đại sự của chúng ta liền muốn khởi động. Nói như vậy, chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm muốn tới, người trung niên kia hưng phấn nói. Đúng a, tộc trưởng nhẹ gật đầu nói ra, dựa theo trước đó tổ thượng lệ cũ, chúng ta tam đại tộc bên trong tuyển ra tiêu tổ mặc dù có người thống nhất điều hành, nhưng là cụ thể chỉ huy tùy ý lúc đầu tộc trưởng phụ trách. Nếu như chúng ta Hắc Thiết Bộ có thể thêm ra một chút tiêu tốt, vậy sau này người ta có thể chỉ huy người thì càng nhiều, vậy chúng ta liền có thể cướp đoạt càng lớn chiến công. Một khi đại sự thành công, chúng ta tại toàn bộ Long Quốc địa vị liền sẽ cao hơn, trung niên nhân hưng phấn nói tiếp. Đúng a, chính là như thế cái đạo lý, tộc trưởng gật đầu nói. Cho nên ta nhất định phải hướng gia chủ nhiều muốn một chút linh dược. Ai, phụ thân, trung niên nhân bỗng nhiên đối với tộc trưởng nói ra, từ khi Vạn Thủy Thúc gây ở bên ngoài đằng sau, chúng ta những cái kia người mang tin tức có phải hay không đều có lớn ánh sáng phụ trách thống lĩnh? Đúng a, tộc trưởng hồi đáp, gia chủ muốn tuyển với người mang tin tức thống lĩnh, nhưng là một mực không có nhân tuyển thích hợp. Vậy ngươi có thể hay không hướng gia chủ nói một chút, để cho ta đi làm? Trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí hướng tộc trưởng nói ra. Không được, tộc trưởng lúc này chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, tộc trưởng nghiêm nghị nói ra, đi làm người mang tin tức cố nhiên có thể sớm một chút hưởng thụ trung nguyên ăn chơi đàng điếm, nhưng lại hoang phế tự thân tu vi. Ngươi bây giờ muốn làm chính là nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi, cho chúng ta đại sự làm chuẩn bị. Một khi chúng ta đại sự được thành, thiên hạ đều là chúng ta, đến lúc đó hưởng thụ cái gì phải không? Phụ thân nói rất đúng, trung niên nhân lập tức một mực cung kính nói ra, ta cái này đi cho ngài chuẩn bị ngựa. Thẩm Tranh ở một bên cẩn thận nghe tộc trưởng hai cha con đối thoại, biết bọn hắn nói tới đại sự khẳng định chính là Phục Quốc. Hơn nữa nhìn hiện tại cái dạng này, Kim gia đã đem Phục Quốc nâng lên nhật trình. Ngay tại Thẩm Tranh suy tư thời điểm, chỉ gặp người trung niên kia dắt tới một con hắc mã giao cho tộc trưởng. Tộc trưởng thì lập tức trở mình lên ngựa, chỉ gặp con ngựa kia càng lên móng trước hí dài một tiếng, sau đó chạy lên núi. Thẩm Tranh thấy thế, lập tức triển khai thân hình đuổi theo. Con ngựa kia dị thường thần tuấn, tại trong đống tuyết bốn vó tung bay, tốc độ cực nhanh, Thẩm Tranh toàn lực theo ở phía sau chạy ước chừng hai mươi mấy dặm đường núi, con ngựa kia mới dần dần chậm lại. Lúc này sắc trời dần dần tối xuống, nhưng là sắc trời nhưng vẫn không có tối đen, Thẩm Tranh biết đây chính là cực chú trạng thái dưới cái gọi là đêm tối. Chỉ gặp người tộc trưởng kia cưỡi ngựa đi vào một chỗ rộng rãi trong khe núi. Cùng Hắc Thiết Bộ một dạng, chỗ này trong khe núi có xây đại lượng phòng ốc, hiển nhiên cũng là một cái kim gia bộ lạc. Bộ lạc này phòng ốc số lượng mặc dù không kịp Hắc Thiết Bộ, nhưng là phòng ốc kiến tạo trình độ lại so Hắc Thiết Bộ cao hơn không ít. Xem ra, nơi này hẳn là Xích Kim Bộ đi. Thẩm Tranh trong lòng tính toán. Hắc Thiết Bộ tộc trưởng cưỡi ngựa đi vào Xích Kim Bộ trước cửa vào liền tung người xuống ngựa, đem ngựa giao cho bộ lạc lối vào một tên thủ vệ trong tay, sau đó đi bộ hướng trong bộ lạc đi đến. Chương 796, Kim gia cùng Hùng Quốc quan hệ. Chương 796, Kim gia cùng Hùng Quốc quan hệ. Thẩm Tranh đi theo người tộc trưởng kia sau lưng, lặng lẽ chạy vào bộ lạc. Chỉ gặp người tộc trưởng kia dọc theo dốc núi đi lên thật dài một đoạn đường, cuối cùng dừng lại tại một tòa cao lớn trước lều mặt. Tòa lều vải này do các loại da lông động vật dệt thành mà thành, do mấy chục cây to cỡ miệng chén cột gỗ chống lên mái vòm, lều vải cửa vào treo cả tấm hắc hùng bì, lộ ra uy nghiêm mà thô kệch. Người tộc trưởng kia tại lều vải lối vào một tay xoa ngực, xoay người hành lễ, sau đó cao giọng nói ra, Hắc Thiết Bộ tộc trưởng Kim Bạc Kỳ, cầu kiến gia chủ. Vừa dứt lời, chỉ gặp lều vải lối vào hắc hùng bị người để lộ, một cái ở trần tinh tráng nam nhân từ trong lều vải đi ra. Vạn Kỳ thúc, gia chủ bây giờ không có ở đây, trong tộc nam tử kia đối với Kim Vạn Kỳ nói ra, có chuyện gì, ngươi qua một đoạn thời gian lại đến tìm hắn đi. Không tại trong tộc. Kim Vạn Kỳ có chút hoài nghi nói ra, lớn cương vị đại chất tử, ngươi là gia chủ thiếp thân tứ đại hộ vệ một trong, đã ngươi ở chỗ này, gia chủ còn có thể đi nơi nào? Gia chủ lần này là hành động độc lập, nam tử kia hồi đáp, chúng ta bốn người một cái cũng không mang. Hẳn là đi Hùng Quốc bên kia. Đi Hùng Quốc? Kim Vạn Kỳ nghi ngờ hỏi, gia chủ đến đó làm cái gì? Muốn chờ bao lâu mới có thể trở về? Những này ta cũng không biết, nam tử kia hồi đáp, đoán chừng làm sao cũng phải qua cái 10 ngày nửa tháng mới có thể trở về đi. Lớn cương vị. Kim Vạn Kỳ bỗng nhiên thần bí hướng nam tử kia trước mặt đụng đụng, sau đó thấp giọng hỏi, trong tộc tiêu tốt đại hội tuyển bạn sớm tổ chức, có phải hay không muốn làm đại sự nha? Hẳn là sẽ không đi cái kia gọi lớn cương vị, nam tử nói ra, gần nhất gia chủ một mực tại mưu đồ cùng Hùng Quốc hợp làm sự tình, không nghe nói muốn làm gì đại sự à? Vậy tại sao muốn đem tiêu tốt đại hội tuyển bạn cho trước thời hạn a? Kim Vạn Kỳ tò mò hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Kim Đại Cương hồi đáp, Vạn Kỳ thúc, ngươi tìm đến gia chủ, không phải là nghĩ đến hỏi cái này à? Đó cũng không phải. Kim Vạn Kỳ nói ra ta là muốn hỏi một chút gia chủ có hay không dư thừa linh dược. Linh dược a, sớm đã không còn. Kim Đại Cương hồi đáp ngươi hẳn là cũng biết, Đại Niêu Ca ở bên ngoài xảy ra chuyện, hiện tại chúng ta một mực không có cách nào cùng những người kia liên hệ, linh dược căn bản vẫn không đến. Lớn ánh sáng không phải còn ở bên ngoài sao? Kim Vạn Kỳ nói ra hắn liền không có biện pháp làm chút linh dược trở về. Kim Đại Quan cùng chế tác linh dược những người kia không có liên hệ. Kim Đại Cương nói ra trông cậy vào hắn làm linh dược đến, cùng trông cậy vào gà trống đẻ trứng không sai biệt lắm. Vậy được rồi. Kim Vạn Kỳ lộ vẻ tức giận nói ra vậy ta liền đi về trước. Thẩm Tranh gặp Kim Vạn Kỳ hướng bộ lạc đi ra ngoài, hắn suy tư một chút, cũng không có đuổi theo. Hắn biết Xích Kim Bộ là toàn bộ Kim gia thủ lĩnh chỗ, bởi vậy hắn dự định ở chỗ này nhiều dò xét một chút. Thẩm Tranh gặp Kim Đại Cương quay người trở lại trong đại trướng, ngay sau đó liền tại toàn bộ bộ lạc bốn chỗ xem xét. Lúc này mặc dù sắc trời ảm đạm, nhưng là đã coi như là ban đêm, bởi vậy đại bộ phận người Kim gia đều đã nghỉ ngơi. Thẩm Tranh tại trong bộ lạc du đãng trong chốc lát, đối với toàn bộ Xích Kim Bộ đã có một cái đại thể hiểu rõ. Cái này Xích Kim Bộ xây dựng lưng vào núi, tiến vào bộ lạc con đường dị thường chật hẹp, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua chi thế. Mà lại Xích Kim Bộ phòng ốc rộng bộ phận đều một nửa dưới đất một nửa trên mặt đất, loại kết cấu này có thể hữu hiệu phòng ngừa vũ khí nóng tiến công. Nếu như là ngoại địch xâm phạm, chỉ có thể lựa chọn cùng bọn hắn đánh giáp lá cả, thế nhưng là Xích Kim Bộ loại địa thế này sẽ làm địch nhân rất khó lợi dụng nhân số ưu thế triển khai tiến công. Chắc không được Lý Trung Nghị nói không dám tùy tiện đối với Kim gia phát động tiến công đâu. Thẩm Tranh trong lòng thầm nghĩ nhìn cái này địa thế, liền xem như đến hơn 10 vạn 8 vạn người, cũng chưa chắc có thể chiếm được cái gì tốt đi. Trừ phi lợi dụng hỏa lực nặng, đem toàn bộ bộ lạc san bằng. Thẩm Tranh tại trong bộ lạc vòng vo một hồi, sắc trời liền từ từ phát sáng lên, chỉ gặp mỗi cái trong thạch ốc đều đi ra một hai cái nam tử cầm tráng, đón ánh nắng ngồi xếp bằng, bắt đầu tu tập võ đạo. Xem ra người Kim gia thật chuyên cần võ đạo a. Thẩm Tranh nhịn không được cảm thán nói. Theo sắc trời càng ngày càng sáng, liền gặp có rất nhiều người lái xe trượt tuyết, hẳn là đi ra ngoài đi săn. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ bộ lạc bắt đầu náo nhiệt. Thẩm Tranh thấy mình đợi tiếp nữa cũng cơ bản không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, thế là liền lặng lẽ rời đi Xích Kim Bộ. Thẩm Tranh dựa theo lúc đến đường rời đi Kim gia phạm vi thế lực, sau đó tìm tới trước đó giấu kỹ đất tuyết xe, lái xe trở về Bắc Bộ chiến khu Lánh Sơn cơ tràng. Bắc Bộ chiến khu phiên trực binh sĩ gặp Thẩm Tranh trở về, đội vàng báo cáo nhanh cho trưởng quan của mình. Rất nhanh, một cố quân dụng xe Việt dã liền đuổi tới Lánh Sơn cơ tràng. Không chờ xe trước dừng hẳn, một cái vóc người thẳng tắp quân nhân liền từ trên xe đi xuống, đi vào Thẩm Tranh trước mặt kính một cái quân lễ, sau đó nói Thẩm tổ trưởng, ta là Bắc Bộ chiến khu tư lệnh Trình Kiếm. Ta nghe nói Thẩm tổ trưởng chỉ đi một mình Kim gia dò xét tin tức, cho nên ra lệnh cho để nơi này quân sĩ, một khi Thẩm tổ trưởng trở về, lập tức cho ta biết. Trình tướng quân, không cần khách khí. Thẩm Tranh hồi đáp gần nhất Kim gia hoạt động tấp nập, phía trên để cho ta đối bọn hắn lưu ý nhiều, cho nên hắn trước hết đến bọn hắn nơi này đến xem, biết người biết ta sao? Ta đã sớm nghe nói Thẩm tổ trưởng uy danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên để cho người ta thán phục. Trình Kiếm nói ra Kim gia nơi này mặc dù nhìn mười phần nguyên thủy, nhưng là bảo vệ nghiêm mật. Chúng ta Bắc Bộ chiến khu đã từng phái qua rất nhiều nhân viên điều tra tiến đến điều tra, kết quả toàn bộ có đi không về. Thẩm tổ trưởng ngươi có thể từ Kim gia bình an trở về, nói rõ tu vi của ngươi phi thường cao siêu a. Thẩm Tranh cười cười không nói gì, sau đó chợt nhớ tới một chuyện, đối với Trình Kiếm hỏi, liên quan tới Hùng Quốc bên kia thế cục, các ngươi biết bao nhiêu? Hùng Quốc? Trình Kiếm nghi ngờ hỏi Thẩm tổ trưởng, làm sao lại đột nhiên hỏi Hùng Quốc thế cục tới? Ta lần này đi Kim gia, tìm hiểu ra hữu dụng nhất tin tức, chính là Kim gia cùng Hùng Quốc hữu chỗ cấu kết. Thẩm Tranh hồi đáp, chẳng lẽ Kim gia muốn nhờ Hùng Quốc lực lượng hoàn thành kế hoạch của bọn hắn? Trình Kiếm giống như là lẩm bẩm lầu bầu hỏi ngược lại. Nhưng là hắn rất nhanh lại đẩy ngã chính mình thuyết pháp, hiện tại Hùng Quốc nội bộ còn thêm tác người phản loạn, bọn hắn bình loạn còn đến không kịp đâu, nào có tinh lực tiền tài trợ nhà. Bất quá Thẩm tổ ngươi yên tâm, ta sẽ mật thiết nhìn chăm chú Kim gia cùng Hùng Quốc bên kia động tĩnh. Trình Kiếm sau đó còn nói thêm Kim gia bên này mặc dù bảo vệ nghiêm mật, khó mà dò thăm tin tức gì, nhưng là Hùng Quốc bên kia, chúng ta hay là có biện pháp. Một khi chúng ta phát hiện Hùng Quốc bên kia có cái gì dị thường, ta sẽ lập tức hướng ngài hồi báo. Vậy làm phiền Trình tướng quân. Thẩm Tranh đối với Trình Kiếm nói ra ta rồng đều bên kia còn có việc, phải nhanh một chút chạy trở về. Máy bay đã chuẩn bị xong cho ngài. Trình Kiếm hướng một khung máy bay chỉ nói ra nếu như Thẩm tổ trưởng thật thời gian đang gấp lời nói, hiện tại liền có thể đăng ký. Đa tạ Trình tướng quân. Thẩm Tranh đối với Trình Kiếm nở nụ cười, sau đó quay người hướng phi cơ đi đến. Sau này còn gặp lại. Thẩm Tranh đứng tại thang đu thượng chuyển thân hướng Trình Kiếm nói ra, sau đó tiến vào cabin. Máy bay sau đó phát động động cơ, chở Thẩm Tranh hướng lên bầu trời bay đi. Chương 797, Kim gia chân ngựa chương 797, Kim gia chân ngựa Thẩm Tranh trở lại rồng đều, sau đó trở lại Ly Long Hồ bạn nhà mới, ai ngờ hắn vừa mới tiến vào cửa chính, liền nhận được Tốt Như Mộng điện thoại. Tô tổng, sinh ý thế nào a? Thẩm Tranh ở trong điện thoại cùng Tốt Như Mộng trêu ghẹo nói. Sinh ý đó là rất tốt ta. Tô Như Mộng nói ra từ hôm qua hai cái ban đêm, Minh Phi hộp đêm sinh ý mười phần nóng nảy. Đặc biệt là Thương Nguyện phụ trách sở bị thất, càng là một vị khó cầu a. Ta cùng Thương Nguyện phối hợp, phàm là tiến vào sở vị tầng lầu người, trước bị Thương Nguyện mị hoặc chi thuật mê hoặc, lại bị Thương Nguyện dùng chút ít thuốc mê đảo, sau đó ta lại cho trong cơ thể của bọn hắn rót vào một chút xíu chân khí. Cứ như vậy, bất kể là ai, cũng sẽ ở thị giác quan cùng thân thể nghiệm phương diện cảm thấy không có gì sánh kịp thoải mái, bởi vậy chỉ có hai ngày, Minh Phi hộp đêm liền đã danh tiếng vang xa. Từ hôm qua bắt đầu, Minh Phi hộp đêm đã bắt đầu thi hành tiền đặt cọc hẹn trước chế, vô luận là ai, muốn ước sở bị thất, trước hết giao 50,000 nguyên tiền đặt cọc hẹn trước. Vẹn vẹn hôm nay cho tới trưa, chúng ta liền đã thu đến mười mấy người hẹn trước. Nghe buôn bán thật không tệ. Thẩm Tranh cười một cái nói bất quá ngươi gọi điện thoại cho ta, cũng không chỉ là muốn nói rõ phi hộp đêm sinh ý tình huống đi. Dĩ nhiên không phải. Tô Như Mộng đổi một cái tương đối chính thức ngữ khí nói ra ta bên này phát hiện một chút tình huống, nếu không ngươi đến hộp đêm ta và ngươi nói đi. Cái kia tốt, ta lập tức liền chạy tới. Thẩm Tranh cúp điện thoại, lập tức chạy tới Minh Phi hộp đêm. Lúc này chính là buổi chiều, Minh Phi hộp đêm mặc dù cũng có chút hứa khách nhân, nhưng là cũng không bận rộn. Thẩm Tranh tiến vào hộp đêm, thẳng đến Tô Như Mộng tại lầu 6 phòng làm việc. Tiến vào phòng làm việc sau mới phát hiện, Tô Như Mộng, Lạc Hạ, Long Thập Tam bọn người tại. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Tranh hướng Tô Như Mộng hỏi. Ngươi nhìn cái này. Tô Như Mộng đem một kiện đồ vật đặt ở Thẩm Tranh trước mặt trên mặt bàn. Thẩm Tranh cầm lấy xem xét, nguyên lai là một khối dùng lụa đỏ bao lấy tỏi vàng. Khối này tỏi vàng chừng hơn một cân nặng, nhưng là ngoại hình lại cực kỳ phổ thông, không giống trên thị trường mua bán mấy đầu có thể là gạch vàng như thế đẹp đẽ. Đây là sáng hôm nay có người giao sở việc tiền đặt cọc. Tô Như Mộng giới thiệu nói lúc đầu có người cầm hoàng kim làm tiền đặt cọc liền rất để cho người ta kỳ quái, càng khiến người ta kỳ quái là khối này gạch vàng nặng 563 khắc. Cái này có cái gì kỳ quái? Thẩm Tranh có chút không rõ Tô Như Mộng lời nói. Người có phải hay không đốc? Tô Như Mộng tức giận đối với Thẩm Tranh nói ra trên thị trường mua bán vàng thỏi gạch vàng, trọng lượng đều là cả chữ số, làm sao lại xuất hiện loại này mang số lẻ số? Lại nói, trên các mặt của xã hội vàng thỏi gạch vàng, vô luận là nhà ai mua bán, đều sẽ có đánh dấu nhà mình tiêu chí, có thể ngươi nhìn khối này thỏi vàng phía trên, lại cái gì cũng không có. Ngươi xác định đây là khối vàng đi. Thẩm Tranh đối với Tô Như Mộng nói ra. Đương nhiên xác định. Tô Như Mộng trắng Thẩm Tranh một chút nói ra cái này chẳng những thật là khối thỏi vàng, mà lại độ tinh khiết còn đặc biệt cao đâu. Cho nên ngươi cho là khối này thỏi vàng, là kim gia nhân lấy ra làm sở việc tiền đặt cọc. Thẩm Tranh hướng Tô Như Mộng hỏi. Đúng a. Tô Như Mộng hồi đáp mấy người chúng ta vừa thương lượng, đều cho rằng đây là kim gia nhân lấy ra. Cái kia thấy rõ lấy ra vàng người bộ dáng sao? Thẩm Tranh hỏi. Vàng là lầu một thu phí chỗ người thu. Tô Như Mộng nói ra mấy người chúng ta đều không có nhìn thấy, bất quá ta đều lấy màn hình giám sát. Ngươi nhìn, chính là người này. Tô Như Mộng nói dùng tay chỉ màn ảnh máy vi tính đối với Thẩm Tranh nói ra. Thẩm Tranh thuận Tô Như Mộng chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện trên màn hình xuất hiện một cái vóc người nhỏ bé người. Phóng đại một chút nhìn xem. Thẩm Tranh đối với Tô Như Mộng nói ra. Tô Như Mộng lập tức đem trên màn hình hình ảnh phóng đại, chỉ gặp trên màn hình người mang theo một cái mũ, bởi vậy màn hình giám sát bên trong chỉ có thể nhìn rõ miệng của hắn cùng mặt. Thẩm Tranh nằm ngoài trên màn hình cẩn thận xem xét rất lâu, cảm thấy người này cùng trước đó Kim Đại Quang bộ dáng cũng không giống nhau. Người này dự định chính là có một ngày. Thẩm Tranh lại hướng Tô Như Mộng hỏi. Dự định chính là tối ngày mốt 10 điểm. Thương Nguyệt ở một bên hồi đáp. Cái kia tốt, ta từ giờ trở đi liền đợi tại trong phòng làm việc của ngươi. Thẩm Tranh đối với Tô Như Mộng nói ra các ngươi nên như thế nào kinh doanh liền như thế nào kinh doanh, tối ngày mốt 10 điểm, ta sẽ tiềm phục tại ngươi sở biệt trong phòng. Tốt a. Tô Mộng đáp ứng nói vậy chúng ta đi xuống trước chào hỏi khách nhân. Các loại Tô Như Mộng bọn người sau khi rời đi, Thẩm Tranh đứng tại bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một hồi, chỉ gặp Minh Phi hộp đêm bãi đỗ xe dần dần đậu đầy xe, muôn hình muôn vẻ người nhao nhao tràn vào hộp đêm. Nhìn một chút, một cỗ ủ rũ từ từ đánh tới, Thẩm Tranh dứt khoát kéo lên màn cửa, đổ vào trên ghế salon ngủ thật say. Thế nhưng là vừa mới ngủ không lâu, Thẩm Tranh liền bị chuông điện thoại rủ beng. Thẩm Tranh mơ mơ màng màng lấy điện thoại di động ra xem xét, là Sở Cận Du đánh tới. "Cho ăn, Cận Du, chuyện gì?" Thẩm Tranh hỏi. "Ta bên này sự tình có tiến triển." Sở Cận Du có chút hưng phấn nói. "A, nhanh như vậy?" Thẩm Tranh có chút không dám tin tưởng nói mau nói, "Có cái gì tiến triển?" "Chúng ta đến Âu La Ba Châu đằng sau, trước tiên ở nơi đó Tam Quy Đảng giới thiệu, tiến nhập Hoàng Kim chợ đen dưới mặt đất." Sở Cận Du ở trong điện thoại nói ra. "Sau đó chúng ta ra giá cao thu mua một nhóm trên chợ đen Hoàng Kim, đưa tới những cái kia buôn lậu Hoàng Kim nhân chú ý. Ngay tại vừa mới, một cái Long Quốc người tìm được chúng ta, hỏi một chút chúng ta có thể ăn bao nhiêu tiền hàng. Ta trực tiếp nói cho hắn biết chúng ta có thể ăn 100 triệu đô la hàng, người kia hẹn chúng ta ngày kia gặp mặt, nghe hắn ý tứ, hắn muốn tiên nghiệp tư. Trực giác nói cho ta biết, người kia hẳn là người Kim gia. Ân, các ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận một chút." Thẩm Tranh dặn dò Sở Cận Du nói, 100 triệu đô la lớn như vậy số lượng, các ngươi muốn coi chừng bị đen ăn đen. Mà lại dẫn các ngươi nhập thị cái kia Tam Quy Đảng, cũng không phải vật gì tốt, các ngươi cũng muốn để phòng bọn hắn điểm. "Không quan hệ, ngươi cứ yên tâm đi." Sở Cận Du hồi đáp vấn đề an toàn chúng ta sẽ chú ý. "Ta muốn cùng ngươi nói, là chúng ta bước kế tiếp dự định." "Bước kế tiếp các ngươi định làm như thế nào?" Thẩm Tranh tò mò hỏi. "Nếu như người kia thật là người Kim gia, ta liền sẽ đưa ra bao xuống bọn hắn một ngụm có thể là lắm lời mỏ vàng." Sở Cận Du hồi đáp lời như vậy, chúng ta liền có thể xâm nhập đến Kim gia nội bộ dò xét tình huống. Chương 798, chợ đen giao dịch, 1, chương 798, chợ đen giao dịch, 1, dạng này cũng có thể, bất quá hết thảy đều muốn chú ý an toàn. Thẩm Tranh ở trong điện thoại dặn dò Sở Cận Du nói, mà lại chuyện này không nên liều lĩnh, miễn cho gây nên người Kim gia hoài nghi. "Tốt, ta đã biết." Sở Cận Du hồi đáp ta sẽ cẩn thận, sự tình một khi có tiến triển, ta sẽ trước tiên cùng ngươi hồi báo. Các loại Thẩm Tranh cúp xong điện thoại, Sở Cận Du túi đầu suy tư một hồi, sau đó đối với Tần Hiểu Lam nói ra Hiểu Lam, ngươi cùng Tiểu Nam cùng đi Âu Lục ngân hành nhìn một chút chúng ta mở trong tài khoản, có bao nhiêu tiền vốn, sau đó để ngân hàng cho chúng ta mở ra tài khoản tiền vốn chứng minh đến. Ta hiện tại liền cùng Tam Quy Đảng liên hệ, buổi tối hôm nay để Hoàng Kim người bán nghiệp tư. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam sau khi rời đi, Sở Cận Du đi vào gian phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, lúc này ngoài cửa sổ sắc trời âm trầm, thỉnh thoảng có chút tiểu vũ bay xuống. Nàng trước đó cũng đã làm dưới mặt đất giao dịch, mặc dù mức còn lâu mới có được hôm nay lớn như vậy, nhưng là cơ bản quá trình ngược lại là một dạng. Nàng cẩn thận suy nghĩ giao dịch bên trong có thể sẽ phát sinh vấn đề mỗi một chi tiết nhỏ, thẳng đến đem tất cả chi tiết đều cân nhắc toàn diện mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nam cùng Tần Hiểu Lam liền chạy về. Ngân hàng chuyện bên kia làm thế nào? Sở Cận Du hướng nàng hai người hỏi. Trong chương mục có hơn 300 triệu đô la. Tần Hiểu Lam nói đem một tờ giấy hoa tiền phóng tới Sở Cận Du trước mặt, đây là ngân hàng xuất cụ tiền vốn chứng minh. Tốt. Sở Cận Du đem tờ giấy hoa tiền kia cầm lên bỏ vào trong bọc. Còn có một việc. Tần Hiểu Lam đối với Sở Cận Du nói ra, vừa rồi ta cùng Tiểu Nam đi ngân hàng thời điểm, phát hiện có người theo dõi chúng ta. Tần Hiểu Lam nói đi đến bên cửa sổ, đem màn cửa nhẹ nhàng nhấc lên một góc, chỉ vào ven đường một cỗ xe con màu đen đối với Sở Cận Du nói ra, ngươi nhìn, chính là chiếc xe kia. Vậy hẳn là nơi đó Tam Quy Đảng người đi. Sở Cận Du nở nụ cười gần nói ra, Tam Quy Đảng thanh danh không tốt lắm, ta đoán chừng bọn hắn lần này cũng không vẹn vẹn thu lấy tiền giới thiệu đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bọn hắn muốn đen chúng ta? Tiêu Nam có chút khinh thường nói. Rất có thể. Sở Cận Du đem màn cửa nhẹ nhàng buông xuống, theo lý thuyết, mấy người chúng ta đều là gương mặt lạ, Tam Quy Đảng tại giới thiệu cho chúng ta giao dịch lúc khẳng định rất cẩn thận. Nhưng là chúng ta trực tiếp đưa ra muốn 100 triệu đô la vàng thỏi, Tam Quy Đảng bọn hắn thế mà không có nói thu lấy tiền hoa hồng sự tình, vậy bọn hắn ý tưởng chân thật chỉ có hai cái. Một cái là nếu như chúng ta không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền vốn, bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta là cảnh sát hình sự quốc tế người liên lạc, khẳng định sẽ tại giao dịch hiện trường đem chúng ta xử lý. Một cái khác là nếu như chúng ta lấy ra được nhiều tiền như vậy, bọn hắn liền sẽ cho là chúng ta là mới vào chợ đen dê béo, sẽ đem chúng ta làm thịt một lông không dư thừa. Mẹ nhà hắn, thật sự là quá đen. Tiêu Nam sổ một câu nói tụng. Bất quá ngươi nói đến đây, thân phận của chúng ta thật là cái vấn đề. Tần Hiểu Lam nói ra, dù sao có thể cầm 100 triệu đô la tại trên chợ đen mua sắm hoàng kim người tuyệt đối không có mấy cái. Chúng ta muốn như thế nào nói mới có thể lấy được người kim ra tín nhiệm đâu? Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ. Sở Cận Du cười một cái nói, chúng ta liền nói chúng ta là Long Quốc yếu viên con cái, số tiền này tại lai lịch bất chính, cho nên nóng lòng đổi thành hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi. Thuyết pháp này không sai. Tiêu Nam vừa cười vừa nói, vậy chúng ta lúc nào đi để bọn hắn nghiệp tư? Ta hiện tại liền liên hệ Tam Quy Đảng người. Sở Cận Du lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Cho ăn. Lư Tạm tiên sinh. Sở Cận Du nói ra, xin hỏi các ngươi an bài nghiệp tư kiểm hàng câu, lúc nào tiến hành? Sở tiểu thư, nếu như ngươi đã chuẩn bị chu toàn lời nói, nghiệp tư kiểm hàng khâu hiện tại liền có thể tiến hành, điện thoại người bên kia nói ra. Tốt à, Lưu Tạm tiên sinh, các ngươi làm người trung gian, liền do các ngươi xác định kiểm hàng thời gian cùng địa điểm đi. Sở Cận Du nói ra, hết thảy toàn nghe các ngươi an bài. Cái kia tốt. Lưu Tạm tại đầu điện thoại kia nói ra, Sở tiểu thư, sau nửa giờ sẽ có một chiếc xe đi đón ngươi. Đến lúc đó ngươi mang theo nghiệp tư tương quan vật liệu, đi theo xe tới là được. Chú ý, nghiệp tư thời điểm chỉ có thể một mình ngươi đến. Ngươi hai tên tùy tùng kia không có khả năng đi theo tới. Tốt à. Sở Cận Du đáp ứng nói. Cái gì, hắn vì cái gì không để cho hai chúng ta đi theo? Tiêu Nam có chút tức giận hỏi. Bọn hắn khẳng định là muốn xem trước một chút chúng ta bên này át chủ bài. Sở Cận Du nói ra, nếu như ta đủ bá đạo, khẳng định sẽ mang lên hai người các ngươi. Nhưng là ta ngoan ngoãn nghe bọn hắn ăn bài, bọn hắn khả năng cho là ta tương đối tốt lắm. Vậy ngươi mang bọn ta có đi hay không? Tiêu Nam tiếp tục hỏi. Đương nhiên không mang theo. Sở Cận Du cười một cái nói, buổi tối hôm nay chỉ là kiểm hàng nghiệp tư, lại không tiến hành tính thực chất giao dịch, chính ta một người ứng phó được đến. Ước chừng nửa giờ sau, Sở Cận Du cửa phòng bị gõ vang, Sở Cận Du tiến lên mở cửa phòng, chỉ gặp một cái người hầu đứng tại cửa ra bảo. Sở tiểu thư, dưới lầu tới một chiếc xe, nói xin ngài lên xe, người hầu đối với Sở Cận Du nói ra. Tốt. Sở Cận Du quay đầu nhìn thoáng qua Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam, ta đi a. Nhất định phải coi chừng. Tần Hiểu Lam không yên lòng nói. Sở Cận Du nở nụ cười không nói gì, nàng mặc vào áo khoác, đi theo người thị giả kia ra cửa. Trên bầu trời còn tại mưa phùn bay, Sở Cận Du vừa đi ra khách sạn, liền có một người chống đỡ dù che mưa, đem nàng nhận được một cỗ xe con màu đen bên trên. Sở tiểu thư, không có ý tứ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái tóc vàng nam nhân nói, ta phụng Lưu Tạm tiên sinh mệnh lệnh tới đón ngươi. Xin đem điện thoại di động của ngươi giao ra, đồng thời đeo cái này vào khăn trùm đầu, nam tử tóc vàng nói, đem một cái màu đen khăn trùm đầu đưa cho Sở Cận Du, đây là chúng ta giao dịch tất yếu chương trình, không có một chút không tôn trọng ý của ngài. Ta biết. Sở Cận Du đưa tay tiếp nhận khăn trùm đầu gắn vào trên đầu. Ô tô tùy theo khởi động. Ô tô chạy chừng một giờ sau ngừng lại. Sở tiểu thư, có thể xuống xe, nam tử tóc vàng đối với Sở Cận Du nói ra. Sở Cận Du lấy xuống khăn trùm đầu, phát hiện xe cộ dừng ở một tòa phòng ở cũ trước mặt. Ngôi nhà này nhìn niên đại xa xưa, trên mặt tường bò đầy dây leo, tại trong mưa phùn lặng lặng chảy xuống nước, mờ nhạt ánh đèn từ trong cửa sổ lộ ra đến, lộ ra ưu tĩnh mà thần bí. Sở tiểu thư, chào mừng ngài đến. Một cái xúc lấy dâu cá trên nam nhân gặp Sở Cận Du đi vào trong nhà, nhiệt tình tiến lên cùng nàng tới một cái ôm lễ. Lư Tạm tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Sở Cận Du nhẹ nhàng ôm một hồi Sở Cận Du nói ra. Vị này Hoàng tiên sinh, hôm qua các ngươi là gặp qua. Lư Tạm nhìn phía sau một cái vóc người thon gầy, sắc mặt tái nhợt người, hướng Sở Cận Du giới thiệu nói. Hoàng tiên sinh, ngươi tốt. Sở Cận Du hào phóng hướng người kia đưa tay ra. chương 798, chợ đen giao dịch 2, chương 798, chợ đen giao dịch 2, Sở tiểu thư ngươi tốt, nam nhân kia đứng dậy cùng Sở Cận Du bắt tay, sau đó lại ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Sở tiểu thư, xin hỏi đồ vật mang đến không có? Lư Tạp hướng Sở Cận Du hỏi. Sở Cận Du không nói gì, chỉ là đem từ Âu Lục ngân hành xuất cụ tiền vốn chứng minh đưa cho Lư Tạp. Lư Tạp tiếp nhận tiền vốn chứng minh nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức làm ra một cái khoa trương biểu lộ, sau đó lại đem chứng minh đưa cho cái kia Hoàng tiên sinh. Hoàng tiên sinh cầm tiền vốn chứng minh nhìn kỹ một hồi, sau đó lại giao cho Lư Tạp, sau đó tiếng nói trầm thấp hướng Sở Cận Du hỏi, "Sở tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Sở Cận Du lễ phép nở nụ cười, "Đương nhiên có thể. Tha thứ ta nói thẳng." Hoàng tiên sinh đối với Sở Cận Du nói ra Sở tiểu thư hùng hậu thực lực để cho ta chấn kinh. Theo đạo lý nói, tại toàn bộ Long Quốc cảnh nội, có thực lực như thế người cũng không phải quá nhiều, thế nhưng là ta trước đó lại đối với Sở tiểu thư chưa từng nghe thấy. "Ta biết ý của ngươi." Sở Cận Du thản nhiên nói, "Chỉ bất quá Hoàng tiên sinh ngươi nói sai một câu, tại Long Quốc bên trong, giống ta dạng này tiền vốn thực lực có khối người, chỉ bất quá rất nhiều người không dám công khai thôi. Mà ta chỉ là những người này một cái trong đó." "Sở tiểu thư, ý của ngươi là tiền của ngươi?" Lưu Tạm hỏi dò. "Đối với, nói thật cho ngươi biết, ba ba ta là Long Quốc đen thập tự biết." Sở Cận Du lạnh lùng nói, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi những này, ngươi hẳn là sẽ minh bạch ý của ta. Đây cũng là ta tại sao muốn dùng số tiền này tại chợ đen mua sắm hoàng kim căn bản lý do." "Minh bạch, minh bạch." Lưu Tạm cười ngượng ngùng hai tiếng, sau đó nói, "Ta biết Sở tiểu thư ý tứ." Sở Cận Du nở nụ cười gằn, sau đó đối với Hoàng tiên sinh nói ra, "Hoàng tiên sinh, ngươi còn có cái gì cần hỏi sao?" "Không có." Hoàng tiên sinh lạnh lùng hồi đáp. "Như vậy hiện tại Hoàng tiên sinh có phải hay không cũng nên để cho ta nhìn một chút hàng của ngươi?" Sở Cận Du hỏi. "Hoàng tiên sinh cùng ta là lâu dài hợp tác đồng bạn, tuyệt đối tin từng chiếm được." Lưu Tạp ở một bên nói ra. "Vậy cũng không được." Sở Cận Du nói ra, "Ta cũng muốn biết Hoàng tiên sinh có hay không thực lực cho ta cung hóa, lại nói ta cũng muốn nhìn xem hàng chất lượng." "Chất lượng tuyệt đối không có vấn đề." Hoàng tiên sinh từ trong túi xuất ra một khối dùng vải đỏ bao lấy đồ vật đặt ở trước mặt trên mặt bàn. "Sở tiểu thư, xin mời nghiệm nhìn một chút đi." Sở Cận Du nhận lấy mở ra vải đỏ xem xét, bên trong chính là một khối vàng nóng kim khối. Sở Cận Du cầm lấy kim khối cẩn thận kiểm tra một hồi, sau đó đối với Lư Tạp nói ra, "Nhìn chất lượng không sai, bất quá ta cũng có một vấn đề muốn hỏi một chút Hoàng tiên sinh." "Sở tiểu thư, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề?" Hoàng tiên sinh có chút không vui mà hỏi. "Hoàng tiên sinh hàng thoạt nhìn không có vấn đề." Sở Cận Du thản nhiên nói, "Mà lại trước đó Hoàng tiên sinh nói có thể cho ta cung cấp giá trị 100 triệu đô la hoàng kim. Ta muốn hỏi một chút, nếu Hoàng tiên sinh trong tay có như thế thể lượng hoàng kim, vì sao nhất định phải tại trên chợ đen xuất thủ?" "Sở tiểu thư, lời này của ngươi là có ý gì?" Hoàng tiên sinh lạnh lùng hỏi. "Chính là ta nói ý tứ này." Sở Cận Du lạnh lùng nói, "Nói một cách khác, ta muốn biết Hoàng tiên sinh trong tay nhóm hoàng kim này nơi phát ra. Ta mua sắm hoàng kim vốn chính là vì tài sản tránh hiểm, ta không muốn thu mua lai lộ không rõ đồ vật. Vạn nhất ngày nào xảy ra vấn đề, ta mua nhóm hoàng kim này bị người đoạt lại, ta chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng." "Úc, Sở tiểu thư ngươi yên tâm." Không đợi Hoàng tiên sinh nói chuyện, Lư Tạp liền đoạt trước nói, "Hoàng tiên sinh là chúng ta thị trường ngầm người quen cũ. Hàng năm từ hắn nơi này xuất thủ hoàng kim cũng không chỉ ngươi những này. Về phần hắn những cái kia hoàng kim nơi phát ra khẳng định là không có vấn đề. Ta có thể phụ trách nói cho ngươi, trong nhà hắn có mỏ vàng. Rất lớn mỏ vàng." "Mỏ vàng?" Sở Cận Du hiện ra một bộ không tin bộ dáng. "Hoàng tiên sinh, xem ra ngươi cũng là Long Quốc người đi. Theo ta được biết, Long Quốc tư nhân mỏ vàng không phải quá nhiều à, mà lại Long Quốc không hạn chế hoàng kim giao dịch, vì sao ngươi muốn tại trên chợ đen tiến hành giao dịch đâu?" "Sở tiểu thư, vấn đề của ngươi có chút nhiều lắm." Hoàng tiên sinh lạnh lùng nói, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nhà chúng ta mỏ vàng mặc dù tại Long Quốc cảnh nội, nhưng là không nhận Long Quốc cao tầng khống chế. Cho nên chúng ta muốn tại chỗ nào bán ngay tại chỗ nào bán, chợ đen hoàng kim giá cả muốn so bình thường trong thị trường giá cả cao hơn một chút, cho nên chúng ta mới có thể lựa chọn tại trên chợ đen bán ra." "Vậy được rồi." Sở Cận Du cười cười, sau đó đối với Lư Tạp nói ra, "Lư Tạp tiên sinh, nghiệm tư làm việc đã hoàn thành sao?" "Hoàn thành." Lư Tạp cao hứng nói, "Chúng ta hoàn toàn tin tưởng Sở tiểu thư có thực lực này. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu giao dịch?" Sở Cận Du hỏi, "Ở nơi nào giao dịch?" "Sở tiểu thư, ngươi về trước đi." Lư Tạp đối với Sở Cận Du nói ra, "Giao dịch thời gian cùng giao dịch địa điểm ta sẽ phái người thông chi ngươi. Còn xin ngài chờ một đoạn thời gian." Sau đó, Lư Tạp muốn chào hỏi mang Sở Cận Du tới nam tử tóc vàng kia nói ra, "William, xin ngươi đem Sở tiểu thư lại mang về đi." Cái kia gọi William nam tử tóc vàng sau đó đi đến Sở Cận Du trước mặt, "Sở tiểu thư, chúng ta đi thôi." Nhìn xem Sở Cận Du theo William ra khỏi phòng leo lên ô tô, Lư Tạp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Lư Tạp tiên sinh, ngươi có tính toán gì?" Lư Tạp sau lưng Hoàng tiên sinh hướng hắn hỏi. "Một cái dựa vào bậc cha chú vơ vét của cải tiểu bạch mà thôi." Lư Tạp cười đắc ý nói, "Hoàng tiên sinh, xem ra lần này ngươi ta đều có kiếm lời. Nhất định phải lần này động thủ sao?" Hoàng tiên sinh hỏi, "Nàng cái kia tiền vốn chứng minh bên trên biểu hiện có hơn 300 triệu đô la, ta cảm thấy muốn hay không đợi nàng đem những cái kia tiền vốn toàn bộ lấy ra giao dịch thời điểm lại động thủ." "Hoàng tiên sinh, muốn chuyển biến một chút mạch suy nghĩ." Lư Tạp âm hiểm cười một tiếng, "Không cần già nghĩ đến làm ăn. Ta có biện pháp để nàng đem còn lại cái kia 200 triệu đô la giao ra." "Biện pháp gì?" Hoàng tiên sinh tò mò hỏi. "Lần giao dịch này, chúng ta ăn trước rơi nàng cái này 100 triệu đô la." Lư Tạp nói ra, sau đó lại đem người của nàng bắt cóc. "Để trong nhà nàng xuất ra tiền còn thừa lại đến chỗ người, dạng này chẳng phải có thể đem tiền của nàng móc sạch sẽ sao?" Lư Tạp tiên sinh, ta đến các ngươi nơi này là làm ăn. Hoàng tiên sinh nói giống ngươi nói loại sự tình này, ta sẽ không làm. Hoàng tiên sinh, vì cái gì đem chính mình trang cao thượng như vậy đâu? Lư Tạp có chút khinh thường nói, dù sao ta đã nghĩ kỹ làm như vậy, nếu như ngươi phối hợp lời của chúng ta, ngươi có thể được chia cái này 100 triệu đô la bốn thành, ngươi hoàng kim là của ngươi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ngươi có thể tại chúng ta đắc thủ đằng sau, đem ngươi hoàng kim bán cho chúng ta, lợi như vậy ngươi hay là an an ổn ổn làm việc buôn bán của ngươi người, chẳng qua là giao dịch đối tượng đổi thành chúng ta thôi. Chương 799, muốn đen hàng của ta liền mang nhiều một số người đến, 1, chương 799, muốn đen hàng của ta liền mang nhiều một số người đến, 1, Sở Cận Du bị William đưa về khách sạn, phát hiện Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam ngay tại khách sạn đại đường chờ đợi lo lắng lấy. Tình huống thế nào? Tần Hiểu Lam gặp Sở Cận Du trở về, đội vàng nên đón hỏi. Không có vấn đề, rất thuận lợi. Sở Cận Du hướng Tần Hiểu Lam nháy mắt, ra hiệu nàng cùng chính mình trở về trong phòng nói. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam đi theo Sở Cận Du về đến phòng, đóng kỹ cửa phòng đằng sau, Tần Hiểu Lam lập tức hướng Sở Cận Du hỏi, thế nào? Nhìn thấy cái kia bán hoàng kim người sao? Gặp được. Sở Cận Du hồi đáp, ta cảm thấy 89 phần 10 chính là người kim gia. Bọn hắn nói không nói gì thời điểm giao dịch. Tiêu Nam hỏi. Không có, bọn hắn nói định tốt thời gian cùng địa điểm đằng sau thông báo tiếp chúng ta. Sở Cận Du nói ra, bất quá ta đoán chừng, Tam Vi Đảng khả năng dự định cướp mất tiền của chúng ta. Vậy liền để bọn hắn nếm thử ngươi mới xây luyện Huyền Băng Thần Trưởng đi. Tần Hiểu Lam vừa cười vừa nói. Bất quá giao dịch lúc hai chúng ta phải cùng ngươi cùng đi. Tiêu Nam nói ra, ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Đó là nhất định. Sở Cận Du vừa cười vừa nói, hai người các ngươi không đi, trong lòng ta cũng không chắc a. Vậy chúng ta bây giờ an bài thế nào? Tiêu Nam lại hỏi. Không có an bài. Sở Cận Du vừa cười vừa nói, hiện tại chúng ta cần làm, ngay cả khi ngủ, sau đó các loại tin tức. Sáng sớm hôm sau, Sở Cận Du vừa mới rời giường, liền nhận được Lư Tạp điện thoại. Sở tiểu thư, buổi tối hôm nay 10 điểm, đi từ Mã Đầu. Lư Tạp ở trong điện thoại đơn giản nói. Tốt, ta đã biết. Sở Cận Du hồi đáp. Đến lúc đó còn xin ngươi một người đến đây. Lư Tạp ở trong điện thoại còn nói thêm. Lư Tạp tiên sinh, ngươi có phải hay không từ trước tới nay chưa từng gặp qua 100 triệu đô la? Sở Cận Du châm chọc nói, 100 triệu đô la chính ta có thể mang được đi sao? Ta muốn dẫn hai cái tùy tùng cùng đi với ta. Mà lại, các ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng phụ trách vận chuyển hoàng kim xe cộ. Vậy được rồi, ngươi chỉ có thể mang hai người đi. Lư Tạp nói ra, vận chuyển hoàng kim xe cộ ta đã chuẩn bị xong. Ngươi chỉ cần đúng giờ phó ước là có thể. Nhất định sẽ đúng giờ phó ước. Sở Cận Du hồi đáp, Lư Tạp tiên sinh ngươi cứ yên tâm tốt. Cúp điện thoại, Sở Cận Du gọi điện thoại đem Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam kêu tới mình trong phòng đến. Giao dịch thời gian cùng giao dịch địa điểm đã xác định. Sở Cận Du cùng các nàng hai người nói ra, đêm nay 10 điểm, tại Ni Tư Mã Đầu. Ni Tư Mã Đầu. Tần Hiểu Lam kỳ quái nói ra, tư liệu của chúng ta bên trong biểu hiện, Ni Tư Mã Đầu là một cái vứt bỏ bến tàu, bọn hắn thật đúng là biết tìm địa phương a. Chúng ta ba người hiện tại chia ra hành động. Sở Cận Du nói ra, chúng ta phân biệt đến gần nhất ba nhà Âu Lục ngân hành bên trong lấy tiền, ta lo lắng một nhà ngân hàng không có nhiều tiền mặt như vậy dự trữ. 500 triệu, chúng ta về khách sạn tập hợp, sau đó cùng đi Ni Tư Mã Đầu phó ước. Tốt. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam hồi đáp. Ba người phân biệt lái xe đi hướng khác biệt Tam Giang ngân hành, thông qua một ngày bận rộn, cuối cùng tại 5 giờ đồng hồ trước đó, lấy đủ 100 triệu đô la. 100 triệu đô la nguyên lai có nhiều như vậy a? Tiêu Nam nhìn xem đặt ở trong phòng ba cái thật to dương hành lý nói ra. Là đâu? Sở Cận Du cười nói, ta cũng là lần đầu tiên gặp qua nhiều như vậy đô la đâu. Chúng ta hiện tại liền đi Ni Tư Mã Đầu sao? Tần Hiểu Lam hỏi. Không cần đi sớm như vậy. Sở Cận Du cười nói, chúng ta cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi cũng không mượn. 10 giờ tối, Ni Tư Mã Đầu. Trong không khí tràn ngập dị sắt cùng nước biển hỗn hợp thành mùi tanh. Bị trồng chất có 4-5 tầng cao vứt bỏ thùng đường hàng, giống một mặt vết dị loang lổ mà tường, tại trong mưa đêm lộ ra trầm thấp mà quỷ bí. Lư Tạp chính mang theo 4-5 cái tùy tùng chờ đợi Sở Cận Du đến. Hoàng tiên sinh, ngươi xác định không cùng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ phân cái kia 100 triệu đô la? Lư Tạp đối với Hoàng tiên sinh nói ra. Hay là từ bỏ? Hoàng tiên sinh một tay vác lên dù che mưa, một tay kẹp lấy thuốc lá nói ra, ta lo lắng hỏng chúng ta tại Âu La Ba đại lục thanh danh, về sau không có người nào cùng chúng ta làm giao dịch làm sao bây giờ? Hiện tại Âu La Ba châu hoàng kim giao dịch, thế nhưng là chúng ta trong tộc cơ hồ toàn bộ nguồn kinh tế. Hoàng tiên sinh, ngươi thật là cổ hủ. Lư Tạp tiên sinh trong miệng ngậm một cây thô to xì gà, tùy tiện nói ra, cái họ này Sở nữ tử, không phải người trong vòng. Hôm nay chúng ta chính là đen nàng, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi tại trong vòng danh tiếng. Hay là từ bỏ? Hoàng tiên sinh hung hăng hút một hơi thuốc, sau đó đem đầu mẩu thuốc lá ném xuống đất, đợi đến chúng ta giao dịch hoàn thành, ngươi có thể tùy ý xử trí họ Sở kia nữ tử cùng những cái kia hoàng kim. Nhưng là ngươi không có khả năng tại giao dịch trước đó đánh bút kia đô la chủ ý, bút kia đô la đối với chúng ta rất trọng yếu. Tốt a. Lư Tạp có chút bất đắc dĩ nói ra, các ngươi nếu không nguyện ý phát khoản này tài, vậy ta cũng chỉ có thể chính mình nuốt vào giá trị này 100 triệu hoàng kim, còn có nàng trong chương mục cái kia 200 triệu mỹ kim. Mấy người đang nói chuyện, chợt phát hiện một đạo đèn xe từ xa mà đến gần. Lập tức liền nhìn thấy một cỗ xe thì cũng tại trên bến tàu gạt lửa gạt, cuối cùng hướng Lư Tạp bọn người vị trí lái tới. Tới. Lư Tạp đắc ý mà cười tàn nhẫn cười, giống thợ săn nhìn con mồi một dạng nhìn xem chiếc xe kia nhanh chóng lái về phía chính mình. Rất nhanh, chiếc xe hơi kia dừng ở Lư Tạp cùng Hoàng Tiên Sinh hai người trước mặt. Sau đó liền gặp Sở Cận Du mang theo hai nữ nhân xuống xe. Ha ha, nguyên lai là mang theo hai nữ nhân đến. Lư Tạp trong lòng âm thầm bật cười. nhưng hắn hay là giả bộ nhiệt tình nên đón tiếp lấy Sở tiểu thư, ngươi rất đúng giờ sao? Đó là tự nhiên, tại Lư Tạp tiên sinh trên địa bàn, đồng thời do Lư Tạp tiên sinh tự mình làm giao dịch người trung gian, ta nào dám đến trễ. Sở Cận Du vừa cười vừa nói, hàng mang đến sao? Sở Cận Du hướng Lư Tạp tiên sinh hỏi. Mang đến. Hoàng tiên sinh tại Lư Tạp sau lưng lạnh lùng nói. Nói chuyện, hắn hướng mình sau lưng vung tay lên, một cỗ một mực đen đèn toa hàng ô tô đông nhiên mở ra đèn xe. Hàng ngay tại trên xe. Hoàng tiên sinh thản nhiên nói, Sở tiểu thư trước tiên có thể nghiệm một chút hàng. Sở Cận Du hướng bên người Tiêu Nam nháy mắt, Tiêu Nam lập tức mở ra toa xe hàng cửa, tiến vào dương hàng bên trong. Chỉ gặp trong dương hàng trưng bày 20 cái hòm gỗ. Tiêu Nam từng cái đem hòm gỗ cạy mở, phát hiện bên trong tất cả đều từng đầu bày ra chỉnh tề gạch vàng. Dựa theo giá chợ đen, 100 triệu đô la có thể mua 970 kg hoàng kim. Hoàng tiên sinh giới thiệu nói, ta lần này mang đến dòng giá 1000 kg, toàn bộ giao cho Sở tiểu thư, xem như chúng ta lần đầu hợp tác một chút thành ý. Vậy liền đa tạ Hoàng tiên sinh. Sở Cận Du hướng Hoàng tiên sinh gật đầu thăm hỏi, sau đó cùng Tần Hiểu làm trở về xe đi cùng, từ thùng xe bên trong xách xuống đến 4 cái thật to dương hành lý. Một cái dương 25 triệu đô la, Hoàng tiên sinh nguyên nghiệm nhìn một chút đi. Sở Cận Du hướng Hoàng tiên sinh nói ra. Chương 799, muốn đen hàng của ta liền mang nhiều một số người đến. 2, chương 799, muốn đen hàng của ta liền mang nhiều một số người đến. 2, Hoàng tiên sinh sau lưng hai cái tùy tùng lập tức đi ra phía trước, lần lượt mở ra cái dương tra xét một phen, sau đó đi trở về đến Hoàng tiên sinh trước mặt nhẹ gật đầu. Đây là chiếc xe kia chìa khóa. Hoàng tiên sinh đem một chiếc chìa khóa giao cho Sở Cận Du, ngươi có thể đem lái xe đi. Mà Hoàng tiên sinh hai tên tùy tùng kia thì đem cái kia 4 cái dương nâng lên một chiếc cano. Sở tiểu thư, chúng ta tiền hoa hồng đâu? Lúc này Lư Tạp đống nhiên nói ra. Ở chỗ này. Sở Cận Du từ xe trong phòng điều khiển xách ra một cái cặp da đặt ở Lư Tạp trước mặt. 5 triệu đô la, đây là chúng ta trước đó ước hẹn tiền hoa hồng. Sở Cận Du đối với Lư Tạp nói ra. Tốt, hiện tại nơi này không có ta chuyện gì. Hoàng tiên sinh nhìn thoáng qua Lư Tạp cùng Sở Cận Du, sau đó quay người leo lên cano. Cano rất nhanh cuốn lên một trận bọt nước, nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong đêm mưa. Lư Tạp tiên sinh, làm phiền ngươi nghiệm nhìn một chút người tiền hoa hồng. Sở Cận Du gặp Hoàng tiên sinh đi, thế là thúc giục Lư Tạp đạo, nếu như không có vấn đề, ta cũng muốn rời đi nơi này. Thế nhưng là Lư Tạp cũng không có tiếp nhận Sở Cận Du đưa cho tới cặp da, mà là thâm trầm nói, Sở tiểu thư, ta có một cái đề nghị, không biết ngươi có muốn hay không nghe. A, kiến nghị gì? Sở Cận Du có chút kỳ quái hỏi. Hiện tại Âu La Ba đại lục rất loạn, người ba nữ nhân mang theo nhiều như vậy hoàng kim, rất không an toàn à? Lư Tạp đối với Sở Cận Du nói ra. Ta nghĩ ngươi những hoàng kim này tạm thời giao cho chúng ta giữ gìn kỹ, miễn cho rơi xuống những giặc cướp kia trong tay. Ta ơn Lư Tạp tiên sinh hảo ý của ngươi. Sở Cận Du thản nhiên nói, ta những hoàng kim này tự có ta an toàn nơi cất giữ điểm, cũng không nhọc đến Lư Tạp tiên sinh người phi tâm. Nói chuyện, Sở Cận Du liền dẫn Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam hai người hướng chứa hoàng kim toa xe hàng đi đến. Sở tiểu thư, chờ một chút. Lư Tạp tại Sở Cận Du sau lưng hô. Lư Tạp tiên sinh, còn có chuyện gì? Sở Cận Du quay đầu hỏi. Sở tiểu thư, ngươi biết không? Tại địa bàn của ta, nếu như không có đồng ý của ta, ngươi là không có cách nào đem hoàng kim chuyên trở ra ngoài. Lư Tạp dương dương đắc ý nói ra. Nói cách khác, ngươi nhóm hoàng kim này nhất định phải giao cho chúng ta vận chuyển đảm bảo. A, Lư Tạp tiên sinh, xin ngươi nói cho ta biết, ngươi hôm nay mục đích vẹn vẹn muốn đảm bảo ta nhóm hoàng kim này sao? Sở Cận Du lạnh lùng hỏi. Đó là đương nhiên. Lư Tạp ha ha cười to, mục đích của ta là để ta tới lâu dài đảm bảo nhóm hoàng kim này. Ý của ngươi chính là muốn đem nhóm hoàng kim này chiếm làm của riêng đi? Sở Cận Du lạnh lùng hỏi. Sở tiểu thư, ngươi thật sự là một người thông minh a. Lư Tạp vừa cười vừa nói, ta chính là như thế một cái ý tứ. Trước kia liền nghe nói Tam Quy Đảng xưa nay không coi trọng chữ tín. Sở Cận Du nở nụ cười gần nói ra, hôm nay thấy một lần, quả là thế. Chỉ bất quá chỉ bằng ngươi mấy người này, liền muốn cướp mất hàng của ta, không khỏi có chút quá xem thường ta đi. Không không không. Sở tiểu thư, ngươi sai. Lư Tạp liên tục khoát tay nói, ta đối với Sở tiểu thư ngươi là rất vừa ý. Cho nên Lư Tạp nói bỗng nhiên trùng điệp đập mấy lần tay, sau đó liền nghe soạt, soạt mấy tiếng vang, những cái kia chồng chất cao cao vứt bỏ thùng đựng hàng, bỗng nhiên bị người mở ra. Mấy chục cái họng súng đen ngòm, đồng loạt nhắm ngay Sở Cận Du các loại ba người. Sở tiểu thư, ngươi nhìn ta đối với ngươi coi trọng cỡ nào, thế mà phái ra nhiều người như vậy tới đối phó ngươi, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh à? Lư Tạp đắc ý nói. Làm sao? Lư Tạp tiên sinh, ngươi đây là muốn trực tiếp cướp ta hoàng kim sao? Sở Cận Du lạnh lùng hỏi. Ngươi nói đúng. Lư Tạp cắn xì gà nói, ra chỉ là còn không có nói toàn. Hôm nay chẳng những ngươi những hoàng kim này muốn lưu lại, người của ngươi cũng muốn theo chúng ta đi. Nói, Lư Tạp bãi xuống đầu, lập tức có ba cái thủ hạ cầm còng tay cùng khăn trùm đầu đi lên phía trước. Sở tiểu thư, ủy khuất một chút ngươi đi. Lư Tạp dương dương đắc ý nói ra. Sau đó lại mệnh lệnh cái kia ba cái thủ hạ nói, cho các nàng mang lên. Ba người kia lập tức xông về phía trước, muốn lấy tay còng lại Sở Cận Du bọn người. Sở Cận Du mày liễu một lập, một thanh liền bắt lấy trước mặt mình tay của người kia cổ tay, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, kéo kẹt một tiếng, lập tức liền đem tay của người kia cổ tay bẻ gãy. Sau đó nàng bắt lấy người kia cánh tay dùng sức vung mạnh, lập tức đem người kia hướng Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam người trước mặt vung mạnh đi. Đùng đùng hai tiếng, ba người một chút đụng vào nhau. Lần này Sở Cận Du toàn lực đánh ra, bởi vậy cái này vung mạnh chi lực không thể coi thường, ba người kia lập tức bị đâm đến xương cốt đứt gãy, không rõ sống chết. Cùng lúc đó, Tiêu Nam cùng Tần Hiểu Lam thả người nhảy tới, một trái một phải hướng hai bên thùng đựng hàng bên trong người phát động công kích. Lúc này hai người tu vi võ đạo đã rất là tinh tiến, thân hình nhanh đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tiêu Nam trong tay trường tiên như là linh xà bình thường, lấy không có gì sánh kịp tốc độ phía bên trái bên cạnh thùng đựng hàng bên trong tam quy đảng đổ quét sạch mà đi. Ba 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 ba. Theo mấy tiếng tinh mịn mà bén nhọn rút kích thanh âm, bên trái thùng đựng hàng bên trong tam quy đảng đổ cơ hồ tại đồng thời bị Tiêu Nam trường tiên đánh trúng đầu, nhao nhao từ thùng đựng hàng bên trong ngã xuống khỏi đến. Mà bị Tần Hiểu Lam công kích đám kia tam quy đảng đổ lại càng thêm khổ cực, bọn hắn căn bản không có nhìn lên đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, đã cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức liền cảm giác được một cỗ ý lạnh từ nơi cổ họng truyền đến. Phúc, phúc. Rất nhanh, đám kia tam quy đảng đổ nơi cổ họng liền phun ra một cỗ huyết tiễn, sau đó như là chém ngã cọc gỗ bình thường thẳng tắp quẳng xuống đất. Mà Sở Cận Du cũng hướng Lư Tạp phát động công kích. Lúc này Lư Tạp bên người chỉ có 3 tên bảo tiêu, bọn hắn mắt thấy Sở Cận Du hướng Lư Tạp công tới, đội vàng giơ thương hướng Sở Cận Du xạ kích. Thế nhưng là Sở Cận Du thân hình nhanh chóng đến cực điểm, giống như một đạo tàn ảnh bình thường, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người hộ vệ kia trước mặt. Sau đó Sở Cận Du bàn tay bung nhanh, đùng đùng hai lần đánh vào hai cái bảo tiêu ngực. Cái kia hai cái bảo tiêu lập tức bị Sở Cận Du một trường đánh bay, xa xa rơi trên mặt đất, trên mặt bao trùm lấy một tầng băng sương, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Sau đó Sở Cận Du xoay người lại, một chân đá vào cái cuối cùng bảo tiêu bụng dưới. Người hộ vệ kia lập tức bị đá giống như một cái tô bự một dạng quận mình ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được. Sở Cận Du sau đó thân hình thoát một cái, đi vào Lư Tạp trước mặt. Lư Tạp tiên sinh, nếu muốn đen hàng của ta, nên mang nhiều một số người đến. Sở Cận Du lạnh lùng nói, ngươi nhìn hiện tại, ta còn không có làm sao sống nghiện đâu, người của ngươi liền toàn xong. Lư Tạp dọa đến toàn thân run rẩy sợ. Sở tiểu thư, ta nghĩ ngươi, ngươi là hiểu lầm ta chỉ là muốn cùng ngươi, chỉ đùa một chút cho đùa. Sở Cận Du ánh mắt run lên, đột nhiên xuất thủ một chút bắt lấy Lư Tạp cổ áo đem hắn hao đi qua. Các ngươi người nơi này, ưa thích dạng này đùa giỡn hay sao? Chương 800, ném tới trong biển cho cá ăn chương 800, ném tới trong biển cho cá ăn Lư Tạp bị hù hai chân lắc lắc, cơ hồ đứng thẳng không nổi. Sở Cận Du bắt hắn lại cổ áo đẩy một cái, Lư Tạp liền một chút ngồi sập xuống đất. Tỷ tỷ, giữ lại hắn làm cái gì, loại người này trực tiếp ném xuống biển cho cá ăn tính toán. Tiêu Nam đi đến Sở Cận Du bên người nói ra. Sở tiểu thư, Lư Tạp than ngồi dưới đất nói ra không cần tuyệt tình như vậy. Ta ở nơi này vẫn còn có chút quan hệ, nếu như Sở tiểu thư cần ta hỗ trợ, ta khẳng định tận hết sức lực cho ngài cung cấp trợ giúp. Chúng ta Tam Quy Đảng tại toàn bộ Âu La Ba đại lục đều có phần chi, nếu có ta tại, sẽ giảm bớt ngươi rất nhiều phiền phức. Sở Cận Du nở nụ cười gần nói ra, ngươi đây là đang nhắc nhở đem các ngươi Tam Quy Đảng thế lực khổng lồ, nếu như chúng ta giết chết ngươi, liền sẽ có rất nhiều phiền phức, có đúng không? Chán. Sở tiểu thư, Lư Tạp xảo trá nói ta nói chính là sự thật. Đúng. Lư Tạp vừa dứt lời, Sở Cận Du liền lên trước hung hăng rút Lư Tạp một cái tát. Nguyên bản nửa ngồi dưới đất Lư Tạp lập tức bị rút ngã xuống đất, hai viên răng từ trong miệng bay ra, nửa gương mặt cũng lập tức trở nên tử thanh sưng. Ngươi còn dám uy hiếp chúng ta? Sở Cận Du lạnh lùng nói cho ngươi, giống các ngươi Tam Quy Đảng loại tổ chức này, ta căn bản là không có để vào mắt. Hiện tại ta hỏi ngươi một việc, ngươi muốn thành thật trả lời, nếu như dám cùng ta lại dở trò gian, ta lập tức liền đem ngươi tháo thành tảng khối. Lúc này Lư Tạp máu mũi chảy ngang, mặt sưng phù gần như không thể nói chuyện, hắn đầy mắt sợ hãi nhìn xem Sở Cận Du nhẹ gật đầu, mơ hồ không rõ nói tốt. Ngươi nói cho ta biết, vừa rồi cái kia bán cho ta hoàng kim chính là người nào? Có bối cảnh lai lịch gì? Sở Cận Du ngồi xổm xuống, hướng trên đất Lư Tạp hỏi. Cái này Lư Tạp do dự một chút, chúng ta chợ đen giao dịch là quy củ, không có khả năng lộ ra mua bán song phương cụ thể tin tức có đúng không? Sở Cận Du lạnh lùng nhìn chằm chằm Lư Tạp, ta chỉ biết là chỉ có người chết mới sẽ không để lộ ra một chút tin tức. Lư Tạp nhìn một chút Sở Cận Du ánh mắt lạnh như băng, trong lòng dùng mình một cái, Sở tiểu thư, ta về sau còn muốn ở chỗ này lăn lộn đâu, ha ha, ngươi còn đang suy nghĩ lấy về sau. Tiêu Nam từ một bên đi lên phía trước, một phát bắt được Lư Tạp cổ áo, đem hắn kéo tới bến tàu bên cạnh. Nếu như ngươi hôm nay không có nói, ta hiện tại liền để ngươi xuống dưới cho cá ăn. Ta Lư Tạp vừa định ra biển, Tiêu Nam liền tóm lấy đầu của hắn một chút nhấn tiến vào trong nước, mặc cho Lư Tạp như thế nào liều mạng dãy rủa, Tiêu Nam nhưng vẫn không có buông tay. Thẳng đến Lư Tạp dãy rủa càng ngày càng vô lực, Tiêu Nam mới đem hắn từ trong nước nói ra. Sở Cận Du từ từ đi đến Lư Tạp trước mặt, chỉ gặp hắn hữu khí vô lực nằm tại trên bờ, một bên ho khan một bên hướng ra phía ngoài phun nước. Lư Tạp tiên sinh, nghĩ kỹ chưa có? Sở Cận Du hướng Lư Tạp hỏi. Lư Tạp miệng lớn thở hổn hển một hồi thật lâu mà, sau đó mới vô lực nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nói đi. Sở Cận Du lạnh lùng nói, cái kia hoàng tiên sinh rốt cuộc là ai? Hắn chính là các ngươi Long Quốc người, ta chỉ biết là gia tộc của bọn hắn thế lực rất lớn, nhưng là giống như cùng cao tầng quan hệ không tốt. Lư Tạp một bên ho khan vừa nói, cao tầng vì chèn ép bọn hắn, hạn chế bọn hắn hoàng kim giao dịch, cho nên bọn hắn chỉ có thể đến chúng ta bên này tại trên chợ đen giao dịch hoàng kim. Bọn hắn giao dịch hoàng kim đằng sau, có hay không từ các ngươi nơi này trên chợ đen lại mua thứ gì? Tần Hiểu Lam ở một bên hỏi. Thế thì không có. Lư Tạp suy nghĩ một chút nói ra, ta trước đó cũng phái người theo dõi qua hắn hành tung, phát hiện bọn hắn bán hoàng kim đằng sau phần lớn tiền vốn đều dùng tới mua nhu yếu phẩm sinh hoạt. Một số nhỏ mua một chút hàng xa xỉ. Liên quan tới cái này hoàng tiên sinh tình huống khác, ngươi còn biết bao nhiêu? Sở Cận Du lại truy vấn hắn đến cùng tên gọi là gì? Têu cái gì ta thật không biết, coi như cái này hoàng tiên sinh, đoán chừng cũng là hắn cách gọi khác. Lư Tạp hồi đáp. Hắn trưởng kỳ tại Âu La Ba đại lục từng cái quốc gia du tẩu, không ngừng tìm kiếm giao dịch cơ hội. Theo chúng ta hiểu, hắn phải cùng các ngươi một dạng, có không sai dị năng thủ đoạn. đem hắn phương thức liên lạc nói cho ta biết. Sở Cận Du đối với Lư Tạp ra lệnh. Cái này Lư Tạp hơi chút chần chờ, lại trông thấy Tiêu Nam chính lạnh lùng nhìn xem chính mình, vội vàng đem Hoàng Tiên Sinh điện thoại nói ra. Cú điện thoại này tùy thời có thể lấy đánh thông sao? Sở Cận Du hỏi hắn.
Không, không phải.
Lư Tạp đội vàng nói bổ sung hắn cái số này chỉ có tại 7 giờ sáng đến 7 giờ 30 điểm, 6 giờ tối đến 6 giờ 30 phút hai cái này đoạn thời gian có thể đánh thông. Bình thường cái số này là đánh không thông. Tốt a, coi như ngươi thất thời. Sở Cận Du lạnh lùng đối với Lư Tạp nói ra, hôm nay xem ở ngươi thái độ cũng không tệ lắm phân thượng, ta có thể không giết ngươi. Nhưng là ngươi hôm nay dám đánh ta chủ ý, lại thêm các ngươi Tam Quy Đảng làm nhiều việc ác, ta cũng không thể cứ như vậy đem ngươi thả. Tiểu Nam, ngươi đem ra hỏa này cột vào cái kia phế thuyền neo bên trên, nếu như hắn vận khí tốt, có người có thể tại thủy triều lên trước đó cứu hắn lời nói, vậy hắn còn có thể sống mệnh. Nếu như hắn vận khí không tốt, vậy ta cũng không có biện pháp. Sở tiểu thư, ngươi không có khả năng dạng này a, ta vẫn là nguyện ý vì ngươi ra sức. Lư Tạp dãy rủa lấy hô to, nhưng vẫn là bị Tiêu Nam kéo đi vây ở một chiếc thuyền hỏng cái neo sắt phía trên. Chúng ta đi thôi. Sở Cận Du chào hỏi Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam đạo. Vậy cái này một xe hoàng kim làm sao bây giờ? Tiêu Nam hướng Sở Cận Du hỏi. Trước tiên đem lái xe về khách sạn, ngày mai Hưởng Đông cất giữ trong Âu Lục ngân hành trong kim khố là được. Sáng sớm hôm sau, Sở Cận Du một bên rửa mặt một bên mở TV. Chỉ gặp TV trong tin tức xuất hiện chính là Ni Tư Mã Đầu hình ảnh. Buổi sáng hôm nay, ta thị Ni Tư Mã Đầu phát sinh cùng một chỗ hư hư thực thực hắc bang sống mái với nhau sự kiện, một cái nữ tử tóc vàng phóng viên tại trong tin tức thông báo đạo. Mười mấy tên hắc bang phần tử tại chỗ chết, còn có một tên nam tử chết chìm tại một chiếc thuyền cũ đầu neo bên trên. Theo có quan hệ nhân viên lộ ra, tên này chết chìm nam tử chính là bản thị Tam Quy Đảng thủ lĩnh. Chuyện cụ thể trải qua, cảnh sát còn tại trong điều tra. Sở Cận Du xem TV tin tức cười cười, sau đó cầm máy sấy tóc lên thổi tóc của mình. Lúc này nơi cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cận Du tỷ, là ta chỉ nghe Tần Hiểu Lam ở ngoài cửa nói ra. Sở Cận Du mở cửa phòng, chỉ gặp Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam đều tại chính mình ngoài cửa. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam đi vào trong nhà hướng Sở Cận Du hỏi, muốn hay không liên lạc một chút cái kia Hoàng Tiên Sinh. Từ Lư Tạp cung cấp tin tức đến xem, cái kia Hoàng Tiên Sinh chính là người Kim gia. Tiêu Nam nói tiếp, chúng ta phải nghĩ biện pháp tiếp cận một chút người này. Hiện tại cái kia Hoàng Tiên Sinh hiện tại khẳng định cũng nhìn thấy Tam Quy Đảng bị diện tin tức, hẳn phải biết chuyện này là chúng ta làm. Sở Cận Du nói ra, chúng ta bây giờ liên hệ hắn ngược lại không tốt. Đợi đến ban đêm thử lại một cái đi. Chương 801, lần nữa liên hệ Hoàng Tiên Sinh. Chương 801, lần nữa liên hệ Hoàng Tiên Sinh. Vậy chúng ta bây giờ cần làm cái gì? Tiêu Nam hỏi Sở Cận Du. Hôm nay trước tiên đem Hoàng Kim cất giữ tốt, sau đó nghỉ ngơi một chút thôi. Sở Cận Du một mặt nhẹ nhõm nói ra. Ăn xong điểm tâm, Sở Cận Du cho Thẩm Tranh gọi một cú điện thoại, đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình cùng Thẩm Tranh nói một chút. A, thật lợi hại sao? Thẩm Tranh tại đầu điện thoại kia cùng Sở Cận Du nói đùa, thế mà xử lý một cái uy tín lâu năm hả bang. Nào có a. Sở Cận Du cao hứng nói, chỉ là Tam Quy Đảng một cái chi nhánh cơ cấu mà thôi. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận a. Thẩm Tranh dặn dò, Tam Quy Đảng dù sao tại Âu La Ba Đại Lục thâm căn cố đế, mà lại cũng không ít cao thủ, ngươi xử lý bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn nhất định sẽ truy tra. Ta biết. Sở Cận Du hồi đáp, chờ hôm nay ban đêm ta cùng cái kia Hoàng Tiên Sinh nối liền đầu về sau, nhìn xem có thể hay không nghĩ biện pháp để hắn mang ta đi nhà hắn mỏ vàng nhìn xem. Ta không nghĩ tới nhiều cùng Tam Quy Đảng dây dưa. Đi. Thẩm Tranh nói ra, bất quá cái kia Hoàng Tiên Sinh trưởng kỳ tại chợ đen ở giữa du tẩu, hẳn là một cái không quá dễ dàng người đối phó, ngươi nhất định phải coi chừng. Tốt, yên tâm đi. Sở Cận Du nói ra, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Minh Phi hộp đêm bên này, buổi tối hôm nay có thể sẽ tới một cái người khả nghi. Thẩm Tranh hồi đáp, như Mộng cùng Thương Nguyệt đã làm tốt chuẩn bị, một khi xác nhận là người Kim gia, liền sẽ lập tức đem hắn cầm xuống. Tốt. Sở Cận Du vui vẻ nói, nguyện hành động của chúng ta thuận lợi. Cúp điện thoại, Sở Cận Du cùng Tần Hiểu Lam, Tiêu Nam mấy người cùng đi đem cái kia một xe hoàng kim tồn đến Âu Lục ngân hành, sau đó ba người dạo phố một mực đi dạo đến trạm vạng tối mới về khách sạn. Hiện tại là 6 điểm 5 điểm, có phải hay không nên cùng cái kia Hoàng Tiên Sinh liên lạc một chút? Tiêu Nam nhắc nhở Sở Cận Du đạo. Sở Cận Du nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại, bấm Lư Tạp cung cấp cú điện thoại kia. Điện thoại ục cục vang lên thời gian thật dài, nhưng là một mực không có người nghe. Lư Tạp gia hỏa này có phải hay không đem chúng ta lừa? Tiêu Nam ở một bên nhỏ giọng nói. Ngay tại Sở Cận Du nhận định đối phương vô ý nghe thời điểm, chợt nghe két một tiếng vang nhỏ, điện thoại thế mà kết nối. Cho ăn, đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Xin hỏi là Hoàng Tiên Sinh sao? Sở Cận Du thấp giọng hỏi. Ngươi là ai? Mịp rồ phồn cái kia quả nhiên thanh âm lập tức cảnh giác đứng lên. Ta họ Sở, đêm qua mua qua người hoàng hàng. Sở Cận Du ngữ khí bình thản nói ra. Úc, đối phương ngữ khí lập tức tràn ngập ngạc nhiên, một lát sau khi trầm mặc, chỉ nghe đối phương còn nói thêm nói như vậy, Lư Tạp sự tình là các ngươi làm. Đối với những người này thật sự là không nói đạo nghĩa, lại muốn cướp mất hàng của ta. Sở Cận Du tiếp tục nói, không có cách nào, ta lúc này mới xuất thủ đem hắn xử lý. Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Hoàng Tiên Sinh trong giọng nói tràn ngập cảnh giới. Lư Tạp bị chúng ta làm, ta hiện tại không cách nào tại trong chợ đen tìm tới mới người bán. Sở Cận Du giọng thành khẩn nói, cho nên đành phải sẽ liên lạc lại ngươi. Ta trong chương mục tiền vốn trước ngươi cũng nhìn qua, ta muốn đem còn lại tiền vốn toàn bộ mua thành hoàng kim. Có lỗi với Sở tiểu thư, trong tay chúng ta không có nhiều như vậy hàng có sẵn. Hoàng Tiên Sinh ngữ khí bình thản nói ra, ngươi hay là tìm một cái người khác đi. Hoàng Tiên Sinh, thứ không dám giấu giếm, chúng ta sở dĩ liên hệ ngài một là cảm thấy hàng của ngươi chất lượng thật là không tệ. Sở Cận Du tiếp tục nói, thứ hai là bởi vì chúng ta hiện tại tìm không thấy mới người bán. Chúng ta giết Lư Tạng, hiện tại Tam Quy Đảng người ngay tại tìm chúng ta một khi hiện thân chợ đen lập tức liền sẽ bại lộ hành tung, ta không muốn lại chọc tới phiền phức mới. Sở tiểu thư, ta không phải là không muốn cùng ngươi giao dịch. Hoàng tiên sinh lãnh đạo nói là trên tay của ta thật không có nhiều như vậy hàng có sẵn. Hoàng tiên sinh, ngươi nhìn dạng này được hay không? Sở Cận Du nói ra, nhà các ngươi không phải có mỏ vàng thôi. Vậy ta trước giao một bộ phận tiền đặt cọc cho ngươi, các ngươi phụ trách đem mỏ vàng bên trong sản xuất hoàng kim ưu tiên bán cho ta, mãi cho đến thỏa mãn nhu cầu của ta mới thôi, thế nào? Ân Hoàng tiên sinh trầm ngâm một chút, sau đó nói, chuyện này ta không làm chủ được, ta xin phép một chút thượng cấp của ta đằng sau lại trả lời chắc chắn ngươi đi. Sau đó, bên kia liền cúp xong điện thoại. Sở Cận Du nghe trong loa của cục âm thanh, một mặt hoang mang hướng Tần Hiểu Lam hỏi, gia hỏa này không phải là phát giác được cái gì đi? Làm sao nghe tuyệt không tích cực a? Có khả năng. Tần Hiểu Lam suy tư một chút nói ra, chúng ta đêm qua đem Lư Tạc nhóm người kia toàn bộ xử lý, chuyện này khẳng định sẽ để gia hỏa kia đem lòng sinh nghi. Bất quá ta cảm thấy, hắn chắc chắn sẽ không đoán được chúng ta chân thực ý đồ, cho nên chuyện này hẳn là còn sẽ có chuyện cơ. Đối với, ta cũng cảm thấy chúng ta không có lộ ra sơ hở gì. Tiêu Nam cũng nói theo, nhưng là sự tình cũng sẽ không quá mức thuận lợi. Ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ âm thầm điều tra thân phận của chúng ta, dù sao chúng ta một chút tiêu diệt gần trăm tên Tam Quy đảng đồ, hắn khẳng định muốn làm rõ ràng chúng ta rốt cuộc là ai. Chúng ta tới thời điểm, thân phận đều đã tiến hành qua ngụy trang, ta muốn hắn tra không ra vấn đề gì đến. Sở Cận Du nói ra, hiện tại liền sợ bọn hắn Kim gia có đặc thù con đường. Tần Hiểu Lam nói ra, Thẩm Tranh không phải nói Kim gia tại trong quan an bài rất nhiều người mang tin tức sao? Thế nhưng là vậy cũng không phải chúng ta có thể nắm trong tay. Tiêu Nam bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, nhìn xem cái kia Hoàng tiên sinh có thể hay không liên hệ chúng ta. Mà liền tại lúc này, tại một cái u ám đảo nhỏ trong toàn thành, cái kia được xưng là Hoàng tiên sinh người ngay tại sắc mặt u ám hút thuốc. 17 ra một cái tùy tùng bộ dáng còn nhỏ tâm cẩn thận đối với hắn nói ra, mấy cái kia nữ hoa tử có thể tùy tiện xử lý Lư Tạp đám người kia, khẳng định không phải người bình thường a. Chúng ta cùng các nàng giao dịch, vẫn là phải coi chừng cho thỏa đáng a. Thế nhưng là tiền của các nàng thực lực quá mê người. Hoàng tiên sinh trùng điệp phun ra một điếu thuốc, hiện tại việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng khó làm, gặp được như thế một cái người mua không dễ dàng a. Cái kia muốn không để chúng ta tại trong quan người tra một chút mấy người này đấy, tùy tùng kia lại hướng Hoàng tiên sinh đề nghị. Ta cũng là nghĩ như vậy. Hoàng tiên sinh nói chuyện, liền cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Cho ăn. Nói cho Kim Đại Quang, để hắn cẩn thận tra một chút, Long Quốc đen thập tự trong hội có hay không một cái họ Sở người. Tra một chút người này đến cùng có hay không nữ nhi, nếu như có, biết rõ ràng nữ nhi của hắn dung mạo ra sao. Bây giờ tại địa phương nào? Chương 802, bắt Kim Đại Quang, 1, chương 802, bắt Kim Đại Quang, 1, rồng đều, Minh Phi Dạ Tổng hội. Tô Như Mộng đứng tại lầu 5 sở bị phòng rơi xuống đất cửa sổ pha lê trước nhìn xuống dưới, phát hiện hộp đêm cửa ra vào vẫn như cũ xe tới xe đi. Dựa vào, không nghĩ tới làm ăn này tốt như vậy. Tô Như Mộng hướng một bên Thương Nguyệt nói ra, ta nếu không phải theo Thẩm Tranh, hiện tại khẳng định vẫn là cái này Minh Phi Dạ Tổng hội tổng giám đốc. Khẳng định đã phát đại tài. Đúng vậy a. Thương Nguyệt hơi xúc động nói, chúng ta những người này, nếu như không có gặp được Thẩm đại ca lời nói, khẳng định trải qua cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Ai? Vậy ngươi nói. Tô Như Mộng từ bên cửa sổ đi đến Thương Nguyệt trước mặt trên ghế salon ngồi xuống, nếu như ngươi không có gặp phải Thẩm Tranh, hiện tại sẽ là cái bộ dáng gì? Ta không nghĩ tới. Thương Nguyệt thành thật trả lời, ta chỉ biết là, nếu như không có Thẩm đại ca, chẳng những ngã ca ca sẽ không khởi tự hồi sinh, chúng ta mà bực cũng sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên vô luận hiện tại thời gian trải qua thế nào, ta đều không hối hận gặp phải Thẩm đại ca, có thể cùng hắn cùng một chỗ, ta càng cảm thấy 10 phần may mắn. Như Mộng tạ, ngươi hối hận cùng Thẩm đại ca ở một chỗ sao? Thương Nguyệt lại hướng Tô Như Mộng hỏi. Làm sao lại? Tô Như Mộng nở nụ cười nói ra, giống Thẩm Tranh loại người này, cơ hồ mấy ngàn năm mới có thể ra một cái. Nếu như đảo ngược thời gian để cho ta lựa chọn lần nữa lời nói, ta chính là tuyển 100 lần, cũng giống như vậy sẽ chọn cùng với hắn một chỗ. Nhìn ngươi vừa rồi cái dạng kia, ta còn tưởng rằng ngươi hoài niệm trước đó khi tổng giám đốc thời gian đâu. Thương Nguyệt vừa cười vừa nói, cái này một đêm tổng giám đốc, không giờ cũng thôi. Tô Như Mộng có chút sầu não nói, ngươi không biết, khi cái này một đêm tổng giám đốc lại nhận dạng gì khiêu khích cùng nhục nhã, sẽ gặp phải cái dạng gì thiên hình vạn trạng người. Ai? Như Mộng tả, ngươi nói cái kia dùng gạch vàng dự định người, thật sẽ là Kim gia thôi. Thương Nguyệt đống nhiên hướng Tô Như Mộng hỏi, hiện tại đã nhanh muốn tới nửa đêm 12 điểm, người kia làm sao còn không có xuất hiện? Có phải hay không phát hiện chúng ta có cái gì khả nghi địa phương, không dám tới? Hẳn là sẽ không đi. Tô Như Mộng nói ra, chúng ta mấy cái tuy nói đều ở nơi này, nhưng là không có bao nhiêu nhận biết người của chúng ta, lại nói chúng ta lại không trực tiếp lộ diện, hẳn là không lộ ra sơ hở gì. Hay là chờ một lát nữa đi. Tô Như Mộng đang nói chuyện, chợt nghe bên hông bộ đàm phát ra một trận sản sạt thanh âm, sau đó liền nghe được Lạc Hạ tại trong bộ đàm giảng đạo, mục tiêu đã lộ diện, mục tiêu đã lộ diện. Đã ngồi thang máy đi hướng lầu 5 sở bị thất. Tới. Tô Như Mộng có chút hưng phấn đối với Thương Nguyệt nói ra, sau đó cầm lấy bộ đàm giảng đạo đối phương tới mấy người. Tới ba cái. Lạc Hạ hồi đáp, nhưng chỉ có một người đi lầu 5 sở việp gian phòng, còn lại cái kia hai cái tại lầu 1 trong quán ba uống rượu đâu. Các ngươi lầu 5 động thủ thời điểm, cho chúng ta phát cái tín hiệu, chúng ta phụ trách đem dưới lầu 2 người kia bắt lại. Tốt. Tô Như Mộng tắt đi bộ đàm. Rất nhanh, liền nghe nối thẳng lầu 5 thang máy đốt vang lên một tiếng, sau đó liền nghe một cái bước chân nặng nề nhanh chóng hướng Thương Nguyệt chỗ sở việp gian phòng đi tới. Rất nhanh, sơ vịp cửa phòng khách bị đẩy ra, đi tới một cái thân hình thấp khỏe, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử trung niên. Tô Như Mộng cùng Thương Nguyệt Cơ hồ tại đồng thời xác định tới người này chính là Thẩm Tranh trong chân dung cái kia Kim Đại Quang. Vị tiên sinh này làm sao tới muộn như vậy a? Thương Nguyệt mềm mại đáng yêu đi ra phía trước, sáng bóng cánh tay nhẹ duỗi, là Kim Đại Quang cởi áo khoác xuống. Kim Đại Quang sắc mị mị nhìn Thương Nguyệt một chút, lại nhìn một chút Thương Nguyệt sau lưng Tô Như Mộng, hưng phấn lấy tay lau một chút đỉnh đầu của mình. Khó trách có người nói Minh Phi Dạ tổng hội sở vịp là nhân gian thiên đường, hôm nay gặp mặt quả là thế a. Kim Đại Quang ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, các ngươi hai cái này thật sự là cực phẩm nhân gian a. Nói chuyện, Kim Đại Quang một đôi đại thủ liền hướng Thương Nguyệt bộ ngực cao vút sờ soạng. Thương Nguyệt cười duyên có chút những người, tránh qua, tránh né Kim Đại Quang bàn tay heo ăn mặt, nhưng lại giả bộ như không cẩn thận một dạng, một chút vừa ngã vào bên cạnh trên mặt giường nước. Ai nha, Thương Nguyệt nhẹ nhàng duyên dáng gọi to một tiếng, thân thể lại nằm nghiêng tại trên mặt giường nước không còn đứng lên, một đầu bóng loáng đùi ngọc thon dài, vừa lúc từ váy cao cao xẻ tà bên trong lộ ra. Kim Đại Quang nhìn hai mắt cơ hồ bốc hỏa, tay hắn bận điệu chân loạn cởi bỏ áo của mình, vừa muốn hướng Thương Nguyệt đánh tới, liền nghe sau lưng Tô Như Mộng ôn nhu nói, vị tiên sinh này, làm sao gấp gáp như vậy à, để cho ta tới đấm bóp cho người một cái đi. Kim Đại Quang xoay người lại, chỉ gặp Tô Như Mộng chính mị mắt như tơ nhìn xem chính mình, như hành giống như ngón tay ngọc chính nhẹ nhàng chống đỡ tại chính mình trên ngực, từ từ trượt xuống dưới động lên. Loại này ngứa một chút cảm giác để Kim Đại Quang trong lòng dục hỏa càng thêm khó mà ức chế, hắn đột nhiên buông tay, liền phải đem Tô Như Mộng ôm vào trong ngực. Tô Như Mộng cũng không đi né tránh, ngược lại là khanh khách một tiếng, hai tay bảo vệ chính mình đẩy đặn trước ngực, cả người trực tiếp hướng Kim Đại Quang tới gần. Kim Đại Quang mắt thấy mỹ nhân ôm ấp yêu thương, trong lòng không khỏi đói khát khó nhịn, liền hô hấp đều dồn dập. Nhưng lại tại Tô Như Mộng thân thể lập tức áp vào Kim Đại Quang thân thể thời điểm, Tô Như Mộng đột nhiên hai tay vung lên, đôi bàn tay đột nhiên hướng Kim Đại Quang trước ngực đánh tới. Lúc này Kim Đại Quang đang bị Tô Như Mộng trêu chọc ý loạn tình mê, chỗ nào có thể ngờ tới Tô Như Mộng đối với hắn đột nhiên xuất thủ. Phanh một chút, Kim Đại Quang bị Tô Như Mộng đánh một vừa vặn, hung hăng té lăn trên đất. Hắn vừa định đứng lên đánh trả, chợt cảm thấy thể nội có một cỗ cảm giác khác thường, để thân thể của hắn cảm thấy không gì sánh được rất sảng khoái, hai chân mềm nhũn, một chút liền té quỵ dưới đất. Thế nhưng là Kim Đại Quang thở nhỏ tại băng thiên tuyết địa nơi cực hàn tu tập, sự nhẫn mại xa không phải người bình thường nhưng so sánh. Ngay sau đó hắn vận khí cường tự ngăn chặn Tô Như Mộng rót vào chân khí trong cơ thể hắn, thả người hướng cửa sổ nhảy tới. Hắn lúc này đã rõ ràng, trước mặt mình hai cái này đẹp như thiên tiên nữ tử, võ đạo tu vi đều khá tốt, chính mình bất ngờ không đề phòng trúng chiêu, bây giờ duy nhất một đầu đường ra chính là nắm chặt đào tẩu. Thế nhưng là người khác vừa mới bật lên, chỉ nghe suy suy vài tiếng nhẹ vang lên, Thương Nguyệt bắn ra mấy viên ngân trầm đã đâm vào giữa hai chân của hắn. Kim Đại Quang lập tức bịch một tiếng té ngã trên đất. Thương Nguyệt lập tức xông lên phía trước, xuất thủ như gió, trong nháy mắt đem mấy viên ngân trầm cắm vào Kim Đại Quang thể nội. Kim Đại Quang lập tức không thể động đậy. Tô Như Mộng đi lên phía trước nhìn kỹ một chút Kim Đại Quang, sau đó đối với Thương Nguyệt nói ra, gia hỏa này tu vi không sai, chúng ta một chiêu còn có thể đào tẩu. Sau đó lại cầm lấy bộ đàm tới nói Lạc Hạ, Lạc Hạ, chúng ta bên này đã xong việc, ngươi bên kia cũng bắt đầu động thủ đi. Chương 802, bắt Kim Đại Quang 2, chương 802, bắt Kim Đại Quang 2, rất nhanh, Thẩm Tranh liền tới đến sở bị phòng, hắn nhìn một chút trên đất Kim Đại Quang, sau đó lại nhìn một chút Tô Như Mộng cùng Thương Nguyệt hai người, sau đó vừa cười vừa nói, nhìn hai người các ngươi tu vi tiến bộ không nhỏ a. Nhẹ như vậy mà dễ nâng liền đem người bắt lại. Đó là tự nhiên. Tô Như Mộng vừa cười vừa nói, hai người chúng ta liên thủ, liền không có chúng ta bắt không được nam nhân. Như Mộng tà tỷ, nói cái gì đó. Thương Nguyệt đỏ mặt túm Tô Như Mộng một thanh. Thứ, ngươi cô gái nhỏ này, bớt ở chỗ này giả thuần tình. Tô Như Mộng cười cùng Thương Nguyệt cười giỡn nói, ngươi vừa rồi cái kia mị hoặc chi thuật vừa thi triển, ta đều có chút chịu không được, chớ nói chi là nam nhân. Có thời gian ngươi cho hắn cũng dùng dùng. Tô Như Mộng thôi cười nhìn thoáng qua Thẩm Tranh. Ai nha, Thương Nguyệt mặt xấu hổ càng đỏ, rũi ra năm đấm liên tục gõ Tô Như Mộng mấy lần. Ngươi gọi Kim Đại Quang. Thẩm Tranh hướng ngã trên mặt đất Kim Đại Quang hỏi. Lúc này Kim Đại Quang toàn thân thẳng băng, đang toàn lực chống cự Tô Như Mộng rót vào chân khí trong cơ thể của mình, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào trả lời Thẩm Tranh tra hỏi. Thẩm Tranh thấy thế vươn tay nhẹ nhàng nhấn tại Kim Đại Quang trên đỉnh đầu. Kim Đại Quang lập tức cảm thấy một dòng nước ấm từ đỉnh đầu của mình tụ hợp vào toàn thân, loại kia để cho người ta rất sảng khoái không gì sánh được, muốn ngừng mà không được cảm giác cũng trong nháy mắt biến mất. Trả lời ta. Thẩm Tranh thản nhiên nói, ngươi có phải hay không gọi Kim Đại Quang? Ngươi biết còn hỏi ta làm cái gì? Kim Đại Quang giận dữ nói ra. Ta khuyên ngươi thái độ tốt một chút. Thương Nguyệt đi qua đối với Kim Đại Quang nói ra, nếu không ta có 100 loại biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Kim Đại Quang ngẩng đầu lên đến xem Thương Nguyệt một chút, sau đó trùng điệp hừ một tiếng, hiển nhiên là đối với Thương Nguyệt lời nói có chút khinh thường. Không tin đúng không? Chỉ gặp Thương Nguyệt cổ tay khẽ đảo, trên bàn tay lập tức xuất hiện một cái toàn thân vàng óng ánh cổ trùng. Miêu gia phệ cốt kim tằm, ngươi hẳn nghe nói qua đi. Thương Nguyệt nụ cười nhàn nhạt một chút, ngươi có muốn hay không thử một lần? Phệ cốt kim tằm, một sợi sợ hãi từ Kim Đại Quang trên mặt xẹt qua, ngươi làm miêu gia người. Làm sao? Không được sao? Thương Nguyệt giả bộ tức giận hỏi. Miêu gia bên trong, tại sao có thể có ngươi dạng này tu vi hảo thủ? Kim Đại Quang vẫn như cũng là một mặt thần sắc hoài nghi. Nguyệt nha đầu, ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Tô Như Mộng không nhịn được nói, trực tiếp cho hắn chồng lên phệ cốt kim tằm chẳng phải xong? Cũng đối. Thương Nguyệt nói chuyện cổ tay rung lên, cái kia màu vàng cổ trùng lập tức rơi vào Kim Đại Quang trên đùi, lập tức liền lặng yên không tiếng động tiến vào Kim Đại Quang thể nội. À, Kim Đại Quang lập tức cảm thấy một trận sâu tận xương tủy đau đớn từ trên đùi truyền đến, để hắn nhịn không được lớn tiếng kêu thảm. ta nói. Ngươi hỏi ta cái gì ta đều nói. Kim Đại Quang đau đầu đầy mồ hôi, liên tục không ngừng hướng Thương Nguyệt nói ra. Sớm dạng này chẳng phải xong. Thương Nguyệt ngón tay gảy nhẹ, một cỗ thuốc bột lập tức đẩy vào Kim Đại Quang chân tiến vào cổ trùng vị trí. Cổ trùng kia lập tức đình chỉ gắm ướt, Kim Đại Quang đau đớn trên người cảm giác cũng liền không còn mãnh liệt như vậy. Nói một chút đi. Thẩm Tranh lạnh lùng hỏi Kim Đại Quang các ngươi Kim gia tại trong quan bố trí bao nhiêu người mang tin tức? Vốn là 24. Kim Đại Quang hề bại nói hiện tại bạn thủy thuốc xảy ra chuyện, cũng chỉ còn lại có 23. Người mang tin tức phân đấu ngươi toàn nắm giữ sao? Thẩm Tranh lại hỏi. Ta chỉ nắm giữ bọn hắn tại thành phố kia, nhưng là cụ thể chỗ ở không phải quá rõ ràng. Kim Đại Quang hồi đáp. Gần nhất, các ngươi Kim gia cho các ngươi phái đưa nhiệm vụ gì? Thẩm Tranh lại hỏi. Từ khi bạn thủy thuốc xảy ra chuyện đằng sau, trong nhà liền không có cho chúng ta phái đưa qua nhiệm vụ. Kim Đại Quang hồi đáp nghe nói gia chủ muốn thay đổi một nhóm người mang tin tức, chúng ta những người này muốn toàn bộ trở lại quan ngoại đi. Có thể là bởi vì dạng này, lúc này mới không có qua chúng ta phái đưa nhiệm vụ đi. Bất quá vừa rồi tại Âu Châu lão thập thất vừa mới liên hệ ta, để cho chúng ta loại bỏ một người. Kim Đại Quang suy nghĩ một chút nói ra. Lão thập thất. Thẩm Tranh lập tức cảnh giác lên đó là người nào, hắn để cho ngươi loại bỏ cái gì? Lão thập thất là chúng ta Kim gia chuyên môn phụ trách tại Âu Châu bán vàng. Kim Đại Quang hồi đáp ngay tại vừa rồi ta đến nơi đây trước đó, hắn cùng ta liên hệ, để cho ta tra một chút Long Quốc đen thập tự sẽ có không có một cái nào họ Sở lãnh đạo. Nếu như có, liền lại tra một chút người kia có hay không một đứa con gái, nữ nhi của hắn bây giờ tại địa phương nào, có hay không võ đạo tu vì cái gì. Ngươi bắt đầu tra xét không có. Thẩm Tranh lạnh lùng hỏi. Ta sốt ruột tới đây. Còn không có lo lắng tra đâu. Kim Đại Quang nhìn xem Thẩm Tranh sắc mặt, không rõ hắn vì sao đối với chuyện này để bụng như vậy. Hai người các ngươi xem trọng hắn. Thẩm Tranh phân phó Tô Như Mộng cùng Thương Nguyệt đạo, sau đó đi ra bào xương cho Sở Cận Du gọi một cú điện thoại. Ngươi có phải hay không liên hệ với cái kia Hoàng Tiên Sinh? Thẩm Tranh hướng Sở Cận Du hỏi. Đúng a. Sở Cận Du lập tức đem liên hệ Hoàng Tiên Sinh trải qua hướng Thẩm Tranh nói một chút. Cái kia Hoàng Tiên Sinh chính là người Kim gia, Kim Đại Quang gọi hắn Lao Thập Thất. Thẩm Tranh đối với Sở Cận Du nói ra hiện tại cái kia Lao Thập Thất đang muốn thông qua Kim Đại Quang đến điều tra ngươi. May mắn cái này Kim Đại Quang tại trong tay chúng ta. Thẩm Tranh tiếp tục nói ngươi đem ngươi tiết lộ cho cái kia Lao Thập Thất lời nói toàn bộ nói cho ta biết. Ta để Kim Đại Quang theo lời ngươi nói hồi phục cái kia Lao Thập Thất. Tốt a. Sở Cận Du lập tức đem chính mình cùng Hoàng Tiên Sinh nói lời toàn bộ nói cho Thẩm Tranh. Sau đó hai người lại nhằm vào tình huống khác thống nhất thuyết pháp, Thẩm Tranh lúc này mới đi trở về bao xương. Cái kia lão thập thất để cho ngươi lúc nào trả lời hắn vấn đề? Thẩm Tranh hướng Kim Đại Quang hỏi. Hắn nói trong vòng 24 giờ, hẳn là vào ngày mai trước 9 giờ tối. Kim Đại Quang hồi đáp. Vậy được rồi. Thẩm Tranh đối với Kim Đại Quang nói ra chờ một chút ta cho ngươi biết nên nói như thế nào. Nếu như vừa nói sai nửa chữ, ta khẳng định sẽ để cho ngươi thể nội cái kia cổ trùng lần nữa hoạt động. Là Kim Đại Quang mặt như màu đất nói. Ta hỏi lại ngươi, các ngươi Kim gia là muốn có cái gì hành động lớn sao? Thẩm Tranh lại hướng Kim Đại Quang hỏi. Ta đây cũng không biết. Kim Đại Quang lắc đầu nói ra chúng ta những này làm người mang tin tức, chỉ là nghe theo cùng chấp hành trong tộc truyền đến mệnh lệnh, xưa nay không hỏi trong tộc phát sinh sự tình. Đây là chúng ta trong tộc đối với chúng ta người mang tin tức thiết luật, chính là vì phòng ngừa chúng ta những người này bị bên ngoài người bắt lấy, sẽ tiết lộ trong tộc bí mật. Cho nên hiện tại trong tộc tình huống như thế nào, ta là thật không biết. Thẩm Tranh nghe Kim Đại Quang lời nói, cúi đầu trầm tư một hồi, cảm thấy hắn không giống như là đang nói láo, bởi vì bằng Kim gia phong cách hành sự, rất có thể thật sẽ có quy định như vậy. Thương Nguyệt, Như Mộng, hai người các ngươi đem hắn đưa đến Long Tổ trong ngục giam lại, nhưng là muốn để hắn giữ lại hết thể đối ngoại phương thức liên lạc. Hai người các ngươi lại gọi bên trên 13 cùng Lạc Hạ toàn bộ ngày 24 giờ theo dõi hắn, nhìn xem đến cùng có người hay không cùng hắn liên lạc. Chương 803, tái thẩm Kim Đại Quang. Chương 803, tái thẩm Kim Đại Quang đi ra Minh Phi hộp đêm, Thẩm Tranh mang theo Tạ Tinh Diêu cùng Vân Tịch trở về nhà, lúc này đã là dạng sáng 3-4 điểm thời gian. Hai người các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thẩm Tranh đối với Tạ Tinh Diêu cùng Vân Tịch nói ra. Ngươi đây. Vân Tịch gặp Thẩm Tranh chân mày nhíu chặt ngồi ở trên ghế salon, không khỏi tò mò hỏi ngươi làm sao không nghỉ ngơi. Ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Thẩm Tranh cao mày nói ra. Thế nào? Tạ Tinh Diêu cũng tới hỏi, là liên quan tới cái kia Kim Đại Quang sự tình sao? Đối với Thẩm Tranh một bên suy tư vừa nói Kim Vạn Thủy cùng Thường Niêu xảy ra chuyện đã hơn một tháng, Kim gia cao tầng hẳn là tại liền biết bọn hắn xảy ra chuyện tin tức. Thế nhưng là một tháng qua, bọn hắn chẳng những không có bỏ cũ thay mới trước đó Kim Vạn Thủy mang một đợt kia người mang tin tức, mà lại cơ hồ không cho bọn hắn gửi đi cho nhiệm vụ gì tin tức. Cái này có chút không quá bình thường a. Có phải hay không là Kim gia nhân lo lắng một nhóm này người mang tin tức lại bởi vì Thường Niêu xa lưới mà bại lộ, định đem đám người này đổi đi a? Tạ Tinh Diêu nghĩ một hồi nói ra. Thế nhưng là Kim Đại Quang những người này, căn bản không có thu đến bị bỏ cũ thay mới tin tức à. Thẩm Tranh lo nghĩ nói chẳng lẽ bọn hắn một nhóm này người mang tin tức, bị Kim gia từ bỏ. Cũng đúng a. Tạ Tinh Diêu cũng cảm thấy thật kỳ quái tình huống này là có chút không quá bình thường. Ngày mai chúng ta tái thẩm một chút Kim Đại Quang bọn hắn đi. Thẩm Tranh suy tư một lát sau nói ra nhìn xem có hay không khác thu hoạch. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tranh còn không có rời giường, liền bị chuông điện thoại đánh thức. Hắn tỉnh mê mở mắt ra, phát hiện điện thoại lại là Bắc Bộ chiến khu tư lệnh Trình Kiếm đánh tới. Thẩm tổ trưởng, quấy rầy ngươi. Trình Kiếm cung kính nói bất quá có kiện sự tình, nhất định phải hướng ngươi hồi báo một chút. Trình Tư lệnh, không cần phải khách khí. Thẩm Tranh hồi đáp xảy ra chuyện gì? Tình báo của chúng ta biểu hiện, Kim gia có số lớn hảo thủ ngay tại hướng ra phía ngoài điều động. Trình Kiếm nói ra, bất quá ngươi không cần thần trường, bọn hắn điều động phương hướng không phải Long Quốc trong quan, mà là đi Hùng Quốc phương hướng.
Cái gì?
Ngươi nói là Kim gia số lớn hảo thủ đều đi hướng Hùng Quốc? Thẩm Tranh rất là nghi ngờ hỏi ngược lại.
Đối với bọn hắn là đêm qua xuất phát.
Trình Kiếm nói ra, theo tình báo của chúng ta biểu hiện, ước chừng có chừng 1000 người Kim gia nhân tối hôm qua vượt qua Long Quốc Hùng Quốc biên giới tuyến, đi hướng Hùng Quốc. Mà Hùng Quốc bộ đội biên phòng đội cũng không có cản trở, hiển nhiên là ngầm đồng ý người Kim gia tiến vào Hùng Quốc cảnh nội. Kim gia nhân đi Hùng Quốc làm cái gì?
Thẩm Tranh kỳ quái hỏi.
Hiện tại chúng ta còn không biết Kim gia nhân đi Hùng Quốc mục đích thật sự.
Trình Kiếm hồi đáp, bất quá chúng ta đã thông chi xếp vào tại Hùng Quốc nhân viên tình báo, để bọn hắn nắm chặt thời gian điều tra. Một khi có tin tức gì, ta sẽ trước tiên hướng Thẩm tổ trưởng hồi báo.
Tốt, vất vả.
Thẩm Tranh nói liền cúp xong điện thoại.
Ai như thế sáng sớm liền gọi điện thoại đến?
Vân Tịch lặng lẽ đẩy cửa vào hỏi đạo.
A, Bắc Bộ chiến khu tư lệnh trưởng quan Trình Kiếm.
Thẩm Tranh nói liền muốn rời giường.
Thế nhưng là không đợi hắn ngồi dậy, Vân Tịch lại giống một con mèo con một dạng bò tới trên giường của hắn đến.
Lúc này Vân Tịch mặc một bộ thật mỏng đồ ngủ màu trắng, sẽ khoan hồng tùng cổ áo vào bên trong nhìn lại, thế mà nhìn một cái không sót gì.
Thẩm Tranh nhìn có chút ngẩn người, mà Vân Tịch thì thuận thế cơi tại Thẩm Tranh trên thân, đưa tay đem trên người áo ngủ kéo xuống, quang khiết như ngọc thân thể lập tức hoàn toàn hiện ra tại Thẩm Tranh trước mặt, cái kia trắng đoán to lớn hai đống thẳng lay động Thẩm Tranh có chút quá mắt.
Vân Tịch vén lên che chắn ở trước mắt tóc, vũ mị cười, sau đó cúi người xuống, đối với Thẩm Tranh bở môi hôn xuống.
Một trận mây mưa đằng sau, hai người lúc này mới thu thập một chút đi xuống thang lầu, lại phát hiện Tạ Tinh Diêu lúc này đang ngồi ở trên ghế salon đọc sách.
Hai vị xong việc?
Tạ Tinh Diêu đầu cũng không nhấc mà hỏi.
Cái gì xong việc?
Vân Tịch giả bộ cái gì cũng không có phát sinh bộ dáng hỏi.
Mây đại phu.
Tạ Tinh Diêu để quyển sách trên tay xuống, từ từ đi đến Vân Tịch trước người cười xấu xa nói, ngươi ngày bình thường nhìn ôn nhu nhã nhặn, không nghĩ tới thanh âm lớn như vậy.
Thanh âm gì lớn?
Vân Tịch lập tức đỏ lên mặt, đến ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, nói cái gì đó?
Ân.
A.
Tạ Tinh Diêu học Vân Tịch dáng vẻ kêu hai tiếng chính là loại thanh âm này a.
Ai nha, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, thế mà nghe lén. Vân Tịch lập tức đỏ mặt tiến lên nện Tạ Tinh Diêu.
Ngươi như vậy động tĩnh, đâu còn cần nghe lén a. Tạ Tinh Diêu vừa cười vừa nói, ta tại lầu một đều nghe rõ ràng, giao cho các ngươi hai cái một cái nhiệm vụ.
Thẩm Tranh đối với nháo thành nhất đoàn Vân Tịch cùng Tạ Tinh Diêu nói ra, các ngươi đi Long Quốc phòng vệ tư, điều lấy một chút năm gần đây Hùng Quốc cùng chúng ta Long Quốc biên cảnh xung đột tất cả tư liệu, sau đó tập hợp cho ta.
Vậy ngươi đi làm gì?
Vân Tịch hướng Thẩm Tranh hỏi.
Ta đi Long Tổ giam ngục lại đi thẩm một chút Kim Đại Quang.
Thẩm Tranh hồi đáp.
Tốt như vậy bưng quả nhiên muốn tra Hùng Quốc tin tức.
Tạ Tinh Diêu không hiểu hỏi.
Ta hoài nghi Hùng Quốc cùng Kim gia sớm đã có chỗ cấu kết.
Thẩm Tranh hồi đáp, nếu như Kim gia mượn Hùng Quốc lực lượng đi hoàn thành bọn hắn phục quốc hành động, vậy chúng ta liền muốn sớm thêm đề phòng.
Thẩm Tranh lái xe đi vào Long Tổ giam ngục, chỉ thấy Tô Như Mộng, Thương Nguyệt, Lạc Hạ ba người đang đứng tại ngoài phòng chờ hắn.
Kim Đại Quang hiện tại do Thập Tam nhìn xem đâu?
Tô Như Mộng đối với Thẩm Tranh nói ra.
Ngay tại vừa mới, có người liên hệ Kim Đại Quang hỏi, hôm qua để hắn chuyện điều tra tiến triển thế nào?
Đến cùng nên để Kim Đại Quang như thế nào trả lời chắc chắn?
Chúng ta đi trước tái thẩm một chút, Kim Đại Quang lại nói.
Thẩm Tranh nói ra, sau đó mang theo Tô Như Mộng bọn người đi vào tra tấn thất.
Lúc này Kim Đại Quang bị Thương Nguyệt dùng ngân châm chế trụ huyệt đạo, hoàn toàn không thể động đậy, mà Tô Như Mộng bọn người vì bảo hiểm, lại cho hắn trên thân mang theo một bộ nặng nghề xiềng xích.
Kim Đại Quang, ta hỏi ngươi, cái kia tại Âu Châu lão thập thất tên gọi là gì?
Hắn lại như thế nào liên hệ ngươi?
Thẩm Tranh đối với Kim Đại Quang hỏi.
Hắn gọi Kim Đại Giang, là Bạch Ngân bộ tộc trưởng Kim Vạn Nghiệp nhi tử.
Kim Đại Quang hồi đáp.
Đêm qua, hắn là chính mình liên hệ với ta, để cho ta tra một chút Long Quốc đen thập tự biết tin tức.
Bất quá vừa rồi, trong tộc chuyên môn phụ trách liên hệ chúng ta người mang tin tức Kim Vạn Thạch trưởng lão liên lạc qua ta, để cho ta nắm chặt thời gian làm Kim Đại Giang lời nhắn nhủ sự tình.
Dựa theo ngươi tối hôm qua thuyết pháp, đây cũng là một tháng này đến nay, các ngươi trong tộc lần thứ nhất liên hệ ngươi đúng không?
Thẩm Tranh lại hướng Kim Đại Quang hỏi.
Đúng vậy.
Kim Đại Quang thành thành thật thật hồi đáp, từ khi Vạn Thủy Thúc xảy ra chuyện đằng sau, cái này đích xác là trong tộc lần thứ nhất liên hệ chúng ta những tin này làm.
Chương 804, ta muốn đi Europa. Chương 804, ta muốn đi Europa. Ngươi là năm nào từ Kim gia đi ra làm người mang tin tức?
Thẩm Tranh lại hướng Kim Đại Quang hỏi.
Giống như có tầm 10 năm đi.
Kim Đại Quang suy nghĩ một chút nói ra, ta đi ra làm người mang tin tức là tại 11 năm trước.
Vậy ta hỏi ngươi, các ngươi Kim gia cùng Hùng Quốc quan hệ thế nào?
Thẩm Tranh hướng Kim Đại Quang hỏi, có hay không âm thầm băng lai?
Chúng ta cùng Hùng Quốc quan hệ một mực rất không tệ a.
Kim Đại Quang hồi đáp, chúng ta trong tộc rất nhiều nữ nhân đều là Hùng Quốc, cho nên cùng Hùng Quốc quan hệ hay là rất mật thiết.
Ta chỉ không phải cái này.
Thẩm Tranh lạnh lùng nói, ta nói là, các ngươi Kim gia cùng Hùng Quốc trước đó có hay không hợp tác qua?
Cái này Kim Đại Quang do dự.
Làm sao?
Không muốn nói.
Thương Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Kim Đại Quang nói ra.
A, không không.
Kim Đại Quang liên tục không ngừng nói ra, ta nói.
Kỳ thật chúng ta những năm này cùng Hùng Quốc cao tầng một mực quan hệ không tệ.
Kim Đại Quang nói ra, trước kia Hùng Quốc quốc lực cường thịnh thời điểm, mỗi lần cùng Long Quốc ma sát, chúng ta Kim gia đều tham dự qua.
Chỉ bất quá mấy năm gần đây Hùng Quốc quốc lực suy yếu, cố ý cùng Long Quốc giao hảo, chúng ta cùng Hùng Quốc lui tới mới chẳng phải mất thiết.
Các ngươi Kim gia tham dự Hùng Quốc cùng Long Quốc xung đột, bình thường là lấy phương thức gì tham dự?
Thẩm Tranh tiếp tục truy vấn.
Chúng ta bình thường là phụ trách lính trinh sát làm việc,
đúng rồi, hiện tại loại này gọi bộ đội đặc chủng.
Kim Đại Quang hồi đáp.
Cái kia bình thường các ngươi sẽ phái bao nhiêu người tham gia Hùng Quốc chiến sự?
Thẩm Tranh lại hỏi.
Hẳn không phải là quá nhiều.
Kim Đại Quang nghĩ nghĩ nói ra, ta dù sao không có tham dự qua, bất quá nghe nói cũng liền mấy chục người đi, hẳn là không vượt qua được 100. Như vậy ta hỏi lại ngươi. Thẩm Tranh trầm mặc một hồi nói ra, tại Kim Vạn Thủy xảy ra chuyện trước đó, các ngươi những này tại trong quan người mang tin tức, dưới tình huống bình thường bao lâu cùng trong tộc liên hệ một lần? Tối đa cũng liền 5-6 ngày đi. Kim Đại Quang nói ra, khi đó cho chúng ta phái nhiệm vụ thật nhiều. Lần này Vạn Thủy Thúc xảy ra chuyện, khả năng tại trong tộc chấn động thật lớn, cho nên lúc này mới lâu như vậy không có liên hệ chúng ta. Các ngươi trong tộc trừ bọn ngươi ra, còn có mặt khác người mang tin tức sao? Thẩm Tranh nhìn chằm chằm Kim Đại Quang con mắt hỏi. Không có. Kim Đại Quang khẳng định nói, chỉ có chúng ta những này ở bên ngoài người mang tin tức xuất hiện giảm quân số tình huống, mới có thể phái người đến bổ sung. Như vậy nói cách khác, các ngươi trong tộc có hậu chuẩn bị người mang tin tức nhân viên, đúng không? Thẩm Tranh hỏi. Vậy khẳng định có. Kim Đại Quang hồi đáp, trong tộc hậu bị người mang tin tức, ước chừng có trên dưới 100 người đâu. Thẩm Tranh vừa định tiếp tục hỏi lại, đột nhiên Lạc Hạ vội vã chạy tới Thẩm Tranh, Kim Đại Quang điện thoại băng lên. Thẩm Tranh từ Lạc Hạ trong tay nhận lấy điện thoại, sau đó đối với Kim Đại Quang nói, không cần loạn nói chuyện, nếu không ngươi biết hậu quả. Gặp Kim Đại Quang nhẹ gật đầu, Thẩm Tranh lúc này mới nhấn xuống điện thoại di động miễn đề khóa, đặt ở Kim Đại Quang trước mặt. Lớn ánh sáng, chuyện kia tra thế nào? Trong điện thoại chuyển tới một thanh âm giàn mua. Thẩm Tranh nhanh chóng tại Kim Đại Quang trước mặt trên giấy viết chờ một chút ba chữ. Vạn Thạch Thúc, nào có nhanh như vậy a? Kim Đại Quang tâm linh thần hội nói ra, ta hiện tại ngay tại cha đâu. Ngươi phải nắm chặt thời gian a, đầu điện thoại kia người nói đây quan hệ đến chúng ta Kim gia hơn $100 triệu giao dịch a. Ngươi nhất định phải toàn lực đi thăm dò, cần phải tại hôm nay trước khi trời tối đem Kim Đại Giang nói tới tình huống cha rõ ràng. Tốt a. Kim Đại Quang nói ra, khẳng định không có vấn đề. Cúp điện thoại, Thẩm Tranh đối với Kim Đại Quang nói ra, chờ một lát ta sẽ cho ngươi một cái kỹ càng điều tra kết quả, ngươi dựa theo kết quả kia nói cho bọn hắn là có thể. Một lát sau, Thẩm Tranh lấy ra một tờ giấy đến đặt ở Kim Đại Quang trước mặt, sau đó đối với Kim Đại Quang nói ra, dựa theo phía trên này cho các ngươi người hồi phục đi qua. Kim Đại Quang nhìn kỹ một chút trên giấy nội dung, sau đó cầm điện thoại di động lên đem điện thoại đánh trở về. Vạn Thạch Thúc, tình huống đã điều tra xong. Kim Đại Quang ở trong điện thoại nói ra. Long Quốc Hắc Thập Tự Hội hoàn toàn chính xác có một cái họ Sở phó hội trưởng, gọi Sở Giang, hắn có một đứa con gái, gọi Sở Mỹ Mỹ. Cái này Sở Giang cùng Sở Mỹ Mỹ thân phận tin tức, ngươi tra được chưa? Đầu điện thoại kia người kia hỏi. Cái này Sở Giang năm nay 58 tuổi, hẳn là lập tức liền muốn từ phó hội trưởng vị trí bên trên lui ra tới. Kim Đại Cương dựa theo trên giấy nội dung hồi đáp, bất quá cái này Sở Giang có chút không đơn giản à, hắn là Hán Trung Phích Lịch Đường đệ tử, nghe nói võ đạo tu vi cũng không tệ lắm. Nữ nhi của hắn Sở Mỹ Mỹ năm nay 26 tuổi, là Hắc Thập Tự Hội hình tượng đại sứ, bất quá thở nhỏ cùng nàng phụ thân tu tập võ đạo, thân thủ cũng không tệ. Sở Giang cùng Sở Mỹ Mỹ tấm hình, chúng ta một chút phát đến chúng ta Kim gia mạng nội bộ bên trên. Tốt, đầu điện thoại kia người trầm ngâm một hồi, sau đó lại hỏi cái này Sở Giang nhà tài lực thế nào. Sở Giang tại Hắc Thập Tự Hội phụ trách tiếp thu trên xã hội quyên tặng tài vật, chất béo cũng không ít. Kim Đại Quang hồi đáp, bất quá loại này màu xám thu nhập rất khó tra, cho nên trong lúc nhất thời khó mà xác định Sở Giang tài lực như thế nào. Tốt, đầu điện thoại kia không còn hỏi thăm, sau đó cúp xong điện thoại. Thẩm Tranh lập tức cũng mang theo Tốt Như Mộng bọn người đi ra phòng thẩm vấn. Như Mộng, ngươi trang một chút rồng cũng bay hướng ở Europa máy bay, sớm nhất là mấy giờ? Thẩm Tranh hướng Tốt Như Mộng hỏi. Làm sao? Ngươi muốn đi Âu La Bà Châu? Tốt Như Mộng tò mò hỏi. Đối với. Thẩm Tranh nhẹ gật đầu. Thứ hôm qua ban đêm ta liền suy nghĩ một vấn đề. Thẩm Tranh đối với Tốt Như Mộng đám người nói, vì cái gì tại chúng ta đánh chết Kim Vạn Thủy đằng sau, Kim gia một mực không có cùng Kim Đại Quang những người này liên hệ đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có hai loại khả năng. Một cái là Kim Đại Quang nhóm người này đã bị Kim gia từ bỏ, thế nhưng là từ tình huống vừa rồi đến xem, người Kim gia hay là sẽ liên hệ Kim Đại Quang. Mà đổi thành một loại khả năng chính là Kim gia nhân đã đem Kim Đại Quang làm thành mồi nhử, bọn hắn cố ý để Kim Đại Quang những người này lưu tại vị trí cũ bên trên, mà lại không cho bọn hắn bất luận cái gì chỉ lệnh, chính là chờ đợi chúng ta đi bắt. Mà một khi Kim Đại Quang rơi vào trong tay của chúng ta, bọn hắn liền sẽ thông qua Kim Đại Quang cho chúng ta truyền lại sai lầm tin tức. Ngươi nói là, bọn hắn khả năng phái người tiếp cận Kim Đại Quang bọn hắn, một khi phát hiện Kim Đại Quang rơi vào trong tay chúng ta, liền sẽ lợi dụng Kim Đại Quang cho chúng ta gài bẫy. Lạc Hạ có chút khó tin mà hỏi. Đối với, rất có thể chính là như vậy. Thẩm Tranh nói ra. Nếu như loại thứ hai khả năng thành lập, như vậy Kim Đại Quang vừa rồi truyền lại về tin tức, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ lợi dụng Kim Đại Quang truyền về tin tức, đem chúng ta dẫn vào bẫy dập của bọn họ. Dưới loại tình huống này, cận du mấy người các nàng người không nhất định có thể ứng phó tới, cho nên ta lúc này mới muốn đi Âu La Bà Châu đi một chuyến. Chương 805, quầy rượu định ngày hẹn. Chương 805, quầy rượu định ngày hẹn. Cái kia tốt, ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi đi Âu La Bà Châu vé máy bay. Tô Như Mộng ngồi đáp. Vậy chúng ta có muốn cùng đi hay không? Long Thập Tam tiến lên hỏi. Tạm thời không cần. Thẩm Tranh khoát khoát tay nói ra, các ngươi để ở nhà làm cơ động. Ta hiện tại mặc dù ý thức được người Kim gia có thể sẽ cho chúng ta cái bẫy, nhưng là cụ thể bọn hắn sẽ như thế nào thao tác, ta còn không biết. Cho nên chúng ta không có khả năng tại trên một sự kiện chút xuống quá nhiều tinh lực. Các ngươi có mấy người hiện tại hay là ngày đêm 24 giờ nhìn chằm chằm Kim Đại Quang, xem bọn hắn trong tộc có còn hay không cho hắn gửi đi tin tức mới. Mấy người đang nói chuyện, Thẩm Tranh điện thoại đống nhiên băng lên, nguyên lai là Tạ Tinh Diêu đánh tới. Thẩm Tranh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tạ Tinh Diêu tại đầu điện thoại kia hỏi. Ta tại Long Tổ bắt giữ khu. Thẩm Tranh hồi đáp, ngươi có chuyện gì không? Ngươi để cho chúng ta tra những năm gần đây Long Quốc cùng Hùng Quốc ma sát tình huống, chúng ta đã đem tư liệu toàn sửa sang lại. Tạ Tinh Diêu nói ra, chúng ta đi cùng ngươi kỹ càng hồi báo một chút đi.
Rất nhanh, Tạ Tinh Diêu cùng Vân Tịch lái xe chạy tới Long Tổ tạm giam khu, Thẩm Tranh lập tức đem các nàng đưa vào phòng họp. Liên quan tới Long Quốc cùng Hùng Quốc xung đột ma sát, hiện tại cũng đều là cơ mật, cho nên những tài liệu kia chúng ta không có khả năng mang ra. Tạ Tinh Diêu nói ra, cho nên chúng ta chỉ là sao chép một chút tương quan tình huống. Tạ Tinh Diêu nói đem mấy tờ giấy đặt ở Thẩm Tranh trước mặt. Thẩm Tranh cầm lấy giấy cẩn thận nhìn một hồi thật lâu mà, sau đó cao mày nói ra, Long Quốc gần nhất cùng Hùng Quốc cái này ba lần xung đột, quy mô đều tương đương không nhỏ a. Kém một chút liền sẽ lên cao đến chiến tranh cấp bậc.
Đúng a?
Tạ Tinh Diêu nói ra, cũng chính là gần 30 năm nay Hùng Quốc quốc lực suy bại đằng sau, hắn cùng chúng ta mới không có lại phát sinh xung đột. Thế nhưng là dĩ vãng quy mô lớn như vậy xung đột, Kim gia nhiều nhất mới có thể phái gần 100 người tham gia. Lần này tại sao phải phái ra hơn 1000 người đi Hùng Quốc đâu? Có phải hay không là Hùng Quốc phát sinh đại sự gì? Vân Tịch ở một bên suy đoán nói. Bắc bộ chiến khu bên kia còn không có chuyển đến tin tức sao? Long Thập Tam ở một bên nói ra, bọn hắn quanh năm cùng Hùng Quốc cùng Kim gia giằng co, khả năng nắm giữ tình báo sẽ càng nhiều hơn một chút. Thẩm Tranh suy nghĩ một chút, cầm điện thoại di động lên cho Trình Kiếm gọi một cú điện thoại. Trình Tư lệnh, các ngươi bên kia trả thế nào? Biết rõ ràng người Kim gia quy mô đi hướng Hùng Quốc nguyên nhân sao? Thẩm tổ trưởng, cơ bản biết rõ. Trình Kiếm hồi đáp, hẳn là Hùng Quốc hoa phí trọng kim thuê người Kim gia đi trợ giúp bọn hắn lắng lại càng thêm tác người phản loạn.
A, thì ra là như vậy.
Thẩm Tranh trầm ngâm nói. Hiện tại chúng ta còn tại mật thiết giám thị Kim gia động tĩnh, một khi có tình huống mới, ta sẽ kịp thời hướng ngài hồi báo. Trình Kiếm ở trong điện thoại nói ra.
Tốt.
Thẩm Tranh lập tức cúp xong điện thoại. Lúc này, Tô Như Mộng đi đến vé máy bay đã định tốt, xế chiều hôm nay 6 điểm cất cánh.
Cái kia tốt, trong nhà sự tình liền ta cầu các ngươi rồi.
Thẩm Tranh đứng dậy nói ra. Sau mười mấy tiếng, Thẩm Tranh cưỡi máy bay đáp xuống Âu La Ba Châu quốc tế cơ tràng. Đi ra nhà ga sân bay thời điểm, bầu trời chính tí tách mưa, mà Sở Cận Du, Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam ba người ngay tại ở bên ngoài che dù chờ hắn. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Ngươi nhất định phải chính mình đến một chuyến. Sở Cận Du đem dù đưa tới Thẩm Tranh trong tay, sau đó hướng hắn hỏi.
Chúng ta mặc dù bắt Kim Đại Quang, nhưng là ta lại cho là Kim Đại Quang là bọn hắn cố ý lưu cho chúng ta mồi nhử.
Thẩm Tranh hướng Sở Cận Du nói ra.
Nói cách khác, bọn hắn rất có thể sẽ không tin tưởng Kim Đại Quang truyền đến tin tức, ngược lại sẽ căn cứ những tin tức này cho chúng ta làm cụm.
Ta lo lắng mấy người các ngươi ứng phó không được, cho nên lại tới.
Ngươi nói là cái kia Hoàng Tiên Sinh hiện tại đã biết chúng ta là Long Tổ người.
Tần Hiểu Lam hơi kinh ngạc mà hỏi.
Rất có thể.
Thẩm Tranh hồi đáp, nếu như Kim Đại Quang thật là bọn hắn bày ra mồi nhử, như vậy bọn hắn khẳng định đã biết Kim Đại Quang đã bị chúng ta bắt được. Như vậy Kim Đại Quang truyền lại cho bọn hắn tin tức, bọn hắn chẳng những sẽ không tin, ngược lại sẽ từ bên trong suy đoán ra thân phận của chúng ta, sau đó lại cho chúng ta thiết kế một cái bẫy. Chỉ là hiện tại ta còn đoán không ra, bọn hắn muốn cho chúng ta thiết kế một cái dạng gì bẫy dập. Mấy người lái xe trở lại khách sạn, vừa định nghỉ ngơi một chút, Sở Cận Du điện thoại vang lên. Nàng lấy điện thoại ra xem xét, lập tức đem ngón tay đặt ở bên miệng làm một cái suy thủ thế.
Cho ăn.
Hoàng Tiên Sinh.
Sở Cận Du nhận nghe điện thoại nói ra.
Sở tiểu thư, chúng ta thượng cấp đã đồng ý đề nghị của ngươi.
Hoàng Tiên Sinh tại điện thoại bên kia nói ra.
Không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không, ta muốn liền một chút hợp tác chi tiết cùng ngươi đàm luận một chút.
Hiện tại sao?
Sở Cận Du nhìn thoáng qua Thẩm Tranh, gặp Thẩm Tranh đối với nàng nhẹ gật đầu, nàng liền lập tức nói ra, tốt à, đem địa chỉ nói cho ta biết.
Địa chỉ cách ngươi khách sạn rất gần, ở phía đối diện tức sĩ quầy rượu.
Hoàng Tiên Sinh thấp giọng nói ra, bất quá ngươi phải tự mình đến.
Tốt.
Sở Cận Du thống khoái đáp ứng.
Hắn tại sao muốn chính ngươi đi?
Tần Hiểu Lam vừa nói vừa đi đến cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, quả nhiên gặp cách đó không xa khu phố đối diện có một cái tức sĩ quầy rượu.
Không cần lo lắng.
Thẩm Tranh nói ra, bọn hắn nếu muốn cho chúng ta cài bẫy, tất nhiên sẽ nghĩ đến thả dây dài câu cá lớn. Cho nên hiện tại chúng ta ngược lại là phong hiểm gì cũng sẽ không có.
Vậy ta hiện tại liền đi.
Sở Cận Du lập tức mặc vào áo khoác đi ra ngoài.
Ta và ngươi cùng đi.
Thẩm Tranh nói ra, ta có thể ẩn thân đi theo ngươi.
Tốt ta.
Sở Cận Du đối với Thẩm Tranh nở nụ cười, sau đó quay người đi ra ngoài, mà Thẩm Tranh thì mở ra ẩn đi thuật, theo sát phía sau của nàng.
Lúc này đã tiếp cận nửa đêm, trên đầu đường đã không có mưa ai.
Tức sĩ quầy rượu đèn nghe ông tại mảnh mịt mở nước mưa bên dưới, lộ ra đặc biệt mê ly.
Sở Cận Du đẩy ra cửa quán rượu, chỉ gặp trong quán ba mười phần quận cũ kỹ, mở nhà tạm đạm dưới ánh đèn, chỉ có một cái ca sĩ ngồi ở trên đài tự đàn tự hát. Tại quầy rượu ở giữa nhất góc bên thông minh, một người hướng Sở Cận Du phất phất tay, Sở Cận Du lúc này mới thấy rõ, người kia chính là Hoàng Tiên Sinh.
Sở Cận Du đi qua, ngồi tại Hoàng Tiên Sinh đối diện, mà Thẩm Tranh thì thần không biết quỷ không hay ngồi tại hai người bên cạnh trên chỗ ngồi.
Sở tiểu thư, thực sự không có ý tứ, muốn như vậy còn đem người kêu đi ra.
Hoàng Tiên Sinh hướng Sở Cận Du làm một cái nét mặt xin lỗi.
Không quan hệ.
Sở Cận Du từ trong túi móc ra một trang giấy tệ giao cho theo tới người hầu một ly đá nước, tạ ơn.
Người hầu rất mau đưa nước đá đã bưng lên, Sở Cận Du nhấp một miếng nước đá, sau đó nhàn nhạt hỏi, Hoàng Tiên Sinh, có thể hay không nói một chút các ngươi hiện tại dự định.
Chương 806, Kim gia chân thực ý đồ chương 806, Kim gia chân thực ý đồ Sở tiểu thư, chúng ta đồng ý phương án của ngươi.
Hoàng Tiên Sinh hồi đáp, ngươi trước tiên có thể đưa cho chúng ta 50 triệu đô la làm tiền đặt cọc. Sau đó chúng ta phân 3 năm đem giá trị 200 triệu đô la hoàng kim giao phó cho ngài.
Đương nhiên, hàng năm giao phó giá cả lấy ngay lúc đó quốc tế hoàng kim giá cả là chuẩn, ngươi thấy thế nào?
3 năm, thời gian này có chút quá dài.
Sở Cận Du nói ra, có thể hay không rút ngắn một chút giao phó kỳ hạn.
Sở tiểu thư, thứ không dám giấu giếm, nhà chúng ta mỏ vàng một năm sản lượng ước chừng ngay tại 2 tấn tà hữu. Hoàng tiên sinh mặt lộ vẻ khó xử nói, thế nhưng là chúng ta còn có mặt khác trưởng kỳ hộ khách cần cung ứng, cho nên trước mắt một năm chỉ có thể cung cấp ngươi 700 kg tà hữu. Hoàng tiên sinh, ta bên này tình huống ngươi cũng là biết đến. Sở Cận Du nói ra, ta nhóm này đô la nóng lòng hối đoái thành hoàng kim, 3 năm ta khẳng định là chờ không được. Ngươi có thể hay không ngẫm lại những biện pháp khác? Biện pháp sao? Cái kia Hoàng tiên sinh túi đầu suy tư một phen cũng là không phải là không có. A, cái kia xin mời Hoàng tiên sinh nói một chút. Sở Cận Du nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương hỏi, ta có thể cùng mấy vị tộc trưởng thương lượng một chút. Hoàng tiên sinh dừng một chút nói ra, để cho các ngươi bao xuống chúng ta một tòa mỏ vàng. Ngươi trực tiếp đem 200 triệu đô la giao cho chúng ta xuất ra một tòa sản lượng ổn định mỏ vàng cho ngươi, mỏ vàng này quản lý cùng sinh sản toàn bộ giao cho ngươi phụ trách, thẳng đến các ngươi sinh sản ra giá trị 200 triệu đô la hoàng kim đến mới thôi. Biện pháp này thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói ngươi hoàng kim còn muốn cung ứng mặt khác cố định hộ khách sao? Dạng này đem một tòa mỏ vàng giao cho chúng ta, các ngươi sản lượng chẳng phải là muốn thu nhỏ? Sở Cận Du nghi ngờ hỏi. Cái kia không giống mới. Hoàng tiên sinh nở nụ cười, tòa mỏ này do chính các ngươi phụ trách quản lý cùng sinh sản, chúng ta liền có thể tiết kiệm ra nhân lực tìm tới vào đến mặt khác mỏ khai thác bên trong, dạng này chúng ta khai thác tiến độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện. Sở Cận Du cười một cái nói, bất quá do chính chúng ta khai thác, như vậy ngươi chi phí liền giảm mạnh, cho nên ngươi giá vàng có phải hay không cũng muốn thấp một chút. Ha ha. Hoàng tiên sinh cười khan hai tiếng, Sở tiểu thư, ngươi thật rất khôn khéo a. Tốt à, liền theo ngươi nói, các ngươi khai thác đi ra hoàng kim, theo quốc tế giá cả giảm 20 tính cho các ngươi, thế nào? Tốt à, một lời đã định. Sở Cận Du thống khoái nói ra. Như vậy ta hiện tại liền lên đường trở về chúng ta khu mỏ vàng, trước sàng chọn ra thích hợp mỏ vàng. Hoàng tiên sinh nói chuyện đứng dậy, một khi cho tốt, ta sẽ lập tức thông chi Sở tiểu thư. Cái kia tốt, ta hiện tại liền tay tổ chức khai thác hoàng kim nhân viên. Sở Cận Du cũng nói hy vọng Hoàng tiên sinh mau chóng cho chúng ta tin tức. Nhất định. Hoàng tiên sinh hướng Sở Cận Du có chút túi đầu, sau đó bước nhanh đi ra quầy rượu. Gặp Hoàng tiên sinh rời đi, Sở Cận Du nhìn xem Thẩm Tranh vị trí, giả bộ lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ta cũng muốn trở về trở lại khách sạn. Thẩm Tranh tan mất ẩn đi thuật, sau đó đối với Sở Cận Du đám người nói, ta hẳn là minh bạch Kim gia nhân ý đồ. Ý đồ gì? Sở Cận Du kỳ quái hỏi. Bọn hắn có thể là muốn đem chúng ta dẫn vào đến thế lực của bọn hắn phạm vi bên trong, sau đó đem chúng ta nhất cử tiêu diệt. Thẩm Tranh hồi đáp, ngươi tại sao có thể như vậy cho là thế nào? Tần Hiểu Lam hướng Thẩm Tranh hỏi. Bọn hắn hiện tại sát suất lớn đã biết thân phận của chúng ta, nhưng như cũng làm bộ không biết bộ dáng, mời chúng ta lấy khai thác mỏ vàng danh nghĩa đi ra tộc bọn họ phạm vi thế lực. Thẩm Tranh phân tích nói, bởi vì bọn hắn biết, chúng ta khẳng định đang nghĩ biện pháp tiến vào bọn hắn Kim gia quản lý khu vực, bọn hắn dạng này nên hợp chúng ta, khẳng định đã đào xong hố chờ chúng ta nhảy. Liền ngay cả bọn hắn đem số lớn nhân viên điều đến Hùng Quốc, khẳng định cũng là thả ra bom khói. Bởi vì bọn hắn cảm thấy dạng này sẽ để cho chúng ta càng yên tâm hơn đến bọn hắn nơi nào đây. Ý của ngươi là, Kim gia giả ý không có nhìn thấu chúng ta, chính là vì dẫn chúng ta đi chỗ của hắn? Tiêu Nam hỏi. Đúng a. Thẩm Tranh hồi đáp, cho nên ta dám đoán chắc, bọn hắn nói cái kia cái gọi là mỏ vàng khẳng định chính là bọn hắn muốn phục kích chỗ của chúng ta. Vậy chúng ta làm như thế nào ứng đối? Sở Cận Du hỏi. Vậy chúng ta liền đi thôi. Thẩm Tranh nở nụ cười, bọn hắn cho là mình là tại tương kế tự kế, vậy chúng ta thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái gì gọi bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau. Ngươi dự định an bài thế nào? Tần Hiểu Lam hỏi. Ta hiện tại chỉ có một cái kế hoạch sơ bộ, rất nhiều chi tiết còn chưa nghĩ ra. Thẩm Tranh hồi đáp, chờ ta suy nghĩ kỹ càng về sau sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi đi trước ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Cận Du, Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam gõ Thẩm Tranh cửa phòng, chỉ gặp Thẩm Tranh chính cau mày nhìn xem trên bàn một tấm bản đồ. Đây là cái gì? Tiêu Nam kỳ quái hỏi. Đây là ta mang tới Kim gia vị trí địa lý hình. Thẩm Tranh hồi đáp. Các ngươi nhìn, Kim gia hiện tại hết thảy có 5 tòa mỏ vàng. Thẩm Tranh chỉ vào địa đồ đối với Sở Cận Du đám người nói. Nếu như bọn hắn muốn đem một tòa mỏ vàng bố trí thành đánh chết chúng ta một cái địa điểm, sẽ chọn tòa nào đâu? Tần Hiểu Lam cúi đầu nhìn kỹ một chút địa đồ, sau đó dùng ngón tay chỉ trong đó một tòa mỏ vàng vị trí. Nếu như là ta sẽ chọn cái này một tòa. Bởi vì cái này một tòa tại bọn hắn toàn bộ phạm vi thế lực ở giữa nhất bên cạnh, khoảng cách bắc bộ chiến khu trụ sở xa nhất. Nếu như chúng ta ở chỗ này lâm vào vây quanh, cơ hội là không có cách nào trở đến biệt quân. Có đạo lý. Thẩm Tranh nhẹ gật đầu nói ra, ta cũng cho rằng bọn họ sẽ chọn nơi này. Ngoại trừ ngươi nói nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì mỏ vàng này sản lượng là hắn tất cả mỏ vàng bên trong một cái nhỏ nhất. Hiện tại những này mỏ vàng cơ hồ là Kim gia tất cả nguồn kinh tế, bọn hắn khẳng định không nguyện ý xuất ra một tòa sản lượng phong phú mỏ vàng tới làm chiến trường. Vậy chúng ta sau đó nên làm cái gì? Tần Hiểu Lam hỏi. Chúng ta mấy cái, trước đi theo cái kia Hoàng tiên sinh cùng đi Kim gia phạm vi thế lực. Thẩm Tranh nói ra. Lại để cho Lạc Hạ, Thập Tam các nàng, dẫn đầu tất cả Long tổ thành viên, lặng lẽ trú đóng ở nơi này. Thẩm Tranh nói dùng ngón tay chỉ trên địa đồ một cái địa điểm. Nơi này chính là Hùng Quốc cảnh nội a, làm như vậy thích hợp sao? Có cái gì không thích hợp? Thẩm Tranh nói ra, chúng ta thần không biết quỷ không hay tiềm phục tại nơi đó, Hùng Quốc người làm sao lại biết? Một khi Kim gia nhân hướng chúng ta phát động tập kích, Lạc Hạ bọn hắn liền sẽ nhanh chóng chạy tới nơi này, cùng chúng ta cùng một chỗ vây quét người Kim gia. Muốn hay không thông chi Bắc Bộ chiến khu người, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu? Tiêu Nam hướng Thẩm Tranh hỏi. Không được. Thẩm Tranh lắc đầu nói ra, Bắc Bộ chiến khu trường kỳ cùng Kim gia giằng co, Kim gia khẳng định sẽ mật thiết chú ý động tĩnh của bọn hắn, nếu như chúng ta sớm nói cho Bắc Bộ chiến khu, bị Kim gia nhân phát hiện mánh khỏe, ngược lại không tốt. Cho nên, Bắc Bộ chiến khu người chỉ có thể coi là thê đội thứ 3. Chương 807, chuẩn bị sẵn sàng chương 807, chuẩn bị sẵn sàng thê đội thứ 3. Tân Hiểu Lam kỳ quái hỏi vậy ai là thê đội thứ 2? Ta dự định để Long Tòng Vân từ Nam Bộ chiến khu điều một nhóm bộ đội tinh anh, sau đó lại đem Tây Bộ chiến khu Trần Bình Tiên đặc chiến lữ điều tới, chú đóng ở nơi này. Thẩm Tranh dùng ngón tay chỉ trên địa đồ một cái khu vực. Lời như vậy, một khi Kim gia có hành động, như vậy chúng ta Long tổ thành viên có thể trước tiên đổi tới, sau đó Nam Bộ chiến khu cùng Trần Bình Tiên đặc chiến lữ cũng có thể tại một giờ tả hữu thời gian đổi tới. Sau đó Bắc Bộ chiến khu lại từ bọn hắn trụ sở xuất phát, dạng này ba mặt giáp công, Kim gia chính là có ba đầu sáu tay, cũng sẽ chống đỡ không được. Phương án này có thể thực hiện. Tân Hiểu Lam có chút hưng phấn nói. Chỉ bất quá tại phương án này bên trong, chúng ta những này giả bộ như chúng Kim gia cái bẫy người sẽ có chút nguy hiểm. Thẩm Tranh nói ra chúng ta nhất định phải đứng vững Kim gia đợt công kích thứ nhất, đợi đến chúng ta thê đội thứ nhất đi vào tiếp viện. Cái kia không có việc gì. Tân Hiểu Lam cùng Tiêu Nam chắc chắn nói chúng ta vừa bận thử một chút chúng ta bây giờ tu vi đến cùng thế nào. Đối với Sở Cận Du cũng nói theo Tinh Diêu nói tu vi của ta tăng lên rất nhanh, ta cũng đúng lúc thử một chút chính mình tu vi đến cùng như thế nào. Vậy được rồi. Thẩm Tranh nói xuất ra mã hóa điện thoại cho Tô Như Mộng gọi một cú điện thoại ngươi lập tức tổ chức tất cả Long tổ thành viên, cần phải vào ngày mai rạng sáng trước đó đến một chỗ ẩn núp đi. Cái chỗ kia vị trí tọa độ ta sau đó sẽ gửi đi cho ngươi. Chú ý, hành động lần này muốn tuyệt đối giữ bí mật, không có khả năng bại lộ một chút hành tung, cũng không thể lộ ra nửa điểm liên quan tới hành động tin tức. Chúng ta tiềm phục tại nơi này làm cái gì? Tô Như Mộng nhìn xem trên điện thoại di động vị trí tọa độ hỏi, cần chúng ta làm những gì? Các ngươi ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh của ta, một khi thu đến tin tức của ta, cần phải trong thời gian ngắn nhất đuổi tới ta cung cấp địa điểm. Thẩm Tranh hồi đáp. Tốt. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Tô Như Mộng lưu loát đáp ứng nói, sau đó cúp xong điện thoại. Sau đó, Thẩm Tranh lại đả thông Tiêu Tĩnh điện thoại. Cho ăn. Thẩm Tranh, sớm như vậy gọi điện thoại có chuyện gì? Tiêu Tĩnh hiển nhiên là mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiêu quốc chủ, có kiện sự tình cần ngươi cân đối một chút. Thẩm Tranh đối với Tiêu Tĩnh nói ra. A, chuyện gì? Tiêu Tĩnh lập tức tỉnh cả ngủ. Thẩm Tranh lập tức đem hiện tại Kim gia tình huống cùng mình kế hoạch nói cho Tiêu Tĩnh. Tốt, không có vấn đề. Tiêu Tĩnh lúc này đồng ý ta lập tức thông chi Long Tùng Vân, để hắn đem Nam Bộ chiến khu tinh nhuệ nhất bộ đội điều tới. Sau đó để Trần Bình Tiên mang theo hắn đặc chiến lữ cũng cùng một chỗ tham dự hành động lần này. Tiêu quốc chủ, hai chi đội ngũ này phải tất yếu vào ngày mai rạng sáng trước đó đuổi tới chỉ định vị trí, mà lại bọn hắn hành động cao hơn độ giữ bí mật. Thẩm Tranh nhắc nhở Tiêu Tĩnh đạo. Ta đều biết. Tiêu Tĩnh hồi đáp ngươi cứ yên tâm đi. Bất quá có một đầu. Tiêu Tĩnh dặn dò ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Cận Du cùng Tiểu Nam an toàn. Còn có ta đây. Tân Hiểu Lam ở một bên la lớn Tiêu gia gia người quên nói ta. A a, Hiểu Lam cũng tại a. Tiêu Tĩnh vừa cười vừa nói ba người các ngươi nhất định phải nghe Thẩm Tranh an bài a, phải bảo trọng a. Yên tâm đi, Tiêu gia gia. Tân Hiểu Lam cười hồi đáp chúng ta nhất định không có chuyện gì. Cúp máy Tiêu Tĩnh điện thoại, Thẩm Tranh đối với Sở Cận Du nói ra ngươi bây giờ cho cái kia Hoàng Tiên Sinh gọi điện thoại, hỏi một chút hắn xác định rõ mỏ vàng vị trí sao. Nếu như bọn hắn xác định rõ mỏ vàng, ngươi liền nói mời một cái khai thác mỏ vàng chuyên gia, mau mau đến xem cái kia mỏ vàng có hay không khai thác giá trị. Bọn hắn khẳng định biết ngươi cái này đang tìm lý do đi dò xét bọn hắn Kim gia tình huống, đồng thời sẽ cho rằng đây là dẫn chúng ta tự chui đầu vào lưới thời cơ tốt, mang bọn ta tiến vào bọn hắn Kim gia phạm vi thế lực, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt chúng ta. Vậy được rồi. Sở Cận Du gật đầu đồng ý, sau đó cầm điện thoại đi cho Hoàng Tiên Sinh gọi điện thoại. Hiểu Lam, Tiểu Nam. Thẩm Tranh muốn chào hỏi nàng hai người nói, các ngươi hiện tại nắm chặt thời gian thành lập hai cái mã hóa thông tin con đường. Hiểu Lam, ngươi phụ trách liên hệ Như Mộng. Tiểu Nam, ngươi cùng Tiêu gia gia câu thông, phụ trách liên hệ Long Tổng Vân cùng Trần Bình Thiên. Mã hóa thông đạo xây xong sau, các ngươi muốn đem chúng ta thời gian thực vị trí gửi đi cho bọn hắn, vạn nhất Kim gia cung cấp không phải chúng ta đoán tòa kia mỏ vàng, phải lập tức thông chi bọn hắn điều chỉnh bố trí. Tốt, chúng ta cái này đi làm. Tân Hiểu Lam cùng Tiêu Nam lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Sở Cận Du cầm điện thoại cười tủm tỉm đi tới. Cái kia Hoàng Tiên Sinh nói, bọn hắn rất hoan nghênh chúng ta đi thăm dò bọn hắn cung cấp mỏ vàng. Sở Cận Du nói ra bọn hắn bảo hôm nay 10 giờ sáng phái xe tới tiếp chúng ta. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Thẩm Tranh nở nụ cười, sau đó nhìn đồng hồ nói ra còn có 1 giờ, vậy chúng ta nắm chặt chuẩn bị một chút đi. Thẩm Tranh bọn người vừa thu thập xong, Hoàng Tiên Sinh tới đón xe của bọn hắn đã đến, lúc này Thẩm Tranh đã đem chính mình dịch dung thành một cái mang theo kính mắt, điềm đạm nho nhã nam tử gầy yếu. Mấy người leo lên Hoàng Tiên Sinh phái tới xe, sau đó một mực chạy đến bờ biển một chỗ nho nhỏ bến tàu. Lúc này Hoàng Tiên Sinh đã tại trên bến tàu chờ đợi. Hoàng Tiên Sinh, đây là ta mời đến mỏ vàng khai thác chuyên gia Vương Vĩ Tiên Sinh. Sở Cận Du hướng Hoàng Tiên Sinh giới thiệu nói. Hoàng Nên Vương Tiên Sinh. Hoàng Tiên Sinh đưa tay nắm chặt lại Thẩm Tranh tay, ý vị thâm trường cười cười, sau đó đối với Sở Cận Du nói ra chúng ta lên thuyền đi. Chúng ta ngồi thuyền đi các ngươi nơi đó sao? Sở Cận Du có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Sở tiểu thư, không nên gấp gáp. Hoàng Tiên Sinh nở nụ cười nói ra ngươi nghe ta an bài là được, ta cam đoan ngươi có thể trước lúc trời tối đổi tới chúng ta nơi đó. Cái kia tốt. Sở Cận Du nụ cười nhàn nhạt một chút hết thảy toàn nghe Hoàng Tiên Sinh an bài. Chiếc thuyền nhỏ kia mang theo Thẩm Tranh bọn người ở tại trên biển chạy được ước chừng 2 canh giờ, sau đó trở về trên một hòn đảo nhỏ. Các vị, xuống thuyền đi. Hoàng Tiên Sinh chào hỏi Thẩm Tranh bọn người đạo. đây là đến. Sở Cận Du cố ý giả trang ra một bộ u mê thần sắc.
Không có, còn kém xa lắm.
Hoàng Tiên Sinh cười một cái nói. Các loại Sở Cận Du bọn người hạ thuyền, sớm có mấy người phân biệt cầm một kiện áo da áo khoác tại trên bờ chờ đợi. Các vị, xin mời mặc vào bộ y phục này, đi theo ta. Hoàng Tiên Sinh đối với Sở Cận Du đám người nói. Thẩm Tranh Sở Cận Du bọn người mặc vào áo da áo khoác, sau đó tại Hoàng Tiên Sinh dẫn dắt bên dưới lại leo lên một khung thủy phi cơ. Sau đó chiếc phi cơ kia phát động động cơ, tại trên nước trượt một trận đằng sau, ngang đầu bay về phía bầu trời. Chương 808, đại chiến đêm trước chương 808, đại chiến đêm trước máy bay ước chừng phi hành 5, 6 tiếng, bắt đầu từ từ giảm xuống. Xuyên thấu qua tầng mây, Hoàng Tiên Sinh chỉ vào phía dưới hướng Sở Cận Du nói ra nhìn, nơi đó chính là chúng ta địa bàn. Sở Cận Du từ cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài xem xét, chỉ gặp phía dưới là một mảnh bị bạch tuyết bao trùm dãy núi. Máy bay quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó từ từ đáp xuống một cái quy mô không lớn sân bay. Một trận sóc này đằng sau, máy bay ngừng lại. Sở tiểu thư, hiện tại đã đến địa bàn của chúng ta. Hoàng Tiên Sinh đối với Sở Cận Du nói ra. Chỉ bất quá bây giờ sắc trời đã tối, các ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút, đợi ngày mai trước kia, ta mang các ngươi đi xem mỏ. Tốt ta. Sở Cận Du duỗi ra lưng mỏi ngồi một ngày máy bay, ta ngược lại thật ra cũng mệt mỏi. Chỉ là chúng ta nơi này dừng chân hoàn cảnh không phải quá tốt, còn xin Sở tiểu thư đảm đương một chút. Hoàng Tiên Sinh nói chuyện, đem Sở Cận Du bọn người dẫn tới trên một chiếc xe. Ô tô lại dẫn Sở Cận Du bọn người ở tại đường núi gập ghềnh ngược lên chạy nhanh còn lớn hơn một hồi, lúc này mới đi vào một mảnh nhà bằng đá phía trước. Chúng ta đã chuẩn bị xong 4 gian phòng khách. Hoàng Tiên Sinh chỉ vào một loạt thạch ốc nói ra cái kia 4 vị trước hết ủy khuất một cái đi. Sở Cận Du đẩy cửa đi vào một gian thạch ốc, gặp bên trong mặc dù trang trí một mạc, nhưng lại 10 phần chỉnh tề. Nàng đối với Hoàng Tiên Sinh cười nhẹ một tiếng sau đó nói đã rất khá. Cái kia các vị trước hết nghỉ ngơi. Hoàng Tiên Sinh đối với Sở Cận Du bọn người nhẹ gật đầu, đồ ăn chúng ta đã đặt ở các vị trong phòng trên bàn. Còn có một việc ta phải nhắc nhở các vị. Hoàng Tiên Sinh đi tới cửa lại xoay đầu lại nói ra các vị ban đêm tận lực không muốn đi ra khỏi phòng. Hiện tại chúng ta nơi này là cực trú thời tiết, cho dù là rất đêm đến đợi, sắc trời cũng sẽ không quá tối, bởi vậy sẽ có rất nhiều dã thu ẩn hiện, vạn nhất lại làm bị thương các vị liền không tốt lắm. Tốt, chúng ta biết. Sở Cận Du nhẹ gật đầu nói ra. Vậy ta sẽ không quấy rầy. Hoàng Tiên Sinh có chút túi đầu thăm hỏi các vị sớm nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Hoàng Tiên Sinh lên xe từ từ đi xa, Thẩm Tranh đem Sở Cận Du bọn người kêu tới mình gian phòng đến. Bọn hắn trước cẩn thận kiểm tra một chút phòng ở, phát hiện cũng không có lắp đặt nghe trộm trang bị một loại đồ vật, mà lại phía ngoài phòng cũng không có người giám thị. Mấy người lúc này mới ngồi xuống thương lượng đối sách. Ngươi nói bọn hắn có thể hay không ban đêm đối với chúng ta động thủ? Tần Hiểu Lam hướng Thẩm Tranh hỏi. Hẳn là sẽ không. Thẩm Tranh nói ra bọn hắn vì dẫn chúng ta tới nơi này, chế tạo ra trong tộc cao thủ toàn bộ lao tới Hùng Quốc giả tượng. Muốn thần không biết quỷ không hay thu nạp những cao thủ này, cần tốn hao một chút thời gian. Vừa rồi Kim Đại Giang nói cho chúng ta biết ban đêm không nên đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ là lo lắng chúng ta phát hiện bọn hắn tại ban đêm điều động nhân viên đi. Kim Đại Giang, ngươi nói là cái này Hoàng Tiên Sinh tên thật gọi Kim Đại Giang? Sở Cận Du hỏi. Đối với tên của hắn gọi Kim Đại Giang. Thẩm Tranh hồi đáp bọn hắn trong tộc người gọi hắn Lao Thập Thất. Nghe nói là bọn hắn nơi này Bạch Ngân Bộ tộc trưởng nhi tử, mà Kim Gia Bạch Ngân Bộ chính là chuyên môn phụ trách bọn hắn Hoàng Kim khai thác sự vụ. Chúng ta bây giờ nơi này chính là Kim Gia Bạch Ngân Bộ. Tiêu Nam hướng Thẩm Tranh hỏi. Đúng a? Thẩm Tranh cười một cái nói mấy người các ngươi vừa đi Âu La Ba Châu thời điểm, ta đã từng chính mình ẩn thân tới qua Kim Gia dò xét tình huống. Lúc đó đi qua Hắc Thiết Bộ cùng Xích Kim Bộ, nhưng là chúng ta hiện tại nơi này ta cho tới bây giờ chưa từng tới, ta muốn nơi này hẳn là Bạch Ngân Bộ đi. Hai người các ngươi hiện tại chia ra liên lạc một chút như Mộng cùng Long Tòng Vân Trần Bình Tiên bọn hắn, nhìn xem đều đến vị trí nào. Thẩm Tranh phân phó Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam đạo. Rất nhanh, hai người bọn họ liền phản hồi về tin tức. Như Mộng tỷ tỷ mấy người các nàng đã mang theo hơn 300 tên Long Tổ chiến sĩ, đặt tới chỉ định vị trí. Tần Hiểu Lam báo cáo. Mà lại Như Mộng tỷ tỷ đem tất cả tỷ bội đều mang đến. Đó là nhất định a. Sở Cận Du khép cười nói lúc này không nhường ai đến, ai cũng sẽ không đồng ý a. Nam Bộ chiến khu phái tới hai cái đặc chiến cánh quân, do Long Tòng Vân tướng quân tự mình dẫn đội, đang chạy về chỉ định vị trí trên đường. Tiêu Nam lại báo cáo đoán chừng ngày mai 3 giờ sáng tả hữu có thể đến. Trần Bình Tiên tướng quân đặc chiến lữ cũng ở trên đường đuổi tới, bất quá hắn có thể muốn so Long Ti lệnh đến chậm chừng 1 giờ. Ân, rất tốt. Thẩm Tranh nhẹ gật đầu mấy người các ngươi cũng nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ có một trường ác đấu chờ lấy chúng ta đây. Sau đó mấy người riêng phần mình trở về phòng. Thẩm Tranh ngã xuống giường nhưng không có mảy may bối rối, lúc này sắc trời đã dần dần u ám xuống dưới, hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng ra đi ra. Chỉ gặp bầu trời xa xăm phía trên, một sợi tím nhạt cùng u lục sắc cực quang chính như cùng tơ lụa bình thường xẹt qua chân trời. Cực quang thật đẹp a, chỉ nghe Sở Cận Du tại sau lưng nói ra. Thẩm Tranh quay đầu lại, chỉ gặp Sở Cận Du chính bọc lấy áo da áo khoác, một mặt điểm tĩnh đứng ở sau lưng mình. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi? Thẩm Tranh nhẹ nhàng nói ra nơi này buổi tối gió rất lạnh, cũng không nên cảm lạnh. Không có việc gì. Sở Cận Du cười một cái nói bọn hắn nơi này buổi tối bầu trời thật đẹp a. Chúng ta ở trong thành thị đợi quá lâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua đẹp như vậy bầu trời đêm. Thẩm Tranh thuận thế đem Sở Cận Du ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cảm thán nói lúc trước ta ở trên núi học nghệ thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn thấy dạng này bầu trời đêm. Thế nhưng là từ khi sau khi xuống núi, ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy. Ngươi hối hận ngươi xuống núi sao? Sở Cận Du đem mặt tựa ở Thẩm Tranh trên cánh tay ôn nhu hỏi. Làm sao lại? Thẩm Tranh nở nụ cười nếu như ta không hạ sơn, làm sao lại gặp ngươi, gặp các ngươi? Thế nhưng là ta luôn cảm thấy, chúng ta tựa như xa luân một dạng, một mực tại chuyện không ngừng, có đôi khi nhớ tới, cảm thấy thật sự là đủ mệt. Sở Cận Du cảm thán nói, đặc biệt là vào hôm nay loại này u tĩnh trong đêm, loại cảm giác này đặc biệt mãnh liệt. Cũng là a. Thẩm Tranh khẽ thở dài một hơi, từ khi ta xuống núi đến nay, thật đúng là không có nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đợi đến Kim gia chuyện này giải, chúng ta liền cùng một chỗ thật tốt độ cái giả. Hai người các ngươi đang nói gì đấy? Lúc này Tần Hiểu Lam cũng ra khỏi phòng, ta coi là chỉ có ta một người ngủ không yên đâu. Ai, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế điểm tĩnh mỹ hảo bóng đêm, làm sao bỏ được đi ngủ. Sở Cận Du nhẹ nhàng nói ra ta đang cùng Thẩm Tranh nói phải thật tốt nghỉ ngơi sự tình. Nghỉ ngơi, cái kia tốt. Tần Hiểu Lam vừa cười vừa nói ta cảm thấy chúng ta là hẳn là nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các ngươi làm sao không ngủ được à? Lúc này Tiêu Nam bước mắt đi ra cửa phòng, ta cái này vừa mới ngủ, liền bị các ngươi đánh thức. Ngủ cái gì cảm giác à? Chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này nhìn cực quang đi. Tần Hiểu Lam lôi kéo Tiêu Nam ngồi tại trước nhà trên thềm đá, sau đó gọi Thẩm Tranh cùng Sở Cận Du cũng tọa hạ. Hy vọng trời tối ngày mai, chúng ta có thoải mái hơn tâm tình, cùng một chỗ nhìn cực quang. Chương 809, đại chiến bắt đầu, 1, chương 809, đại chiến bắt đầu, 1, sáng ngày thứ 2 8 điểm, Thẩm Tranh bọn người vừa mới ăn một chút kim gia vì bọn họ chuẩn bị đồ ăn, chỉ thấy ba chiếc xe Việt dã xa xa hướng mình bên này lái tới. Đoán chừng là tới đón chúng ta. Thẩm Tranh đối với Sở Cận Du đám người nói các ngươi tất cả chuẩn bị xong chưa? Chờ một chút, khả năng chúng ta liền muốn đối mặt chưa bao giờ từng gặp phải hiểm cảnh. Chuẩn bị xong. Tiêu Nam vẫn như cũ mặc món kia áo da áo khoác, nàng đem hai tay nhét vào trong áo khoác mặt, trong tay chăm chú nắm chặt chính mình thành kia nhuyễn tiên chúa roi. Tần Hiểu Lam đem chính mình hai thanh đoạn đao đừng ở sau lưng ở giữa, sau đó phủ thêm áo khoác, đối với Thẩm Tranh cười một cái nói ta cũng chuẩn bị xong. Thẩm Tranh nhìn một chút Sở Cận Du ngươi vừa mới có tu vi võ đạo, liền muốn đối mặt loại cảnh tượng hoành tráng này, khẩn trương sao? Có chút khẩn trương. Sở Cận Du miễn cưỡng nở nụ cười ta lo lắng cho mình sẽ kéo các ngươi chân sau. Cận Du, không có chuyện gì. Tần Hiểu Lam đi tới vô vô đầu vai của nàng lần trước tại Ni Tư Mã Đầu giao đấu ba quy đảng đổ thời điểm, ta phát hiện tu vi của ngươi đã tương đối khá. Lại nói còn có Thẩm Tranh tại, chúng ta khẳng định sẽ ngăn cản một trận, đợi đến như mộng các nàng đến đây tiếp viện. Chờ một lát sau khi xuất phát, tất cả mọi người có nghe theo ta an bài. Thẩm Tranh phân phó nói nếu như Kim Gia an bài địa điểm thật cùng chúng ta dự đoán một dạng, như vậy người Kim Gia một khi động thủ, Hiểu Lam cùng Tiểu Nam hai người các ngươi muốn ngay đầu tiên cho Như Mộng còn có Long Tổng Vân, Trần Bình Tiên bọn hắn phát ra tín hiệu. Nếu như Kim Gia an bài địa điểm cùng chúng ta trước đó dự đoán không giống với, các ngươi cũng muốn kịp thời đem vị trí tin tức gửi đi ra ngoài. Tốt, ngươi yên tâm đi. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam nói ra. Mấy người đang khi nói chuyện, cái kia ba chiếc xe Việt Gia đã đi tới Thẩm Tranh chỗ trước nhà đá. Sau đó, chỉ thấy Kim Đại Giang từ phía trước nhất trên một chiếc xe đi xuống. Sở tiểu thư, đêm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Kim Đại Giang hướng Sở Cận Du hỏi. Rất tốt. Sở Cận Du lễ phép cười cười Hoàng Tiên Sinh, ngươi là tới đón ta đi xem mỏ à? Đối với Kim Đại Giang nhẹ gật đầu, chúng ta chọn tốt cái kia mỏ vàng cách nơi này ước chừng có mấy chục cây số, chúng ta cần ngồi xe đi qua. Nếu như các vị hiện tại có thời gian lời nói, chúng ta bây giờ liền bắt đầu lên đường đi. Sở Cận Du nhìn chung quanh một chút Thẩm Tranh cùng Tần Hiểu Lam, sau đó đối với Kim Đại Giang nói ra tốt, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Cái kia tốt. Kim Đại Giang lập tức đáp ứng vậy thì mời Sở tiểu thư cùng các vị lên xe trước đi. Sau đó, Sở Cận Du mang theo Tần Hiểu Lam lên chiếc xe thứ hai, Thẩm Tranh cùng Tiêu Nam lên chiếc thứ ba xe. Theo một trận tiếng động cơ nổ âm thanh, ba chiếc xe Việt Dã đồng thời phát động, cùng một chỗ hướng phương xa gò núi chạy tới. Thẩm Tranh cùng Tiêu Nam ngồi ở trong xe, cẩn thận phân rõ ô tô chạy phương vị, để xác định chính mình đi vị trí là không phải trước đó đoán cái kia. Ước chừng qua nửa giờ, đường núi trở nên càng ngày càng xốc nảy, ô tô tốc độ bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, ô tô tại dưới một chỗ sườn núi ngừng lại. Chỉ gặp Kim Đại Giang xuống xe hô Sở tiểu thư, mọi người xuống xe đi, con đường phía trước trên xe không đi, chúng ta hay là đi bộ lên đi, chẳng mấy chốc sẽ đến. Thẩm Tranh sau khi xuống xe, mở ra trên điện thoại di động vệ tinh địa đồ phân biệt một chút vị trí, phát hiện nơi này quả nhiên chính là mình trước đó dự liệu tòa kia vứt bỏ mỏ vàng. Bọn hắn thật đúng là tuyển tại nơi này. Tiêu Nam có chút mừng rỡ nói khẽ với Thẩm Tranh nói ra. Thẩm Tranh không nói gì, chỉ là có chút tiểu đắc ý hướng Tiêu Nam cười cười. Mấy người tại chật hẹp đường núi đi lên một khoảng cách, Sở Cận Du liền hướng Kim Đại Giang hỏi, con đường này khó như vậy đi, liền xe đều lên không đến, về sau chúng ta làm sao hướng ra phía ngoài vận chuyển khoáng thạch a? Kim Đại Giang không nghĩ tới Sở Cận Du đột nhiên hỏi những này, hắn vội vàng trả lời a, chúng ta có hướng dưới núi vận chuyển khoáng thạch truyền tống công cụ. Mấy người lại hướng về trên núi bò lên một đoạn thời gian, tại liền muốn đến đỉnh núi thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự đại hầm mỏ. Sở tiểu thư, nơi này chính là mỏ vàng vị trí. Kim Đại Giang chỉ vào trước mặt hầm mỏ đối với Sở Cận Du nói ra. A. Sở Cận Du hướng phía dưới nhìn quanh một chút sau đó hỏi, tại sao không ai lấy quặng a? Là như thế này. Kim Đại Giang hồi đáp, chúng ta quyết định đem tòa mỏ này giao cho Sở tiểu thư ngài quản lý, cho nên liền đem chúng ta sinh sản nhân viên rút khỏi tới. Tòa mỏ này hiện tại phi thường thích hợp khai thác, Sở tiểu thư ngươi tiếp nhận đằng sau, chỉ cần một lần nữa đầu nhập nhân lực cùng máy móc, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra hiệu quả và lợi ích. Kim Đại Giang đối với Sở Cận Du nói ra. Mà lại tòa mỏ này hàm lượng phi thường cao, Sở tiểu thư, ngươi có thể mang theo ngươi chuyên gia xuống dưới nhìn một chút. Sở Cận Du quay đầu nhìn Thẩm Tranh một chút, sau đó hỏi, Vương tiên sinh, muốn hay không đi xuống xem một chút? Thẩm Tranh quan sát bốn phía một cái địa thế, liệu định chính mình mấy người một khi xuống đến hầm mỏ dưới đáy, người Kim gia khẳng định sẽ ở trên cao nhìn xuống hướng mình khởi xướng tiến công. như thế chính mình mấy người này liền sẽ hoàn toàn bại lộ tại người Kim gia công kích phía dưới, rất khó tiến hành hữu hiệu phòng thủ. Hoàng tiên sinh, theo ta quan sát, hầm mỏ này không giống vừa mới khai thác qua bộ dáng, nhìn giống như là hoang phế thật lâu a. Thẩm Tranh đối với Kim Đại Giang nói ra. Làm sao lại a, Vương tiên sinh? Kim Đại Giang có chút lúng túng nở nụ cười, ngươi nhất định là nhìn lầm, ngươi xuống đến hầm mỏ dưới đáy, liền sẽ thấy rõ. Bằng không chúng ta vào hầm nhìn kỹ một chút. Thẩm Tranh gặp Kim Đại Giang cực lực yêu cầu mình vào hầm xem xét, càng thêm xác định người Kim gia kế hoạch khẳng định là chờ chính mình tiến vào hầm mỏ đằng sau, lập tức đối với mình triển khai công kích. Thẩm Tranh dọc theo hầm mỏ biên giới nhìn kỹ một chút, phát hiện nơi này địa thế gập ghềnh, Kim gia nếu như phái ra mấy trăm cao thủ vây công chính mình rất dễ dàng, mà chính mình sẽ hai mặt thủ địch, khó mà ngăn cản. Mà chính mình an bài những cái kia đại bộ đội cho dù kịp thời chạy đến, cũng rất khó ở chỗ này lập tức triển khai công kích. Bởi vậy, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, muốn như thế nào mới có thể đem chiến trường chuyển đến phía dưới núi đi. Hoàng tiên sinh, theo ta quan sát, chỗ này hầm mỏ hoàn toàn chính xác đã bỏ phế một đoạn thời gian. Thẩm Tranh đối với Kim Đại Giang nói ra, nếu như không phải ngươi tính sai mỏ địa điểm lời nói, như vậy thì là tìm sai hầm mỏ vị trí. Ngươi có muốn hay không cùng các ngươi bên này phụ trách khai thác người liên lạc một chút? Nếu như xác định chính là tòa mỏ này, hầm mỏ này lời nói, vậy ta cảm thấy các ngươi có thể là quá thiếu khuyết thành ý, chúng ta cũng không có tất yếu nhìn thêm nữa. Kim Đại Giang gặp Thẩm Tranh thái độ rất là kiên quyết, lúc này chần chờ một chút, sau đó đối với Thẩm Tranh nói ra, Vương tiên sinh, vậy ta lại cùng phụ trách lấy quặng liên lạc một chút. Sau đó Kim Đại Giang đi đến một bên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, rất nhanh liền lại trở về. Vương tiên sinh ngươi nói đúng. Kim Đại Giang cười cười xấu hổ, chúng ta thực sự lầm hầm mỏ địa điểm. Chương 809, đại chiến bắt đầu, 2, chương 809, đại chiến bắt đầu, 2, cái kia ngay tại khai thác lấy hầm mỏ ở phía trước, mọi người đi theo ta đi. Lần này ngươi sẽ không lại tính sai đi. Thẩm Tranh đối với Kim Đại Giang nói ra. Chắc chắn sẽ không. Kim Đại Giang dương lên trong tay điện thoại, bọn hắn đã đem kỹ càng vị trí phát cho ta, ngay ở phía trước không xa. Mấy người vượt qua đỉnh núi hướng sau núi đi đến, ước chừng lại đi một cây số tả hữu, phía trước xuất hiện một chỗ tương đối bằng phẳng dốc núi. Tại trên sườn núi, phân bố to to nhỏ nhỏ 10 cái hầm mỏ. Vương tiên sinh, đây chính là chúng ta trước đó còn tại khai thác điểm đảo quáng, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Kim Đại Giang đối với Thẩm Tranh nói ra. Thẩm Tranh quan sát bốn phía một cái, phát hiện địa điểm này mặc dù bốn chỗ núi vây quanh, dễ dàng khởi xướng tiến công. Nhưng là chỗ này dốc núi tương đối bằng phẳng, lại thêm lại 10 cái hầm mỏ, ngược lại là cũng có lợi cho phòng thủ. Ngay ở chỗ này đi. Thẩm Tranh trong lòng thầm nghĩ. Đi thôi, Sở tiểu thư, chúng ta đi qua nhìn một cái đi. Thẩm Tranh chào hỏi Sở Cận Du đạo. Sở Cận Du cùng Tần Hiểu Lam, Tiêu Nam biết Thẩm Tranh ý tứ, cũng minh bạch trước mặt chỗ này dốc núi chính là cuối cùng quyết chiến địa điểm. Bởi vậy các nàng yên lặng nhẹ gật đầu, đi theo Thẩm Tranh phía sau hướng trên dốc núi ở giữa đi đến. Ngay tại Thẩm Tranh đi đến chỗ kia dốc núi trung tâm thời điểm, chợt nghe vài tiếng bén nhọn tên lệnh thanh âm vang lên. Thẩm Tranh bọn người lập tức dừng bước lại, hướng bốn phía quan sát. Chỉ gặp dốc núi khắp nơi núi đá cỏ dại bên trong, trong nháy mắt xuất hiện số lớn cầm trong tay các thức vũ khí nhân viên. Ha ha ha. Thẩm tổ trưởng, một cái âm thanh vang dội từ Thẩm Tranh ngay phía trước truyền đến. Thẩm Tranh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái hơn 50 tuổi, giữ lại râu quai nón, dáng người cực kỳ khôi ngô người bị đám người vây quanh, xuất hiện tại Thẩm Tranh ngay phía trước. Hoàng tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Sở Cận Du lớn tiếng đối với Kim Đại Giang hô. Sở Cận Du chủ tịch, ngươi cũng đừng có giả bộ mô hình làm dạng. Kim Đại Giang dương dương đắc ý nói ra, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ánh mắt của chúng ta sao? Hoàng tiên sinh, ta không hiểu ngươi nói chính là cái gì? Sở Cận Du lớn tiếng nói. Nếu như chúng ta không có tính sai lời nói, các ngươi bốn vị này hẳn là Long Tổ Thẩm Tổ trưởng, Tần Hiểu Lam Tổ trưởng, Tiêu Nam Tổ trưởng cùng Sở Cận Du chủ tịch đi. Cái kia dâu quay nón lớn tiếng nói, ta là gia chủ Kim gia Kim Đại Vân, đã sớm nghe nói Long Tổ các vị tổ trưởng uy danh hiển hách, không nghĩ tới hôm nay sẽ lấy loại tình huống này gặp nhau à? Nguyên lai là Kim gia chủ. Sở Cận Du thấy đối phương gọi ra thân phận của mình, cũng liền không còn ngụy trang, mà là gọn gàng dứt khoát đối với Kim Đại Vân nói ra, ngươi nếu biết thân phận của chúng ta, như vậy ngươi đem chúng ta dẫn dụ đến nơi đây, đây là dự định làm cái gì? Làm cái gì? Ha ha ha, Kim Đại Vân bộc phát ra một trận cười to, lời nói thật cùng các ngươi giảng, hôm nay cái này phế khoáng chính là mấy người các ngươi nơi táng thân. Thẩm Tranh đối với Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam nháy mắt, để bọn hắn lập tức hướng Tô Như Mộng, Long Thông Vân, Trần Bình Tiên bọn người phát ra tín hiệu, sau đó ra hiệu Sở Cận Du tận lực kéo dài một ít thời gian. Sở Cận Du lúc này hiểu ý, nàng lớn tiếng đối với Kim Đại Vân nói ra, nguyên lai Kim gia chủ trăm phương ngàn kế đem chúng ta dẫn tới nơi này đến, là vì cho các ngươi Kim gia Kim Văn Thủy, Thường Liêu hai người báo thù à? Thẩm tổ trưởng, Sở chủ tịch, nếu sự tình đã đến phân thượng này, chúng ta cũng liền không cần lại lẫn nhau che giấu đi. Kim Đại Vân nói ra, chúng ta Kim gia tính toán sở cầu, các ngươi Long tổ chắc hẳn đã rất rõ ràng, mà chúng ta Kim gia muốn hoàn thành đại nghiệp, các ngươi Long tổ chính là trở ngại lớn nhất, đặc biệt là ngươi, Thẩm Tranh. Kim Đại Vân nói lấy tay chỉ một cái, Thẩm Tranh ngươi đừng tưởng rằng dịch dung thành cái dạng này ta cũng không biết là ngươi. Ha ha. Thẩm Tranh nụ cười nhàn nhạt nói, khó được Kim gia chủ coi trọng như vậy a. Thẩm Tranh, ta thừa nhận ngươi là ta cuộc đời gặp qua đáng sợ nhất đối thủ. Kim Đại Vân nói ra, ta đã sớm nghe nói ngươi tại Long Quốc những sự tình kia, lúc đầu ta còn xem thường, cho là ngươi chẳng qua là vận khí tốt một chút thôi. Thế nhưng là từ khi ngươi nhìn thấu Thường Liêu thân phận, một người diệt đi Kim Vạn Thủy đằng sau, ta đã cảm thấy ngươi người này xác thực thật không đơn giản, cho nên ta mới mưu kế tỉ mỉ, đem ngươi dẫn tới nơi này. Kim Đại Vân nói đắc ý cười một chút, ngươi xem một chút hiện tại tình cảnh của ngươi, ở trước mặt ngươi là ta Kim gia tất cả hảo thủ, khoảng chừng gần ngàn người. Coi như thủ đoạn của ngươi thông thiên, hôm nay cũng khó thoát ta Kim gia Thiên La địa võng. Đã sớm nghe nói Kim gia cao thủ nhiều như mây, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải bình thường. Thẩm Tranh chuyển động thân thể nhìn thoáng qua chính mình bốn bề những cái kia người Kim gia, phát hiện chí ít có 700-800 người. Chỉ là ta rất kỳ quái, ngươi là như thế nào nhìn thấu mấy người chúng ta thân phận? Ha ha ha, ngươi không phải cho là mình trí kế cao minh sao? Kim Đại Vân cười đắc ý nói, hôm nay rơi vào ta cái bẫy, nếu như ta không đem sự tình cho ngươi từng cái nói rõ, sợ là ngươi rất khó tâm phục khẩu phục. Nguyện ý nghe nó tưởng. Thẩm Tranh vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói ra, từ khi ngươi nhìn thấu Thường Liêu thân phận, đánh chết Kim Vạn Thủy đằng sau, ta liền bắt đầu mưu đồ đối với ngươi hành động. Kim Đại Vân nói ra, ta biết trước đó lưu tại trong quan đám kia Kim gia người mang tin tức, sớm muộn sẽ bị ngươi từng cái bắt được, nhưng là ta cũng không đem bọn hắn giúp về, mà là một lần nữa phái một nhóm người, âm thầm nhìn chằm chằm trước đó đám kia người mang tin tức. Bởi vậy các ngươi một khi đối lại lúc trước chút người mang tin tức động thủ, chúng ta lập tức liền có thể nhận được tin tức. Ngươi ban sơ phái ra sở chủ tịch ba người đi ở Europa, tìm tới Kim Đại Giang mua sắm hoàng kim thời điểm, chúng ta cũng không biết thân phận của các nàng. Thế nhưng là các nàng ba cái tiêu diệt ba quy đảng thời điểm, chúng ta liền đối với các nàng thân phận có hoài nghi. Bởi vậy chúng ta cố ý đem tin tức thả cho Kim Đại Quang, mà lúc này Kim Đại Quang đã rơi vào trong tay của các ngươi. Bởi vậy Kim Đại Quang truyền về tin tức, nhất định cùng tình huống thực tế tương phản, hắn nói các ngươi mấy người không có vấn đề, vậy các ngươi liền nhất định sẽ có vấn đề. Chúng ta phái người đến tạm giam Kim Đại Quang địa điểm âm thầm điều tra, phát hiện bình thường đi theo trước mặt ngươi mấy cái nữ tử bên trong, thiếu đi sở chủ tịch, Tần Tiêu hai vị phó tổ trưởng tung tích. Bởi vậy liền nhận định tại Europa cùng chúng ta giao dịch khẳng định là mấy người các nàng. Cho nên chúng ta cố ý điều động toàn tộc hảo thủ xuất cảnh, để cho ngươi cho là chúng ta Kim gia nội bộ trống rỗng, vốn là định đem sở chủ tịch bọn người dẫn tới chúng ta nơi này giam đứng lên, để cho ngươi đến đây nghĩ cách cứu viện, lại đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Không nghĩ tới hôm qua nhận được tin tức, sở cận du bên người đột nhiên nhiều một cái tự xưng mỏ vàng chuyên gia người, chúng ta lập tức ý thức được người này liền sẽ là ngươi Thẩm đại tổ trưởng. Chúng ta chủ tính lâu như vậy, hôm nay rốt cục chờ đến Thẩm tổ trưởng đại giá, thật sự là để cho chúng ta có chút mừng rỡ như điên a. Chương 810, một mảnh hỗn chiến, một, chương 810, một mảnh hỗn chiến, một, Kim gia chủ, chắc hẳn ngươi cũng biết ta tại Long Quốc thân phận. Thẩm Tranh thản nhiên nói, ngươi như vậy giống chống khua chiêng muốn trừ hết ta, không sợ cao tầng lại phái quân đội đến tiêu diệt các ngươi sao? Ha ha ha. Kim Đại Vân đắc ý cuồng tiếu lên, Thẩm tổ trưởng, ngươi biết chúng ta Kim gia kế hoạch, nhu lược vĩ đại đại nghiệp, chính là muốn lần nữa khôi phục chúng ta Đại Kim Quốc. Chúng ta đã có dạng này chí hướng, chẳng lẽ còn sẽ sợ Long Quốc cao tầng những tên kia sao? Mà lại ta cho ngươi biết, bây giờ tại toàn bộ Long Quốc, có thể đối với chúng ta Kim gia cấu thành uy hiếp, cũng chỉ có ngươi Thẩm đại tổ trưởng một người. Hôm nay chúng ta muốn tận toàn tộc chi lực đem ngươi tiêu diệt, về sau mặc kệ Long tổ phái người nào tới, chúng ta đều không sợ hãi chút nào. A, theo ngươi nói như vậy, hôm nay ngươi giết nhau ta nhất định phải được. Thẩm Tranh lạnh lùng hỏi Kim Đại Vân. Thẩm Tranh, ta biết tu vi của ngươi mạnh rất. Kim Đại Vân trong giọng nói mang theo ngoan tuyệt chi ý, nhưng là hôm nay ta Kim gia mấy trăm tên hảo thủ toàn bộ ở chỗ này, ta không tin ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ giết sạch. Hôm nay chúng ta chính là mệt mỏi, cũng phải đem ngươi mệt chết ở chỗ này. Gia chủ, đừng tìm hắn nhiều lời. Động thủ đi. Kim Đại Vân bên người một người nam tử trung niên lớn tiếng nói, miễn cho đêm dài lắm mộng. Trường mâu thủ. Kim Đại Vân lập tức ra lệnh một tiếng, bốn bề trên trăm cái cầm trong tay trường mâu tinh tráng đại hán lập tức cầm trong tay trường mâu từ trong bụi cỏ đứng lên. Bán. Theo Kim Đại Vân cùng hiệu lệnh, cái kia trên trăm đại hán trong tay trường mâu lập tức mang theo ô ô tiếng xé gió, vô cùng nhanh chóng hướng Thẩm Tranh bọn người vào tới. Những trường mâu này thế đại lực trầm, thế tới cực mãnh, Thẩm Tranh hai viên hai tay cùng vùng, chấn rơi xuống bắn về phía chính mình hơn 10 thanh trường mâu. Tiêu Nam cùng Tần Hiểu Lam cũng liền bận bịu huy động binh khí trong tay, đánh rất bay tới trường mâu. Mà Sở Cận Du thì cơ lấy bị Thẩm Tranh chấn rơi một thanh trường mâu không ngừng vung dậy, đem bắn về phía chính mình trường mâu từng cái đánh rơi. Cung nỗ thủ, bên trên. Kim Đại Vân vừa lớn tiếng chỉ huy đạo. Lập tức lại có trên trăm danh thủ vấn đề nọ người nhảy ra bụi cỏ, bóc cơ quan, theo một trận ong ong dây nọ chấn động thanh âm, hàng ngàn con tên nọ như là thành đàn châu chấu bình thường hướng Thẩm Tranh bọn người tật tốc phong tới. Những tên nọ này mặc dù không giống vừa rồi những trường mâu kia như vậy tình thế cương mãnh, nhưng là tốc độ lại là cực nhanh. Thẩm Tranh hai tay huy động liên tục, một cỗ cường hãn trường phong lập tức từ trong tay phun ra ngoài, những tên nọ kia đụng vào Thẩm Tranh trường phong, không khỏi bị chấn tứ tán thưa thớt. Mà Sở Cận Du mấy người cũng toàn lực cầm trong tay binh khí múa kín không kẽ hở, những tên nọ kia lập tức bị nhao nhao đánh bay, tại bốn người xung quanh lít nha lít nhít rơi xuống một chỗ. Bên trên Độc Long, Kim Đại Vân lần nữa lớn tiếng ra lệnh. Chỉ gặp đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, đều có mười mấy người khiêng ra một cái bị đặt ở trên khung xe thô quản. Sau đó một người tại thô quản sử dụng sau này lực vặn một cái, một cô hắc thủy lập tức như là thủy long bình thường hướng Thẩm Tranh bọn người phun đến. Thẩm Tranh gặp cái này hắc thủy cực kỳ đục ngầu, lại dẫn mãnh liệt canh hôi chi vị, lường trước nhất định có chứa kịch độc. Hắn lúc này quát lên một tiếng lớn, ngoài thân thể bên cạnh lập tức hiện ra một tầng chói mắt hồng quang. Theo Thẩm Tranh tiếp tục thôi động công lực, tầng này hồng quang càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà đem bốn người toàn bộ bao phủ lại. Cái kia bốn cỗ màu đen gặp được Thẩm Tranh bên ngoài cơ thể hồng quang, lập tức phát ra xì xì tiếng vang, hóa thành một sợi khói vàng theo gió phiêu tán. Kim Đại Vân, còn có cái gì manh khóe, xử hết ra đi. Thẩm Tranh xua tan độc thủy, lớn tiếng hướng Kim Đại Vân hô, ngươi đường đường nhất gia chi chủ, tại sao cùng rùa đen rút đầu mở dạng, không dám tự mình xông pha chiến đấu, tận làm một chút loại này không coi là gì thủ đoạn. Chẳng lẽ sợ chúng ta bốn người đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt sao? Thẩm Tranh, ngươi thật là cuồng vọng. Kim Đại Vân bị tức đến hàm răng ngứa, hôm nay ta liền đem ngươi chặt thành thịt vụn. Nói đi hắn vung tay hô to, Kim gia binh sĩ, cho ta xông. Phàm có thể chính tay đâm một người người, thưởng hoàng kim và lượng. Những cái kia người Kim gia lập tức cùng kêu lên hô to một tiếng, sau đó gào thét hướng Thẩm Tranh bọn người vọt mạnh tới. Thẩm Tranh gặp mấy trăm tên Kim gia đại hán cầm trong tay các loại vũ khí, từng cái như là dã thú, giống như điên cuồng hướng mình bên này đánh tới, tiếng la giết vang tận mây xanh. Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam mặc dù cũng thân kinh bách chiến, nhưng là hiện tại loại tình huống này lại là lần thứ nhất gặp phải, mắt thấy Kim gia cái này vài trăm người tiếng hô giết rung trời, như mãnh hổ hạ sơn bình thường hướng mình vọt tới, trong lòng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Thẩm Tranh trong lòng minh bạch, bây giờ cách chính mình gần nhất Tô Như Mộng bọn người muốn đuổi đến nơi đây, chỉ ít cần 20 phút thời gian. Mà chính mình mấy người này muốn tại Kim gia như thủy triều điên cuồng tấn công phía dưới kiên trì 20 phút, hiển nhiên là một kiện rất khó khăn sự tình. Vì kế hoạch hôm nay, chính là nghĩ biện pháp xông ra chúng đây, sau đó lại cùng Kim gia nhân của nhau. Hắn nhanh chóng nhìn một chút tình huống xung quanh, xác định phá vòng vây phương hướng, sau đó hô to một tiếng xếp thành một đội. Ta ở phía trước, Hiểu Lam đoạn hậu. Tiêu Nam cùng Cận Du chiếu cố tả hữu. Mọi người đi theo ta hướng về phía trước lao ra. Sở Cận Du, Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam lập tức liền hiểu Thẩm Tranh ý tứ, lập tức dựa theo Thẩm Tranh an bài xếp thành một đội, tại Thẩm Tranh dẫn đầu xuống phóng ra ngoài. Lúc này, nhóm đầu tiên người Kim gia đã giết tới trước mắt. Thẩm Tranh biết lúc này là sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, lúc này toàn lực xuất thủ, trường lực như là khai sơn vãi thạch bình thường hướng về phía trước bộ ra. Phanh, phanh phanh. Thẩm Tranh trường lực chỗ đến, lập tức có 7-8 cái Kim gia nhân bị chấn phi ra ngoài. Mà Tần Hiểu Lam tại đội ngũ cuối cùng, cũng ra sức vung vẩy trong tay dao gãy, đem xông lên phía trước nhất hai cái Kim gia nhân chém ở dưới chân. Thế nhưng là những này Kim gia nhân lại không sợ hãi chút nào, tiếp tục như là phong ma bình thường hướng Thẩm Tranh bọn người đánh tới. Thẩm Tranh hít sâu một hơi, vận khởi thể nội nguyên dương chi khí, song trưởng lập tức biến thành xích hồng chi sắc. Hắn ra sức huy động song trưởng, giống như chém dưa thái rau, thẳng đánh Kim gia nhân tứ tán bay lên, trong khoảnh khắc liền giết ra một đường máu. Mà Tần Hiểu Lam, Tiêu Nam cùng Sở Cận Du tại Thẩm Tranh sau lưng cũng ra sức xuất kích, đem 7-8 cái nhích lại gần mình Kim gia nhân đánh ngã xuống đất. Kim Đại Vân đứng tại chỗ cao, đã thấy rõ ràng Thẩm Tranh ý đồ, đem mấy người này cho ta chăm chú vây quanh, đừng cho bọn hắn lao ra. Kim Đại Vân tại chỗ cao hô lớn. Những cái kia Kim gia nhân nghe Kim Đại Vân hiệu lệnh, lập tức điều chỉnh bố trí, bọn hắn không còn tùy tiện hướng Thẩm Tranh bọn người công kích, mà là một lần nữa điều chỉnh nhân viên bố trí, lần nữa đem Thẩm Tranh bọn người bao bọc vây quanh. Thẩm Tranh thấy thế, biết muốn phá vây đã không có khả năng, dưới mắt chỉ có tử chiến đến cùng, chờ đợi Tốt Như Mộng bọn người đến đây cứu viện. Ngắn ngủi rằng co đằng sau, Kim gia nhân trung đông nhiên có người hô to giết. Những cái kia vây quanh Thẩm Tranh đám người Kim gia cao thủ lần nữa hướng Thẩm Tranh bọn người đánh tới. Lần này, Song Phương đã không có bất luận cái gì chiến lược chiến thuật, mà là tinh khiết dựa vào riêng phần mình thực lực liều mạng. Chương 810, một mảnh hỗn chiến, 2, chương 810, một mảnh hỗn chiến, 2, trong lúc nhất thời, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm, quyền cước đánh trúng thân thể khanh khanh âm thanh, lưỡi đao chuyển thân thể xoát xoát âm thanh, xương cốt đứt gãy răng rắc âm thanh, tràn ngập ở trong núi. Cũng không lâu lắm, Thẩm Tranh bọn người trên thân liền đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mỗi người đều cắn chặt hàm răng ra sức giết địch, cũng không biết trên người máu tươi là địch nhân hay là chính mình. Kim gia nhân giống như là thủy triều hướng Thẩm Tranh bọn người phóng đi, lại như bị chặt đổ hạt thóc thành sắp xếp đổ vào Thẩm Tranh bọn người trước mặt. Nhưng là tại loại này cường độ cao chém giết phía dưới, Tần Hiểu Lam mấy người cũng thực sự không kiên trì được quá lâu. Sở Cận Du xuất hiện trước nhất vấn đề, nàng tại Kim gia nhân liên cuồng tấn công phía dưới, vai phải bị đối phương trường mâu đâm trúng, nàng mặc dù trở tay một trường đem đối phương đánh bay, nhưng này cán thô trọng trường mâu nhưng cũng lưu tại chính mình trên vai. Nàng vừa định đem trên vai trường mâu rút ra, nhưng là lại có hai cái Kim gia nhân cầm trong tay khảm đao hướng mình eo bộ tới, Sở Cận Du bàn tay trái bung ra, đánh bay một người, nhưng là một người khác lại một đao chém trúng bụng của nàng. Nàng cố nén đau đớn, trở tay rút ra đầu vai trường mâu, ra sức đưa tới, lập tức liền đem đâm trúng chính mình người kia lồng ngực đâm xuyên. Nhưng nàng lúc này trên thân hai nơi thụ thương, đối mặt sau đó Kim gia nhân tiến công, đã là hiểm tượng hoàn sinh. Mà Tần Hiểu Lam cùng Tiêu Nam tình huống so Sở Cận Du cũng tốt không có bao nhiêu, đối mặt Kim gia nhân điên cuồng tấn công, các nàng hai người mặc dù chém giết mấy tên địch nhân, nhưng là mình trên thân cũng nhiều chỗ thụ thương. Mà Thẩm Tranh một người thừa nhận Kim gia nhân đại bộ phận tiến công hỏa lực, mặc dù trong lúc nhất thời không có thụ thương, nhưng lại cũng đẳng không xuất thủ tới lui trợ giúp Sở Cận Du bọn người ngăn địch. Thế nhưng là Thẩm Tranh trong lòng minh bạch, nếu như lại đánh như vậy xuống dưới, Sở Cận Du bọn người sớm muộn sẽ bản thân bị trọng thương, thậm chí chết oan chết uổng. Mà tại cái này thảm liệt chém giết phía dưới, Thẩm Tranh đã đánh mất thời gian quan niệm, đã không cách nào phán đoán viện quân đến cùng sẽ ở khi nào đến. Hắn chỉ có thể giống một cái không hề hay biết cô máy giết chóc bình thường, toàn lực đánh giết trước người mình những cái kia đục không sợ chết Kim gia nhân. Mà Sở Cận Du bọn người lúc này đã ôm định lòng quyết muốn chết, cố nén vết thương đau đớn tiếp tục cùng Kim gia nhân đối chọi chém giết. Trong lòng các nàng rõ ràng, chỉ có dạng này chính mình mới có khả năng kiên trì đến viện quân đến. Thế nhưng là theo thời gian một chút xíu trôi qua, trên người các nàng vết thương càng ngày càng nhiều, hy vọng trong lòng cũng biến thành càng ngày càng xa vời. Ngay tại các nàng cơ hồ lâm vào lúc tuyệt vọng, chợt nghe không xa trên sườn núi có người cao giọng hò hét long tổ các huynh đệ, Kim gia phản nghịch đang ở trước mắt, xông đi lên, toàn bộ giết chết. Là Như Mộng tỷ tỷ. Tiêu Nam mừng rỡ như điên kêu lên, các nàng rốt cuộc đã đến. Sở Cận Du lại là kích động vừa cao hứng nói, viên kia ảm đạm xuống tâm, lập tức lại khôi phục thần thái. Tô Như Mộng dẫn đầu long tổ nhân thế như trẻ tre bình thường giết vào chiến đoàn, trong nháy mắt đem Kim gia nhân vòng vây xé mở một lỗ lớn, xông phá trùng vây cùng Thẩm Tranh bọn người tụ hợp. Thẩm Tranh, ngươi không sao chứ? Tô Như Mộng đối với máu me be bét khắp người Thẩm Tranh hỏi.
Ta không sao.
Thẩm Tranh kiên nghị hồi đáp, Cận Du hiểu làm các nàng hẳn là đều bị thương, tranh thủ thời gian cho các nàng xem xét một chút. Mà lúc này Vân Tịch sớm đã vọt tới Sở Cận Du bọn người trước mặt, tại Thương Nguyệt đám người trợ giúp bên dưới, bắt đầu cho Sở Cận Du bọn người bắt đầu trị thương. Gặp Long Tổ bộ đội tinh anh từ trên trời giáng xuống, Kim Đại Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Tranh, ngươi quả nhiên quỷ kế đa đoan, không nghĩ tới ngươi thế mà sớm bố trí xong việc quân. Kim Đại Vân cố nén lửa giận nói ra. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi cái này khu 1-200 người là có thể đem các ngươi cứu ra ngoài sao? Thẩm Tranh không có trả lời Kim Đại Vân, hắn một bên thổ khí điều tức, một bên một lần nữa xem kỹ lấy so sánh thực lực của hai bên. Trước đó Kim gia ở đây bố trí ước chừng 700 người, trải qua vừa rồi một phen chém giết, đã bị phía bên mình đánh chết gần 200 người. Nhưng dù là như vậy, Kim gia vẫn có hơn 500 cao thủ, mà Tô Như Mộng mang tới Long Tổ tinh anh cũng chỉ có hơn 200 người. Như vậy xem ra, thực lực của hai bên chênh lệch vẫn rất lớn. Mà Long Tổng Vân cùng Trần Bình Tiên quân đội là từ Long Quốc cảnh nội bắt đầu phát động công kích, khoảng cách hiện tại nơi này còn có tương đương một khoảng cách. Cho dù là bọn hắn thừa dùng hiện đại hóa phương tiện giao thông, nhanh nhất cũng muốn tại 1 giờ sau đến. Cho nên chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp kiên trì đến sau 1 giờ mới được. Kim gia chủ, ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa. Thẩm Tranh lớn tiếng đối với Kim Đại Vân nói ra, nói thật cho ngươi biết, ngươi hôm nay chính là một cái thất bại chi cục.
Ta,
thất bại chi cục. Kim Đại Vân khoa trương nở nụ cười, chỉ bằng ngươi chút nhân thủ này, muốn đánh bại ta mấy trăm tên Kim gia binh sĩ, Thẩm Tranh, cái này không khỏi là người si nói mộng đi. Kim Đại Vân, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi những người này có thể hay không giết chết được ta? Thẩm Tranh tự ngạo hướng Kim Đại Vân hỏi. Lời này một chút đem Kim Đại Vân hỏi ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi nhìn thấy qua Thẩm Tranh bộ kia đánh đâu thắng đó dáng vẻ, cũng biết nếu như Thẩm Tranh nếu như là lẻ loi một mình lời nói, muốn chạy trốn ra vây quanh phi thường dễ dàng. Ta thừa nhận, coi như ta đem toàn tộc hảo thủ toàn bộ triệu tập đến nơi đây, cũng giống vậy bắt không được ngươi. Kim Đại Vân nói đúng sự thật nói, nhưng là ngươi muốn đánh bại chúng ta, cái kia giống nhau là Thiên Phương Dạ Đàm. Kim Đại Vân, ta nói tới ngươi thất bại, không phải chỉ hôm nay là có thể đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt. Thẩm Tranh thản nhiên nói, chỉ cần ta hôm nay có thể rời đi nơi này, cho dù ngươi đem ta những người này toàn bộ giết sạch, ngươi giống nhau là thua không nghi ngờ. Bằng vào tu vi của ta, một ngày đến ngươi Kim gia giết mấy người không tính việc khó đi. Thẩm Tranh lạnh lùng nói, ta nếu là dạng này một mực giết tiếp, xin hỏi các ngươi Kim gia nhân có thể chịu được ta giết bao lâu? Cái này Kim Đại Vân lập tức nghẹn lời. Hắn biết Thẩm Tranh hôm nay nói tới chính là sự thật, nếu như hôm nay Thẩm Tranh có thể đào thoát, như vậy cho dù là đem tất cả những người khác toàn bộ giết sạch, Kim gia y nguyên đứng trước uy hiếp rất lớn. Gia chủ, đối địch thời khắc, ngươi sao có thể để tiểu tử này dăm ba câu liền hù dọa nữa nha? Lúc này, Kim Đại Vân sau lưng một vị lão giả nói ra, chúng ta 5 người trước kết thành ngũ hành đại trận vây khốn tiểu tử này, ngươi lại chỉ huy chúng ta Kim gia binh sĩ đi đánh giết những người khác. Dạng này cho dù chúng ta ngũ hành đại trận giết không được tiểu tử này, cũng nhất định có thể thật to tiêu hao chân khí của hắn. Đến lúc đó, ngươi lại dẫn đầu chúng ta Kim gia mặt khác hảo thủ ra tay với hắn, nhất định có thể đem hắn một kích giết chi. Nhị ba phụ nói cực phải, nghe lão giả lời nói, Kim Đại Vân lập tức cao hứng lên. Hắn biết, chính mình vị này nhị bá phụ Kim Vạn Cương chính là đương kim Kim gia bên trong tu vi võ đạo cao nhất người, mà hắn cùng với những cái khác 4 vị vạn chữ lót cao thủ tạo thành ngũ hành đại trận, nghe nói có thể ngăn cản thiên quân vạn mã, là Kim gia trùng cực đại sát khí. Nếu như Kim Vạn Cương bọn người tế ra ngũ hành đại trận, nói không chính xác thật có thể đánh bại Thẩm Tranh. Coi như cuối cùng không thể đem Thẩm Tranh đánh bại, cũng có thể đem hắn vây khốn, dạng này liền vì chính mình tiêu diệt Long Tổ những nhân viên khác cung cấp cơ hội. Nhị bá, liền theo ngươi nói xử lý. Kim Đại Vân lớn tiếng nói, làm phiền ngài mấy vị sử xuất ngũ hành đại trận, xử lý Thẩm Tranh tiểu tử này. Chương 811, ngũ hành đại trận, 1, chương 811, ngũ hành đại trận, 1, Kim Đại Vân vừa dứt lời, Kim Vạn Cương lập tức thả người hướng Thẩm Tranh nhảy tới. Mà phía sau hắn mặt khác 4 cái lao giả, cũng như 4 cái đại điểu bình thường, đi theo Kim Vạn Cương sau lưng hướng Thẩm Tranh nhảy tới. 5 người cùng một chỗ rơi vào Thẩm Tranh trước mặt, sau đó dựa theo ngũ hành đại trận phương vị riêng phần mình đứng vững. Thẩm Tranh nhìn 5 người này tu vi, vậy mà mỗi một cái đều cùng trước đó cùng mình giao thủ qua Kim Vạn Thủy tương xứng, biết mấy người này khẳng định là Kim gia tuyệt đỉnh cao thủ. Mà từ bọn hắn 5 người vị trí đến xem, bọn hắn chỗ vận dụng môn trận pháp này tinh thâm ảo diệu. Thẩm Tranh minh bạch mục đích của bọn hắn chính là vì quân lấy chính mình, để cho Kim gia những người khác lợi dụng nhân số của mình ưu thế đến tiêu diệt tốt như mộng mang tới những này Long Tổ thành viên. Bởi vậy Thẩm Tranh cũng không muốn cùng bọn hắn dây dưa, dự định xuất lĩnh Long Tổ đội viên trước làm tốt phòng thủ, tận lực giảm bất thương vong. Thế nhưng là lấy Kim Vạn Cương cầm đầu cái này 5 cái lão giả, biết Thẩm Tranh là cả tràng đại chiến mấu chốt. Bởi vậy bọn hắn quyết tâm muốn vây khốn Thẩm Tranh. Bọn hắn gặp Thẩm Tranh thân hình khẽ động, lập tức phát động ngũ hành đại trận, đem Thẩm Tranh chăm chú vây vào giữa. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Kim Vạn Cương hung hãn nói, có thể tại chúng ta ngũ hành trong đại trận chống bao lâu? Vừa dứt lời, Kim Vạn Cương liền đột nhiên huy trưởng hướng Thẩm Tranh đối diện đánh tới. Thẩm Tranh gặp hắn trưởng thế cực kỳ lăng lệ, bởi vậy cũng không dám lãnh đạo, thân hình hắn hơi ngồi xổm, đón Kim Vạn Cương trưởng một quyền đánh tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, Kim Vạn Cương bị Thẩm Tranh một quyền đẩy lui 4-5 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mặt khác 4 cái lão nhân mặc dù đã sớm biết Thẩm Tranh tu vi võ đạo chắc tuyệt, nhưng nhìn hắn một quyền đem Kim Vạn Cương đánh lui, kinh hãi trong lòng chi tình hay là khó mà nói nên lời. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, Kim Vạn Cương là toàn bộ Kim gia đệ nhất cao thủ, đã đem Kim gia vô lậu kim cương tay luyện đến cảnh giới cực cao. Nhưng chính là như thế một cái làm cho cả Kim gia ngưỡng vọng cao thủ, lại bị Thẩm Tranh một quyền đánh lui, đây là Kim gia trước mọi người như thế nào cũng không nghĩ ra. Thế nhưng là cái kia bốn cái lão giả dù sao thân kinh bách chiến, mắt thấy Kim Vạn Cương bị Thẩm Tranh đánh lui, lập tức nhào thân tiến lên, hướng Thẩm Tranh triển khai công kích, ngũ hành đại trận cũng theo đó khởi động. Thẩm Tranh biết mình đối mặt mấy người này đều là đỉnh tiêm cao thủ, ngay sau đó cũng không dám chút nào lãnh đạo, toàn lực cùng đối phương ngũ hành đại trận của nhau. Thế nhưng là song phương giao thủ mới bất quá mấy hiệp, Thẩm Tranh liền phát hiện ra ngũ hành này đại trận thật sự là không thể coi thường. Lúc đầu đối diện cái này năm cái lão giả công lực liền cực kỳ cường hãn, Thẩm Tranh một người cùng bọn hắn giao đấu cũng có chút cố hết sức, mà có cái này ngũ hành đại trận gia trì, cái này năm cái lão giả uy lực cơ hồ tăng lên gấp bội. Thẩm Tranh bị năm người vây quanh ở trong trận, chẳng những trong lúc nhất thời khó mà thoát thân, thậm chí đối mặt với đối phương uy lực mạnh mẽ công kích, trong lúc nhất thời có chút luống cuống tay chân. Kim Đại Vân gặp Kim Vạn Cương đám người ngũ hành đại trận hoàn toàn chính xác khốn trụ Thẩm Tranh, trong lòng cho phép vui mừng quá đỗi. Hắn lúc này ra lệnh, để Kim gia tất cả nhân viên lập tức hướng Long Tổ thành viên phát động tiến công. Song phương lập tức chiến thành một đoàn. Tô Như Mộng mang tới cái này hơn 200 tên Long Tổ thành viên tất cả đều là Long Tổ tinh nhuệ, lại thêm Tô Như Mộng bọn người gần đây công lực đại tăng, bởi vậy song phương chợt giao thủ một cái, lập tức đánh khó phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sườn núi tràn ngập tiếng la giết cùng binh khí ở giữa tiếng va đập. Máu tươi văng khắp nơi phía dưới, cái này đến cái khác Long Tổ thành viên cùng Kim gia tử đệ ngã xuống. Trên sườn núi tuyết động cũng bị chảy ra nhiệt huyết từ từ hòa tan, toàn bộ dốc núi trong nháy mắt biến thành huyết tinh tu la trận. Thẩm Tranh bị năm cái lão giả vây ở ngũ hành trong đại trận, mấy lần muốn xông ra trận đi, nhưng đều bị ngăn lại. Dưới tình thế cấp bách, hắn triệu tập thể nội toàn bộ chân khí, hét lớn một tiếng, song trưởng thường thường rời khỏi. Một cái cường hãn vô cùng trưởng lực lập tức giống như bài sơn đảo hải bình thường hướng Kim Vạn Cương trào lên mà đi. Kim Vạn Cương biết mình muôn vàn khó khăn đón lấy Thẩm Tranh một trường này, chỉ gặp hắn thân hình lay nhẹ, vọt đến một lão giả sau lưng. Sau đó duỗi ra tay phải chống đỡ tại lão giả kia trên lưng, mà còn lại lão giả thì cấp tốc đứng tại Kim Vạn Cương phía sau, phân biệt duỗi ra một trường chống đỡ tại Kim Vạn Cương trên lưng. Vang một tiếng vang thật lớn, Thẩm Tranh bàn tay cùng phía trước nhất vị lão giả kia bàn tay đối tại một chỗ, lập tức chấn dưới chân ngọn núi chấn động một cái. Một cỗ manh liệt kình phong từ hai bàn tay chỗ giao hội cấp tốc hướng ra phía ngoài quyết tán, chỉ thổi trên đất cát bụi tứ tán phi dương. Mà Thẩm Tranh thì bị năm người này hợp lực một kích đẩy lui 5-6 bước, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. "Tiểu tử, nguyên lai ngươi bất quá cũng như vậy." Kim Vạn Cương gặp Thẩm Tranh bộ này bộ dáng chật vật, không khỏi cười ha ha. Sau đó Kim Vạn Cương dẫn đầu còn lại 4 vị lão giả, tiếp tục hướng Thẩm Tranh phát động tấn công mạnh. Thẩm Tranh mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, không đợi đứng vững thân hình, Kim Vạn Cương cũng đã đánh tới trước mắt. Lần này là Kim Vạn Cương xung tại phía trước nhất, còn lại 4 người thì phân biệt đem chính mình một bàn tay chống đỡ tại trên hậu tâm của hắn. Thẩm Tranh mặc dù biết rõ đối phương phương thức công kích như vậy uy lực lớn, nhưng lại không có kế khả thi, đành phải kiên trì đón Kim Vạn Cương thế công đẩy ra một trường. Lại là anh một tiếng vang thật lớn, Thẩm Tranh bị đánh Kim Vạn Cương đám người trưởng lực hung hăng đánh bay, rơi trên mặt đất đằng sau lại liên tiếp quay cuồng ra thật xa, sau đó nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Kim Vạn Cương thấy mình nhất cử đem Thẩm Tranh đánh bại, hơn nữa nhìn Thẩm Tranh bộ dáng bây giờ cho dù không chết cũng đã bị thương thật nặng, trong lòng không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhưng là hắn vẫn như cũ hết sức cẩn thận, hắn lớn tiếng đối còn lại 4 người quát bảo trì trận hình. Mặc kệ tiểu tử này là chết hay sống, trước tiên đem hắn vây ở trong trận lại nói. Sau đó, Kim Vạn Cương bọn người cấp tốc phóng tới ngã trên mặt đất Thẩm Tranh. Khoảng cách Thẩm Tranh gần nhất Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu gặp Thẩm Tranh bị đánh ngã xuống đất, trong lòng không khỏi giật nảy cả mình. Các nàng xem đến Kim Vạn Cương bọn người tiếp tục hướng Thẩm Tranh công tới, vội vàng xuất thủ bước lui trước người mình định nhân, lách mình ngăn tại Thẩm Tranh trước người. Kim Vạn Cương gặp có 2 nữ tử ngăn trở đường đi của mình, lập tức xuất thủ phát động công kích. Phanh một tiếng, Lạc Hạ ra quyền ngăn trở Kim Vạn Cương công tới một trường. 2 trường tương giao, Lạc Hạ cùng Kim Vạn Cương phân biệt lui về phía sau 2 bước, đánh thành một cái cân sức ngang tài cục diện. Kim Vạn Cương trong lòng rất là chấn kinh, hắn làm Kim gia đệ nhất cao thủ, nguyên lai tưởng rằng mình có thể nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại, lại không nghĩ rằng đối diện cái tuổi này nhẹ nhàng nữ hài tử, vậy mà cùng mình đánh thành ngang tay. Mà Tạ Tinh Diêu thì huy động trong tay huyền băng thường, vô cùng nhanh chóng hướng Kim Vạn Cương đâm tới. Kim Vạn Cương gặp nàng cường thế lăng lệ, vội vàng lách mình tránh thoát, nhưng cũng bị ép có chút chật vật. Hắn không nghĩ tới cao như mình giai võ thánh cảnh giới, lại bị 2 cái nữ hài tử đánh luôn cuống tay chân, tức hồn hển phía dưới, hắn quát lớn trước dùng ngũ hành đại trận, đem 2 cái này nữ hoa kết quả lại nói. Chương 811, ngũ hành đại trận 2, chương 811, ngũ hành đại trận 2, Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu gặp Kim Vạn Cương muốn kết trận đối phó chính mình, lập tức độ cao cảnh giới, bởi vì các nàng biết, Thẩm Tranh chính là bái tại cái này ngũ hành đại trận phía dưới. Nàng hai người mặc dù gần đây dựa vào Cửu Thiên Huyền Ngọc linh khí đem tu vi của mình tăng lên chí cao giai võ thánh cảnh giới, nhưng là các nàng tự nhận là cùng Thẩm Tranh tu vi vẫn là có khoảng cách. Nếu như Thẩm Tranh đều ứng phó không được ngũ hành này đại trận, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể đối phó. Nhưng là các nàng lại không thể trơ mắt nhìn xem Kim Vạn Cương bọn người tiếp tục đi công kích ngã trên mặt đất, không rõ sống chết Thẩm Tranh, bởi vậy vẫn quyết định phải cùng Kim Vạn Cương bọn người liều chết đánh cược một lần. Hai người dựa lưng vào nhau đứng đấy, Lạc Hạ đem chính mình toàn bộ công lực đều tập trung vào 2 quả đấm của mình phía trên, mà Tạ Tinh Diêu thì cầm thật chặt trong tay huyền băng thương. Ngũ hành đại trận phát động, theo Kim Vạn Cương ra lệnh một tiếng, 5 người lập tức từ khác nhau phương vị hướng Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu phát động tiến công. Lạc Hạ khẽ kêu một tiếng, song quyền đột nhiên muốn công hướng mình cái kia Kim gia lão giả đánh tới. Lão giả kia bên người 2 người gặp Lạc Hạ xuất thủ, đột nhiên thân hình thoát một cái, đi vào Lạc Hạ công kích sau lưng của người nọ, sau đó duỗi ra song trưởng, cùng một chỗ chống đỡ ở phía trước người kia trên lưng. Vang một tiếng, Lạc Hạ cùng tên lão giả kia 2 trưởng chạm vào nhau, lập tức cảm giác được đối thủ trong lòng bàn tay có một cỗ cực kỳ cường hãn trưởng lực hướng mình đánh tới. Cỗ này trưởng lực vậy mà so mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ Kim Vạn Cương trưởng lực mạnh hơn mấy lần. Lạc Hạ lập tức bị đánh hướng về sau bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Mà lúc này Tạ Tinh Diêu thì cầm thương cùng hai gã khác lão giả chiến đấu cùng một chỗ. Đánh bay Lạc Hạ ba người kia đang đánh lui Lạc Hạ đằng sau, lập tức thay đổi trưởng lực công hướng Tạ Tinh Diêu. Tạ Tinh Diêu lúc đầu ứng đối hai cái kim gia lão giả đã là trải kém phải cỏi, lúc này gặp ba người kia trưởng lực hướng mình công tới, cũng đã không có cách nào trốn tránh, đành phải cầm trong tay Huyền Băng Thương quét ngang, muốn mượn này ngăn lại đối phương cường hãn trưởng lực. Răng rắc một tiếng, Tạ Tinh Diêu trong tay Huyền Băng cán thương lập tức bị đánh thành hai đoạn. Tạ Tinh Diêu cũng bị đối phương trưởng lực chấn thất tha thất thể lui mấy bước, dùng một nửa cán thương sử trên mặt đất mới đứng vững thân hình, một ngụm máu tươi từ khoang bụng vọt tới cổ họng, nhưng lại bị nàng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Lúc này Lạc Hạ đã từ dưới đất bò dậy, nàng lau miệng bên cạnh vết máu, cùng Tạ Tinh Diêu sánh vai đứng chung một chỗ. Hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều là kinh ngạc quyết tuyệt chi ý, các nàng hoàn toàn không nghĩ tới, kim gia ngũ hành này đại trận thế mà có thể đem uy lực của bọn hắn đề cao nhiều như vậy. Trong lòng các nàng càng là minh bạch, cứ theo đà này, chính mình hai người nhiều nhất có thể lại ngăn lại 2-3 lần đối phương ngũ hành đại trận công kích. Không cần quản hai cái này nữa ba. Kim Vạn Cương chào hỏi bốn người khác nói, xuất thủ trước, đem cái kia họ Thẩm tiểu tử giải quyết triệt để rơi lại nói. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới hướng Thẩm Tranh xông ra hai bước, lại phát hiện Tạ Tinh Diêu cùng Lạc Hạ lại ngăn tại trước người của mình. Kim Vạn Cương gặp Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu hai người mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trên mặt không sợ hai chút nào lùi bước chi sắc, hiển nhiên đã đem sinh tử không để ý tốt. Đã ngươi hai cái này nữ hoa chính mình muốn chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Kim Vạn Cương lớn tiếng kêu gào nói. Sau đó hắn thôi động ngũ hành đại trận, năm người xếp thành tam giác hình chữ trận hình, lần nữa hướng Tạ Tinh Diêu cùng Lạc Hạ phát động công kích. Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu chi đạo nếu như chính mình liều mạng, quả quyết không phải đối phương địch thủ, thế nhưng là nếu như mình trốn tránh, lại sẽ đem Thẩm Tranh bại lộ tại phạm vi công kích của đối phương bên trong. Hai người trao đổi một chút ánh mắt, vẫn như cũ ngăn tại ngũ hành đại trận trước đó lù lù bất động. Các nàng một cái nắm chặt song quyền, một cái cầm trong tay gãy mất cán thương, dự định lần nữa ngạnh kháng ngũ hành đại trận công kích. Nhưng lại tại Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu cho là mình muốn lần nữa tiếp nhận đối phương kinh thiên trưởng lực thời điểm, đột nhiên cảm giác được chính mình sau cái cổ siết chặt, cả người nhất thời bị người ta tóm lấy cổ áo hướng về sau bay đi. Ầm ầm. Kim Vạn Cương đám người trưởng lực trong nháy mắt thất bại, hung hăng đánh vào Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu hai người vừa rồi đứng yên địa phương, chỉ đánh mảnh đá bay loạn, khói bụi bạo khởi, mặt đất trong nháy mắt bị đánh ra một cái hố to. Tạ Tinh Diêu cùng Lạc Hạ sau khi rơi xuống đất, lập tức quay đầu hướng về phía sau lưng nhìn lại, lại phát hiện chính là Thẩm Tranh vừa rồi xuất thủ đem chính mình hai người ném ra ngũ hành đại trận phạm vi công kích. Thẩm Tranh, ngươi không có việc gì? Lạc Hạ nửa mừng nửa lo mà hỏi. Mới vừa rồi là một ngụm vận chuyển chân khí không khoái. Thẩm Tranh đối với Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu hai người có chút xin lỗi cười nói liên lụy hai người các ngươi, bất quá bây giờ không sao. Nói chuyện hắn đi về phía trước hai bước, bảo hộ ở Lạc Hạ cùng Tạ Tinh Diêu trước người hai người các ngươi tạm thời chữa thương, ta tới đối phó cái này nằm cái lao ra hỏa. Kim Vạn Cương gặp vừa mới còn ngã xuống đất không dậy nổi Thẩm Tranh lúc này lại hoàn hảo không hao tổn đứng lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc và phẫn. Hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Thẩm Tranh sở dĩ vừa rồi ngã xuống đất không dậy nổi, là bởi vì gần đây tại Xích Viêm Kim Tinh cùng Thận Long Thánh Huyết gia chỉ phía dưới, công lực tăng trưởng quá nhanh. Hắn lúc này thể nội nguyên dương chi khí đã chưa từng có cường đại, chỉ là Thẩm Tranh đối với thể nội nguyên dương chi khí điều khiển, lại như cũng không quá thuần thục. Bởi vậy tại đối mặt Kim Vạn Cương phát động ngũ hành đại trận, còn không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình. Lại bị Kim Vạn Cương ngũ hành đại trận đánh lui hai lần đằng sau, Thẩm Tranh đã lợi dụng Kim Vạn Cương đám người ngoại lực, đem trong cơ thể mình nguyên dương chi khí điều thuận rất nhiều. Mà Kim Vạn Cương không biết Thẩm Tranh tại trong khoảng thời gian ngắn này đã đem tu vi của mình lại tăng lên một cảnh giới. Hắn tự nhận là chính mình vừa rồi có thể đánh bại Thẩm Tranh, hiện tại y nguyên có thể đem Thẩm Tranh lần nữa đánh bại. Bởi vậy hắn gặp Thẩm Tranh hướng mình bên này đi tới, lúc này hét lớn một tiếng lại kết ngũ hành đại trận. Còn lại bốn người phân biệt hai hai đứng tại Kim Vạn Cương sau lưng, cũng xuề bàn tay ra chống đỡ Kim Vạn Cương trên lưng. Chịu chết đi. Theo Kim Vạn Cương gầm thét một tiếng, năm người lập tức như là một cái chính thể, cấp tốc hướng Thẩm Tranh công đi qua. Thẩm Tranh có chút nở nụ cười gằn, lập tức thân thể hơi ngồi xổm, lông mày một lập, song trưởng mãnh lực hướng về phía trước rời khỏi. Ầm ầm. Thẩm Tranh song trưởng cùng Kim Vạn Cương song trưởng đối tại một chỗ, lập tức phát ra kinh thiên động địa bình thường tiếng nổ mạnh, cả ngọn núi đều bị chấn động một cái. Một cỗ mãnh liệt khí lãng như vòi rồng, thổi cắt bụi nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ dốc núi. Nguyên bản ngay tại trong lúc kịch chiến Long Tổ thành viên cùng người Kim gia, đều bị cái này lòng trời lở đất bình thường tiếng vang sợ ngây người, không khỏi đình chỉ chém giết, ngừng chân quan sát đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống. Đợi đến hết thảy đều kết thúc, mọi người mới thấy rõ trên trận tình huống. Chỉ gặp Thẩm Tranh một mặt ngạo khí đứng tại chỗ, mà ở đối diện hắn thì là kinh ngạc đến đờ đẫn Kim Vạn Cương bọn người. Chỉ là làm người ngạc như là, cùng Kim Vạn Cương tạo thành ngũ hành đại trận mặt khác bốn cái lão giả, lúc này chỉ còn lại có hai cái. Dãy kia tại hàng cuối cùng hai cái lão giả đã chẳng biết đi đâu. Chương 812, phải nổ cỏ tận gốc sao? 1, chương 812, phải nổ cỏ tận gốc sao? 1, mà ánh mắt người tốt lại phát hiện, cái kia hai cái biến mất kim gia lão giả, giờ phút này đang nằm tại khoảng cách Thẩm Tranh mấy chục mét bên ngoài trên mặt đất, không rõ sống chết. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ngạc nhiên thời điểm, Thẩm Tranh lại lần nữa phát động công kích. Chỉ nghe hắn quát lên một tiếng lớn, trên dưới quanh người lập tức bao phủ tại một đạo màu đỏ trong vòng sáng, đặc biệt là trên song trưởng của hắn, tựa hồ có một đoàn cháy hừng hực lấy liệt hỏa. Sau đó, Thẩm Tranh vận đủ khí lực đột nhiên vung ra một trường hướng Kim Vạn Cương đánh tới, cái kia trường thế giống như một đạo lưu tình, kéo lấy một đạo màu đỏ liệt diễm hướng Kim Vạn Cương chạy như điên. Kim Vạn Cương lúc này minh bạch, chính mình ngũ hành đại trận đã bị Thẩm Tranh phá mất, dưới mắt chỉ dựa vào chính mình ba người, căn bản không thể nào là Thẩm Tranh đối thủ. Dưới tình thế cấp bách, Kim Vạn Cương đành phải hướng một bên nhảy ra, muốn tách rời khỏi Thẩm Tranh bén nhọn như vậy bá đạo trường thế. Thế nhưng là Thẩm Tranh lại tựa hồ như đã sớm ngờ tới Kim Vạn Cương sẽ né tránh công kích của mình một dạng, tại tay phải hắn xuất thủ công kích đồng thời, bàn tay trái lập tức bổ ra. Mà Kim Vạn Cương tránh né lộ tuyến, vừa vặn đâm vào tay trái của hắn thế công phía trên. Phanh một tiếng, Kim Vạn Cương lập tức bị Thẩm Tranh tay trái rắn rắn chắc chắc đánh cái chính, cả người nhất thời giống một cái diều đứt dây bình thường nghiêng nghiêng bay ra, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mà lúc này Kim Vạn Cương giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua bình thường, toàn thân cao thấp đều đã biến thành đen kịt than cốc, rơi trên mặt đất lập tức giống than tuổi bình thường quẳng thành khối vụn. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt hốt mồm, mà cái kia hai cái kim gia lão giả càng là bị hù sợ vỡ mật. Bọn hắn không còn có cùng Thẩm Tranh quyết đấu dũng khí, mà là vung ra hai chân, hướng hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Thẩm Tranh thân hình thoát một cái, liền lập tức đuổi kịp một người trong đó, hắn đưa tay tìm đòi, lập tức liền bắt lấy một người trong đó hậu tâm. Đáng thương lão giả kia cũng là kim gia xếp hạng top 10 cao thủ, giờ phút này lại như là một cái con gà con một dạng, bị Thẩm Tranh chộp trong tay không thể động đậy. Thẩm Tranh lập tức trưởng lực bên ngoài nôn, một cái mạnh mẽ đến cực điểm nội lực từ trong lòng bàn tay trong nháy mắt tuôn ra, lão giả kia liền lập tức như là bị cao tốc chạy đoàn tàu đụng phải bình thường, tất tốc từ Thẩm Tranh trong tay bay ra, trung điệp đâm vào bên cạnh trên vách đá, hoàn thành một đống thịt nát. Mà giờ khắc này một lão giả khác đã chạy ra rất xa. Thẩm Tranh cũng không phát đủ đuổi theo, mà là cao cao giơ tay lên, sau đó trùng điệp đánh vào dưới chân trên núi đá. Ngoanh một tiếng, tất cả mọi người bị chấn không tự chủ nhảy một cái. Mà cái kia ngay tại điên cuồng đảo tàu lão giả, đột nhiên cảm giác được có một cỗ cực mạnh kình lực từ dưới chân của mình tuôn ra, trực tiếp đem chính mình đánh bay lên cao cao, sau đó trùng điệp ngã trên đất. Long Thập Tam vội vàng cầm trong tay trường đao đuổi tới lão giả kia trước mặt, đã thấy hắn hai chân toàn gãy, chính ngồi liệt trên mặt đất từng ngụm thổ huyết, một bộ hấp hối bộ dáng. Đứng tại chỗ cao Kim Đại Vân gặp mới vừa rồi còn bị ngũ hành đại trận đánh ngã trên mặt đất Thẩm Tranh, đột nhiên giống như thiên thần hạ phàm, trong nháy mắt liền đem Kim Vạn Cương bọn người toàn bộ đánh chết, chỉ bị hù hai chân lắc lắc phát run, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Giờ phút này hắn rốt cục ý thức được, cho dù hôm nay người của mình đem Long Tổ những người khác toàn bộ tiêu diệt, Thẩm Tranh cũng có thể đem phía bên mình người từng cái giết chết. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đào tẩu. Nghĩ tới chỗ này, Kim Đại Vân lập tức quay người hướng dưới núi chân phát phi nước đại. Mà Kim gia những người khác gặp Thẩm Tranh như vậy thế không thể đỡ, đã sớm bị hù đấu trí hoàn toàn không có. Giờ phút này gặp Kim Đại Vân đã bắt đầu đào tẩu, bọn hắn cũng lập tức tứ tán chạy trốn. Lần này có thể để Thẩm Tranh phạm vào khó, lúc đầu Long Tổ nhân số liền thiếu đi, nếu như song phương đối chọi công kích, còn có thể miễn cưỡng đánh một cái thế lực ngang nhau. Bây giờ địch nhân chính hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, dưới tay mình chút người này, làm sao có thể đủ triển khai hữu hiệu truy kích? Đang lúc Thẩm Tranh vô kế khả thi thời khắc, đột nhiên trên bầu trời truyền đến to lớn máy bay trực thăng cánh quạt thanh âm. Thẩm Tranh ngẩng đầu một cái, chỉ gặp mười mấy chiếc máy bay trực thăng đang từ trời mà hàng. Ngay tại máy bay trực thăng cách xa mặt đất lân cận thời điểm, mấy tên quân nhân từ trong phi cơ trực thăng nhanh chóng tác xuống đến mặt đất. Trước hết nhất xuống người kia nhanh chóng chạy đến Thẩm Tranh trước mặt, vội vã chào một cái: "Thẩm tổ trưởng, chúng ta tới đã chậm." Thẩm Tranh thấy người này chính là Nam Bộ chiến khu tư lệnh Long Tổng Vân, lúc này cũng không cùng hắn khách khí, trực tiếp ra lệnh: "Ngươi lập tức tổ chức nhân viên đối với đảo tàu Kim gia nhân tiến hành truy kích, không thể bỏ qua một cái." "Là." Long Tổng sắc lập tức lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Tranh chính mình thì leo lên dốc núi chỗ cao nhất hướng khắp nơi nhìn lại, chỉ gặp Kim gia nhân chính trốn đầy khắp núi đồi đều là. Mà xa xa giữa dãy núi, đang có mấy chục chiếc xe bộ chiến tại quanh co bập bênh. Mà đổi thành một bên, lại có mấy trăm con chiến mã giống như phong quyển tàn vân bình thường hướng bên này chạy nhanh đến. Mà lập tức kỵ binh cơ sáng long lanh mã đao, toàn lực truy kích lấy những cái kia đảo tẩu Kim gia nhân. Xem ra không cần đến chúng ta xuất thủ. Thẩm Tranh một bên ngắm nhìn phương xa, vừa hướng sau lưng Lạc Hạ đám người nói: "Long Tổng Vân cùng Trần Bình Tiên mang tới người, so ta tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Bắc bộ chiến khu hiện tại đã bắt đầu hành động." Tiêu Nam đối với Thẩm Tranh nói ra bọn hắn lần này tinh nhuệ ra hết, đang toàn lực tiêu diệt toàn bộ Kim gia mấy cái kia bộ lạc. Thông chi Long Tổng Vân cùng Trần Bình Tiên, nếu như đang truy kích trong quá trình gặp phải Kim gia cao thủ, không cần cường công, muốn cuốn lấy hắn, đồng thời ngay đầu tiên cho chúng ta biết tiến đến xử lý. Thẩm Tranh đối với Tô Như Mộng nói ra: "Kim gia dù sao vẫn là có không ít cao thủ, không thể để cho chúng ta chiến sĩ làm hy sinh vô vị." Chiến sự từ buổi sáng một mực tiếp tục đến sắp trời tối, Kim gia nhân cơ hội bị đoàn diện. Mà Thẩm Tranh tại chiến sĩ chỉ dẫn bên dưới, dẫn đầu Long Thập Tam bọn người tuần tự xử lý mấy cái Kim gia cao thủ. Mà gia chủ Kim gia Kim Đại Vân, cũng tại vừa mới chạy trốn tới gấu trong quốc cảnh thời điểm, bị Thẩm Tranh dẫn người bao bọc vây quanh. "Thẩm Tranh, ngươi tốt lớn mật, cũng dám vi phạm bắt người, ngươi không sợ bởi vậy hai nước ở giữa tranh chấp sao?" Kim Đại Vân ngoài mạnh trong yếu nói. "Ngươi thấy ta giống là biết sợ bộ dáng sao?" Thẩm Tranh khinh thường nói. "Kim Đại Vân, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể đi." Thẩm Tranh tiếp tục lạnh lùng nói: "Một đầu là tự phế võ công, sau đó cùng chúng ta đi. Một đầu khác là ta đem ngươi đánh thành phế nhân, sau đó đem ngươi mang đi. Ngươi muốn chọn cái nào?" Kim Đại Vân biết mình tuyệt đối không phải Thẩm Tranh đối thủ, nếu như mình lại ngoan cố chống lại, Thẩm Tranh khẳng định sẽ đem chính mình đánh không có khả năng tự gánh vác. Thế nhưng là hắn lại không cam tâm thúc thủ chịu trói, hắn đầu óc phi tốc suy nghĩ một chút, sau đó đối với Thẩm Tranh nói ra: "Thẩm tổ trưởng, ta biết ngươi anh hùng cái thế, nhưng là ngươi hôm nay chính là đem ta bắt về Long Quốc, đối với ngươi lại có chỗ tốt gì đâu? Nếu như ngươi hôm nay giơ cao đánh khẽ thả ta, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi."